Chương 1476, song trái cây dâu đen cứng hãn. Chương 1476, song trái cây dâu đen cứng hãn. Ngay tại dâu đen sắp thi triển một viên khác trái cây lực lượng lúc, Minh Ca xuất thủ trước. Sợi tơ lĩnh vực, vạn quốc tuyến. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại trên chiến trường, đối mặt dâu đen, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, đây là hắn chuẩn bị phát động công kích tín hiệu. Đột nhiên, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ bàn tay mở ra, hắn trái ý tổ no mi năng lực bắt đầu phát động. Từ đầu ngón tay của hắn, vô số cơ hồ nhìn không thấy dây nhỏ như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, những đường tuyến này đã bền bị lại linh hoạt, phản phất có sinh mạng. Dâu đen thấy thế, cau mày, hắn biết những thứ này nhìn như không đáng chú ý tuyến trên thực tế ẩn chứa uy lực to lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy những đường tuyến này công kích, đồng thời tìm cơ hội tiến hành phản kích. Nhưng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ điều khiển tuyến phản phất ở khắp mọi nơi, bọn chúng trên không trung múa, khi thì như là linh xà đồng dạng quấn quanh, khi thì như là lợi kiếm đồng dạng bắn thẳng đến mà ra. Những đường tuyến này không chỉ có thể cắt chém bất thể, còn có thể khống chế địch nhân hành động, thậm chí đem địch nhân giống con rối đồng dạng điều khiển. Dâu đen cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, hắn không thể không hết sức chăm chú địa ứng đối những công kích này. Hắn nếm thử dùng tự mình hắc ám trái cây năng lực đi thôn vệ những đường tuyến này, nhưng phát hiện bọn chúng vậy mà có thể trong bóng đêm tự nhiên xuyên thẳng qua, phản phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hả? Sợi tơ bên trên tất cả đều là bợ sổ sổ cú hạ kỳ bao trùm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tuyến bao phủ, dâu đen phản phất lâm vào khổ chiến. Uy, không nên xem thường ta ạ. Thoát ly sợi tơ, dâu đen đang muốn xuất thủ đánh tan Minh Ca thời điểm, lão xa xuất thủ. Dâu cổ đã hít sâu một hơi, cảm thụ được dưới chân đất cắt nhịp đập, hắn sàn sạt trái cây năng lực giao phó hắn cùng hạt cắt thân mật vô gian liên hệ. Đột nhiên dâu cổ đại đông nhiên vung tay lên, trung quanh đất cắt bắt đầu phu trào, phản phất có sinh mệnh. Vô số hạt cắt hội tụ thành to lớn cắt tay, hướng dâu đen đột nhiên chụp tới. Những thứ này cắt tay linh hoạt mà cường đại, phản phất có ý thức tự chủ, chăm chú địa quấn quanh hướng mục tiêu. Dâu đen cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Hắn trái rẽ mì no mi năng lực khiến cho hắn có thể thôn vệ hết thảy, bao quát những thứ này nhìn như vô tận hạt cát. Hắn giang hai tay ra, một cỗ hắc ám lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, ý đồ thôn vệ đánh tới cắt tay. Nhưng mạc dầu cổ đại cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn thao túng cắt tay, xảo diệu vòng qua hắc ám thôn vệ, từ khác một bên đột nhiên đánh tới. Cắt tay trong nháy mắt hóa thành bén nhọn cắt mâu, đâm thẳng dâu đen yếu hại. Dâu đen ánh mắt run lên, thân hình cấp tốc né tránh, đồng thời vung ra một quyền, ý đồ đánh tan cắt mâu. Nhưng dầu cổ đại sao lại để hắn tùy tiện đạt được? Cắt mâu trên không trung linh hoạt chuyển biến phương hướng, theo đuổi không bỏ. Trận này đối chiến không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là đối với trái cây năng lực tinh diệu vận dụng. Dâu cổ đại bằng vào sàn sạt trái cây năng lực, thao túng hạt cắt tiến hành thiên biến vạn hóa công kích. Mà dâu đen thì dựa vào trái rẽ mì no mi năng lực thôn vệ cùng phản kích. Các cùng hắc ám sen lẫn dưới, dâu đen một người độc chiến hai người nhưng cũng là không rơi vào thế hạ phong. Ta thật nổi giận hơn. Phóng thích ba khí sau, dâu đen kéo ra cùng khoảng cách của hai người cấp tốc xuất thủ. Dâu đen đứng tại chiến trường trung tâm, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cuồng vọng cùng ba khí. Ngay sau đó, hắn bắt đầu bắt chước dâu trắng dáng vẻ, hai tay nắm chặt, lực lượng toàn thân phảng phất đều tập trung vào trên nắm tay. Đột nhiên, dâu đen trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại chấn động lực lượng, đây là trái gù dạ no mi lực lượng. Song quyền của hắn bỗng nhiên đánh về phía mặt đất, một cỗ chấn động to lớn sóng trong nháy mắt quét tán ra đến, phảng phất địa chấn đồng dạng, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, chung quanh kiến trúc cùng mặt đất đều xuất hiện vết rách. Cỗ này chấn động sóng bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cùng dầu cô đại đám người nhao nhao bị liên lụy. Bọn hắn cố gắng đứng vững bước chân, ý đồ ngăn cản cỗ này cường đại chấn động lực lượng, nhưng bất đắc dĩ lực lượng quá mức cường đại, hai người đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải, không cách nào đứng vững. Dâu đen lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn lần nữa huy quyền, lại một cỗ chấn động sóng đánh tới, lần này càng thêm mãnh liệt. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cùng dầu cô đã cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị cỗ lực lượng này đánh tan, song song ngã trên mặt đất. Đang chấn động tiếp tục gáp chế xuống, hai người bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải song trái cây dâu đen đối thủ. Toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, dâu đen đứng ở nơi đó, phản phất một cái chiến thần đồng dạng, không ai bị nổi. Chương 1477, Quy thuận dâu đen. Chương 1477, Quy thuận dâu đen. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cùng lao xa lướt nhau, đều hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Không có phần thắng, giao cho Mộ Bạch lao đại đi. Dâu đen đứng tại rách nát trên chiến trường, trên mặt của hắn lộ ra cuồng vọng mà không ai bị nổi tiêu dung. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cùng dầu cổ đã song song ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã không cách nào lại chiến. Dâu đen lườm bọn hắn một mắt, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Hừ, cái gọi là cường giả cũng bất quá như thế. Dâu đen trào phúng nói, thanh âm của hắn tràn đầy khinh miệt cùng cuồng vọng. Hắn đi đến Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trước mặt, cúi đầu nhìn xem hắn, tiếp tục nói, Minh Ca, ngươi trai ỷ tổ no mi cũng bất quá như thế, xem ra ngươi đã không cách nào tiếp tục điều khiển ngươi tuyến. Sau đó hắn lại chuyển hướng dầu cổ đại, cười lạnh nói, dầu cổ đại, ngươi sản sạt trái cây tựa hồ cũng không thể để ngươi đào thoát thất bại vận mệnh. Thật sự là chỉ là hư danh. Dâu đen thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích. Hắn tựa hồ đang hưởng thụ loại này đánh bại cường địch sau khoái cảm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, nụ cười trên mặt càng thêm càn rỡ. Đây là đối địch với ta hạ tràng. Hắn lớn tiếng tuyên cáo, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra khát vọng đối với lực lượng cùng đối thắng lợi chấp nhất, phản phất tại giờ khắc này, hắn đã trở thành thế giới văn tỷ hệ sở bên trong bá chủ. Cuồng vọng đến cực điểm, dâu đen đem ánh mắt nhìn phía ôm cánh tay xem trò vui Mộ Bạch. Ha ha tiểu quỷ, ngươi dựa vào hai người này có vẻ như cũng không tính là mạnh a, trong tay ta không chịu nổi một kích, ngươi có cái gì nói muốn nói với ta, trợ giúp La đối kháng ta nhưng là muốn trả giá thật lớn. Hắn chặn đường La là vì lịch sử chính văn, trọng yếu như vậy sự tình bị ba người này đánh gãy, hắn tức giận có thể nghĩ. Thân hình cao lớn râu đen túi đầu nhìn xuống Mộ Bạch. Phản phất dã thú hung mãnh tại nhìn xuống cừu non con mồi. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể làm dưới trướng của ta thực lực mạnh hơn một chút chó. Mộ Bạch nói để râu đen kem chút không kèm được. Cái gì? Hải tặc đỉnh điểm tứ hoàng chỉ có thể cho ngươi làm chó. Ngươi cũng quá tự tin đi. Tiểu quỷ loại lời này cũng không thể nói a, dù sao ta thế nhưng là thật sẽ. Hạ tử thủ. Râu đen tay cầm chấn động cầu che đậy mang theo nụ cười tàn nhẫn một quyền rơi đập. Oeng. Xé rách không gian, xé rách thanh âm hạ Mộ Bạch thần tình lạnh nhạt. Ta để ngươi sử dụng trái cụ dạ no mi năng lực à? Lời này vừa nói ra, râu đen trong tay chấn động cầu che đậy thế mà thật bị cấp tốc tan rã. Phản phất có cái ẩn hình người ngay tại tách ra hắn trái cụ dạ no mi năng lực đồng dạng. Hả? Làm sao có thể? Không hiểu hắn lại lần nữa một quyền chấn động rơi đập, nhưng vẫn là giống nhau kết quả. Mỗi một lần trái cụ dạ no mi cầu che đậy sắp tại Mộ Bạch trên thân vỡ vụn ra thời điểm, đều phản phất như gặp phải khắc tinh giống như tự động tan rã. Bị quyền a hắn trái rẻ mì no mi còn mạnh hơn. Tiểu quỷ ngươi đến cùng làm cái gì? Dâu đen đứng tại Mộ Bạch trước mặt, trên mặt nguyên bản cuồng vọng tiếu dung dần dần biến mất. Hắn vốn cho là bằng vào tự mình song trái cây năng lực, đã không người có thể địch, nhưng trước mắt Mộ Bạch lại cho thấy trước nay chưa từng có lực lượng. Mộ Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định. Đột nhiên hắn phát động trái cụ dạ no mi năng lực, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất địa chấn tiến đến. Dâu đen cố gắng đứng vững thân hình, nhưng này cố cường đại chấn động lực lượng để hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Đây là trái cụ dạ no mi. Ngươi làm sao có thể cũng có được trái cụ dạ no mi? Chấn kinh đến tột đỉnh râu đen khó có thể tin, càng thêm làm hắn cảm giác được kinh khủng là đối phương trái cụ dạ no mi phóng thích về sau, mình muốn thi triển chấn động đều không làm được. Phản phất trong cơ thể mình trái cụ dạ no mi chỉ là một cái tên giả mạo. Hắn ý đồ dùng tự mình hắc ám trái cây năng lực đi thôn vệ cố lực lượng này, nhưng trái cụ dạ no mi lực lượng tựa hồ không cách nào bị thôn vệ, ngược lại để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Ngươi cũng sẽ ba quấn. Mộ Bạch lần nữa phát động trái cụ dạ no mi năng lực, lần này lực lượng càng thêm cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Dâu đen chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đánh tới, thân thể của hắn như là bị cự truy đánh trúng, cả người bị chấn động đến bay ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Bạch, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình vậy mà lại tại lao cha bên ngoài trái cụ dạ no mi năng lực giả trong tay kinh ngạc. Lao đi khỏe miệng vết máu dâu đen thân thể kịch liệt đau nhức không thôi, bởi vì hắn thể nội trái rẻ mì no mi dẫn đến hắn ăn vào tổn thương cũng là tăng gấp bội. Xem ra ngươi trái cụ dạ no mi là cái, mà ta trái cụ dạ no mi là công. Đi vào trước người đối phương Mộ Bạch như có điều suy nghĩ. Hắn để dâu đen không còn gì để nói, ta tin ngươi cái quỷ a ám thủy. Chấn động dưới biển. Tay trái rẻ mì no mi, tay phải trái cụ dạ no mi dâu đen đột nhiên xuất thủ. Hai loại hắc bạch phân minh trái cây lực lượng cùng nhau bộc phát. Có thể đối mặt loại công kích này Mộ Bạch lạnh nhạt tiến lên trước một bước. Kim Ô Tuấn Di lập tức xuất hiện tại râu đen sau lưng Mộ Bạch trong tay Kim Ô hư ảnh lấp lóe, màu đỏ thâm hạ sổ cụ quấn quanh cấp tốc vận chuyển. Ba quấn. Kim Ô ra tốc quyền. Màu đỏ thâm ba quấn xé rách bầu trời. Bị một kích đánh trúng sau lưng râu đen như là lệnh quỹ đạo đoàn tàu bị hung hăng đánh bay ra ngoài, không ngừng lăn lộn ở giữa cả người ý thức đều có chút không rõ ràng. Lỗ mũi đổ máu hắn không dám buông lỏng cảnh giác, đứng dậy trong nháy mắt liền cũng sử xuất hạ sổ cụ quấn quanh lực lượng kèm theo đang chấn động cầu khoát lên. Mộ Bạch trở tay một cái đảo ngược chấn động cầu che đậy lập tức tiêu trừ đối phương trái cây năng lực. Một bàn tay xuống dưới trực tiếp tính cả nó bá quấn công kích đánh cho tiêu tán. Không có cách, hạ sổ cụ hai người chênh lệch quá cách xa, đến mức dâu đen bá quấn còn chưa phát động liền bị Mộ Bạch một bàn tay phiến dập lửa. Bá quấn, Kim Ô ra tốc quyền. Đánh ra tàn ảnh một quyền trong nháy mắt đánh bay dâu đen, tại đụng gãy một tòa núi nhỏ sau dâu đen mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trên. Phát giác được đối phương còn có khí hơi thở Mộ Bạch cố ý không có phòng bị tới gần. Quả nhiên, cái kia ngay tại giả chết dâu đen lập tức nắm chặt Mộ Bạch ngực, đen nhánh ám thủy lực lượng ăn mòn đến Mộ Bạch trên thân thể. Quá chậm. Mộ Bạch sau lưng đã sớm chuẩn bị xong Kim Ô hư ảnh tách ra đối phương ám thủy, tại nó ánh mắt hoảng sợ bên trong trong nháy mắt bắn thủng râu đen phần bụng. Kịch liệt đau nhức khó nhịn râu đen chính là muốn nói cái gì thời điểm Mộ Bạch trong tay từ Kim Ô trái cây lực lượng hội tụ mà thành thần kiếm một kiếm đâm xuyên, đem hắn bàn tay đính tại chỗ. Bị đánh đến mồ hôi chảy ròng gần như sụp đổ râu đen dùng võ chứa sắc cứng lại bàn tay muốn rút ra cái này hư ảo lưới đao. Nhưng cái này cực hạn nhiệt độ cao lưới đao căn bản là không có cách tiếp xúc. Có chút tuyệt vọng râu đen cắn răng thấp giọng nói ra, ngươi đến cùng là ai, có được thực lực như vậy không thể nào là La giúp đỡ. Hai tay đút túi Mộ Bạch mèo đầu cười. Sau đó Kim Ô ra tốc tiếp theo chân bật sổ cụ xung kích đá nát dâu đen miệng đầy răng. Dâu đen ngươi cảm thấy ta là cái kia La người. Xem ra ngươi còn đắm chìm trong ngươi thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong không thể tự thoát ra được. Ngươi muốn nhận rõ một cái hiện thực, nơi này không phải thế giới hoan tỷ hệ sở, là một cái có được thần linh viễn siêu vua hải tặc chân thực thế giới, ngươi nghe hiểu hả? Miệng đầy răng bị đá nát dâu đen muốn nói mình nghe hiểu, nhưng Mộ Bạch tiếp xuống một quyền tiếp lấy một quyền trực tiếp cho hắn đánh hỏng mất. Quá mẹ nó mãnh liệt. Trên mặt xương cốt đều bị đánh biến hình dâu đen chật vật không chịu nổi. Một tay nhấc lên đối phương thân hình khổng lồ Mộ Bạch nhìn đối phương sắp chết, lập tức phóng thích thần tính chữa trị năng lực. Ngất đi râu đen cấp tốc khôi phục ý thức, liền ngay cả vết thương cũng dần dần biến mất. Vừa tỉnh lại, dâu đen đã nhìn thấy Mộ Bạch Tiếu Dung. "Chờ một chút, ta thật không rõ ràng là không phải." Mộ Bạch không cho đối phương cơ hội giải thích, nắm lên cổ áo của hắn chính là chấn chấn thiết quyền đánh vào trên mặt. Vừa được chữa trị xong răng lại lần nữa vỡ vụn. Bị liên tục vũ lực trấn áp, dâu đen khóc. Dạ tâm bừng bừng, dâu đen khóc cùng cái yếu đối thiếu nữ giống như. Thấy Lao Sa cùng mình ca đều có chút không đành lòng. Thật sự là quá thảm rồi. Rốt cục Mộ Bạch tạm thời dừng tay. Tại trong tuyệt vọng, dâu đen đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc ròng ròng, âm thanh run rẩy địa cầu xin tha thứ, "Mộ Bạch đại nhân, xin tha ta một mạng. Ta biết sai rồi, ta nguyện ý đầu hàng, cầu ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội." Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn, phản phất đã hoàn toàn sụp đổ. "Thật là, vậy ngươi không nói sớm một chút nhận thua lời nói, làm hại mình bị thành dạng này." Nhìn dâu đen cái này có thể khuất có thể rối phái đoàn, Mộ Bạch cố ý nói như vậy. Dâu đen nội tâm đều không còn gì để nói. "Ngươi không nghe thấy? Ngươi mẹ nó chính là giả bộ như không nghe thấy cố ý giáo huấn trà tấn ta đi." Mặc dù trong lòng có chút phẫn hận, nhưng dâu đen nhưng cũng không dám ở nơi này phát tác, chỉ có thể xem xét thời thế quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cần có thể mạng sống, dâu đen có thể bỏ qua hết thảy. "Vân vân vân, chính là ta mạnh miệng, ta đang chết bị đánh thành dạng này." Dâu đen lấy lòng Tiếu Dung thấy Mộ Bạch sững sờ. "Có thể tại sao ta cảm giác ngươi vẫn là không phục đâu?" Dâu đen sắc mặt đều cứng ngắt lại, hắn nào dám không phục, lại không phục liền phải bị đánh chết. Chương 1478, sửa chữa lao hắc ký ức, lại thêm một viên manh tướng. Chương 1478, sửa chữa lao hắc ký ức, lại thêm một viên manh tướng. Tại thu phục dâu đen về sau, Mộ Bạch đứng ở trước mặt hắn, mặt mỉm cười, thần thái tự tin. Hắn bắt đầu cho dâu đen họa bánh nướng biểu hiện ra hắn tương lai hoành vĩ lam đồ. "Dâu đen, ngươi nhìn, trước mặt chúng ta chính là một mảnh vô tận khả năng." Mộ Bạch chỉ vào phương xa, phản phất nơi đó chính là hắn trong lý tưởng tương lai. "Ngươi gia nhập chúng ta, liền không còn là cái kia bị thế giới truy nã hải tặc, mà là tương lai thế giới mới kẻ khai thác." Hắn tiếp tục cho dâu đen miêu tả đoàn đội của bọn họ sẽ như thế nào cải biến thế giới, như thế nào đánh vỡ có từ lâu quy tắc, thành lập trật tự mới. Hắn nói tới bọn hắn sẽ có tài phú, nói tới bọn hắn sẽ lấy được vinh quang, nói tới bọn hắn đem như thế nào dẫn dắt thời đại này. Mộ Bạch luôn từ giàu có kích tình cùng kích động tính, phản phất mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng hy vọng. Lời của hắn phản phất là đen dâu ria miêu tả ra một bức mỹ hảo bức tranh, kia là một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng khả năng thế giới mới. Dâu đen nghe, trong mắt lóe ra quang mang, phản phất đã bị Mộ Bạch miêu tả tương lai hấp dẫn, bắt đầu chờ mong tự mình tại cái này thế giới mới bên trong nhân vật cùng địa vị. Chỉ là tại dâu đen ở sâu trong nội tâm, hắn là khinh thường. Hắn trời sinh phản cốt, cho dù là gặp được dâu trắng lao cha loại nhân vật này hắn đều sẽ phản bội, huống chi chỉ có gặp mặt một lần Mộ Bạch đâu. Bất quá hắn nấp rất kỹ, phát giác được điểm này Mộ Bạch cũng không phải truy đến cùng, chỉ là trong tươi cười mang theo một chút thâm ý đem dâu đen lão xa mình ca ba người mang rời khỏi doanh địa về sau, Mộ Bạch lập tức đem Vương Quyền Đạo triệu hoàn tới. Đến xuống buổi trưa bị trông coi dâu đen mặt mũi tràn đầy đề phòng, nhưng ở Mộ Bạch mệnh lệnh dưới vẫn là bị bách tiến vào trong một cái phòng. Thần sắc lạnh lùng Mộ Bạch nhẹ nói, phóng thích tất cả gây tê sương ngủ. Tại mờ tối gian phòng bên trong, dáng người khôi ngô, giữ lại một thanh đồng đậm dâu đen đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội. Hắn nguyên bản ánh mắt kiên định bắt đầu trở nên mê ly, ánh mắt dần dần mơ hồ, hết thảy chung quanh đều trở nên vặn vẹo không rõ. Hắn loạn trà loạn choạng mà bị mất tưởng, ý đồ đứng vững, nhưng lực lượng của thân thể phảng phất tại cấp tốc sói mòn. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Dâu đen há to miệng, muốn la lên, lại phát hiện tự mình liền nói chuyện khí lực cũng không có. Tim của hắn đập dần dần tăng tốc, mỗi một lần nhảy lên đều giống như đang nhắc nhở hắn, thân thể của hắn đang mất đi khống chế. Là Mộ Bạch, hắn muốn hại tự mình. Chỉ tiếc hắn ý thức được điểm ấy đã quá muộn. Cuối cùng hắn vô lực ngồi bệnh xuống trên sàn nhà, toàn bộ thế giới đều trở nên một vùng tăm tối. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn lâm vào hôn mê. Gian phòng bên trong yên tĩnh chỉ còn lại dâu đen nằm trên mặt đất, không nhúc nhích phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Một phút đồng hồ sau, Mộ Bạch cùng Vương Quyền Đạo đi vào gian phòng. Vương Quyền Đạo đứng bình tĩnh tại hôn mê dâu đen bên cạnh, ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú. Hắn biết, hiện tại là sửa chữa dâu đen ký ức thời cơ tốt nhất. Chậm rãi duỗi ra hai tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở dâu đen trên huyệt thái dương, phản phất tại cảm thụ suy nghĩ của hắn cùng tình cảm. Vương Quyền Đạo nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần, ngón tay của hắn vi vi rung động, phản phất tại trong không khí vẽ ra một cái thần bí phụ chú. Theo thời gian trôi qua, Vương Quyền Đạo trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi, nhưng hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục kiên định thi triển năng lực của hắn. Tại cố gắng của hắn dưới, dâu đen ký ức bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản ký ức dần dần bị mới ký ức thay thế. Tại Vương Quyền Đạo điều khiển dưới, dâu đen trong trí nhớ một ít đoạn ngắn bắt đầu mơ hồ, mà cái khác một chút đoạn ngắn thì được tăng cường cùng nổi bật. Hắn xảo diệu bệnh một cái mới ký ức cung điện, đem dâu đen ký ức một lần nữa bố trí, khiến cho hắn đối một ít chuyện nhận biết phát sinh cải biến. Tỷ như nói đem hắn trong đầu đối với Mộ Bạch hận ý tiêu trừ, ngược lại bệnh trung thành với Mộ Bạch ký ức. Toàn bộ quá trình kéo dài hồi lâu, thẳng đến Vương Quyền Đạo xác định dâu đen ký ức đã được thành công sửa chữa. Vương Quyền Đạo lúc này mới chậm rãi thu hồi hai tay, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, dâu đen sau khi tỉnh lại, đem mang theo hoàn toàn mới ký ức tiếp tục cuộc sống của hắn. May mắn không làm được bệnh, dâu đen ký ức đã sửa chữa hoàn tất, về sau hắn sẽ là ngài trung thành nhất thần tuyển chiến sĩ. Mộ Bạch khẽ gật đầu. Dâu đen bản tính chính là thích nhạy phản, cho nên nhất định phải đại quy mô sửa chữa ký ức. Bằng không thì loại này kẻ phản bội sớm muộn sẽ phản vệ chính mình. Chương 1479, cuối kỳ chương 1479, cuối kỳ ánh nắng xuyên thấu qua sân trường cổ lão cây nhãn cây, pha tạp địa vẩy vào đá xanh lộ diện bên trên, hình thành điểm điểm kim sắc quần sáng. Tư nhân cao trung cửa trường học, dòng xe cộ như dệt, gia trưởng cùng các học sinh bận rộn xách hành lý, bước chân vội vàng. Trong sân trường, cổ điện cục gạch kiến trúc dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm trang trọng mà trang nhã, ngẫu nhiên truyền đến các học sinh hưng phấn tiếng cười vui, tràn đầy sức sống thanh xuân. Xa xa lầu dạy học trước, một đầu bắt mắt hành phi đón gió tung bay, trên đó viết: học kỳ mới, mới nổi điểm, mới khiêu chiến. Trong hành lang, các học sinh top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ, có trao đổi ngày nghỉ chuyện lý thú, có đang nhiệt liệt thảo luận học kỳ mới chương trình học căn bài, trong không khí tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương xen lẫn bầu không khí. Trên bãi tập, một đám tân sinh ngay tại tham gia nhập học giáo dục cùng đoàn xây hoạt động, tiếng cười của bọn hắn cùng tiếng hô hoán liên tiếp, giáo sư nhóm ở bên cạnh chỉ đạo, trên mặt tràn đầy cổ vũ mỉm cười. Trong tiệm sách, tiến tính mà trang trọng, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng lật sách cùng bút pháp xẹt qua trang giấy thanh âm. Một chút yêu quý học tập học sinh đã sớm ngồi ở nơi đó, vùi đầu tại sách vở bên trong, vì học kỳ mới làm lấy chăm chú chuẩn bị. Trong phòng ăn, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, các học sinh tại trước cửa sổ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hưng phấn thảo luận lấy các món ăn ngon, chờ mong một trận phong phú cơm trưa. Toàn bộ sân trường đều tràn đầy học kỳ mới khí tức, mỗi một nơi hẻo lánh đều bao hàm lấy sức sống thanh xuân cùng ham học hỏi khát vọng. Ở chỗ này, cũng là trước mắt lớp 12 học kỳ sau cuối cùng mấy tháng. Hồi lâu không có trở lại trường học, Mộ Bạch một mình dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ẩn tàng khí tức, đi tới trường học cổ thụ khu nhìn qua người phía trước công hồ. Mấy tháng này phát sinh sự tình thật nhiều. Tống Thi Nho, Cao Hàn hai người ở bên cạnh hơi kinh ngạc. Mộ Bạch, ngươi bây giờ cái thân phận này còn cần trả lại tiếp tục đi học sao? Không phải Tống Thi Nho xem thường đi học, mà thật sự là Mộ Bạch bây giờ quyền lực thanh danh đều đã siêu việt thân phận học sinh, hoàn toàn thăng lên đến đỉnh cấp độ cao, tiếp tục đi học theo Tống Thi Nho chính là lãng phí thời gian. Họ không có tận cùng, huống chi ta còn không có tiếp xúc thế giới này chân chính bí mật, vì sao không tiếp tục đi học đâu? Trong lời nói có thâm ý khác, Mộ Bạch để Tống Thi Nho sững sờ. Ngươi không phải là muốn đi Tinh Thần Đại học à? Tinh Thần Đại học, toàn bộ Hoa Hạ Liên bang xếp hạng trước 3 đỉnh cấp học phủ, cường giả xuất hiện lớp lớp, mỗi một giới tốt nghiệp ưu tú học sinh đều là có thể trấn áp một phương cái thế cường giả, có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Bình thường học sinh nếu là nói có thể võ thi được đi, Tống Thi Nho một vạn cái không tin, nhưng Mộ Bạch khác biệt, lấy hắn ưu tú cho dù là phóng nhãn cả nước cũng số 1, tương phản chính là Tinh Thần Đại học không xứng với hắn. Ta đoán không phải. Ngay tại cầm vải trắng lau trường kiếm, Cao Hàn nhẹ nói. Mộ Bạch mỉm cười. Ngươi nói một chút, ta đại khái là nghĩ như thế nào? Ta suy đoán ngươi sẽ đi Thần Hải thành phố Thần Hải Đại học. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó cơ hội càng nhiều, khoảng cách thành phố Vân Hải khoảng cách thêm gần, cũng thuận tiện ngươi quản lý dưới trướng sản nghiệp thủ hạ. Ngẩng đầu, Cao Hàn nhìn thấy Mộ Bạch gật đầu. Ngươi đoán không sai, bất quá kỳ thật đây đều là thứ yếu nguyên nhân. Thứ yếu nguyên nhân? Lần này đến phiên Cao Hàn cùng Tống Thi Nho đều ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ những thứ này còn có thể có cái gì nguyên nhân? Trước mắt còn tính là cơ mật tin tức, bất quá các ngươi hẳn là cũng rất nhanh liền biết, Hoa Hạ Liên bang sắp tại Thần Hải Đại học làm thí điểm, tiến hành đội trưởng kế hoạch. Tuấn Mỹ không giống phàm nhân, Mộ Bạch mở ra tay trái, trong hồ nước một viên giọt nước rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Thôi vận dụng Hải Dương thần quyền, loại trình độ này thủy nguyên tố Mộ Bạch vẫn có thể tùy ý nắm. Đội trưởng kế hoạch ý gì a? Tuyển ra một cái đội trưởng. Tống Thi Nho lần này càng xem không hiểu, hắn bình thường liền không yêu động não, giờ phút này cũng là như thế. Người có thể hiểu như vậy, một cái đại học đội trưởng, một cái liên bang đội trưởng, một cái tinh cầu đội trưởng kế hoạch căn cơ chính là ở chỗ cùng cái khác hai cái liên bang thi chạy, tận khả năng chế tạo ra cái thứ nhất đột phá cấp 100 đại quan siêu cấp cường giả. Mộ Bạch thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nói ra lại làm cho hai người liễu lươi không thôi. Thế này sao lại là đội trưởng kế hoạch, rõ ràng chính là tạo thần kế hoạch ra đi thôi, ra ngoài uống chút rượu, chúng ta đều bao lâu không có tụ qua. Tống Thi Nho nói để hai người khác đều cười. Đi thôi, lần này nhất định phải là Mộ Bạch mời khách. Ba người đứng người lên hướng phía ra ngoài trường đi đến. Một cái tươi mát tú lệ nữ học sinh Tiểu Phương chính đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, trong tay ôm một chồng sách vở. Tầm mắt của nàng phía trước xuất hiện một cái anh tuấn thân ảnh. Kia là một cái người cao nam sinh, hắn có thâm thúy đôi mắt cùng ánh nắng giống như tiểu dung, đang cùng mấy người bằng hữu cùng đi. Tiểu Phương nhịp tim đột nhiên gia tốc, trên mặt không tự giác địa nổi lên đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, làm bộ chuyên chú vào quyển sách trên tay, nhưng lại len lén dùng khóe mắt quét nhìn ngắm trộm nam sinh kia. Làm nàng xác nhận nam sinh kia nhìn về phía nàng bên này lúc, cấp tốc cúi đầu, phản phất sợ hãi bị hắn phát hiện mình tiểu tâm tư. Nàng tăng nhanh mấy bước, ý đồ cùng đám kia nam sinh gặp thoáng qua, lại tại đến gần lúc không cẩn thận đụng phải trong đó một cái nam sinh bả vai. Sách vở rơi lả tả trên đất, Tiểu Phương cuống quýt ngồi xổm người xuống đi nhặt, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng ngượng ngùng. Mà cái kia soái ca thì hữu thiện buông tay, giúp nàng nhặt lên vài cuốn sách, bị vừa đưa trả lại cho nàng. Cảm ơn ngươi, Mộ Bạch đồng học. Tiểu Phương nhỏ giọng nói lời cảm tạ, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Nàng tiếp nhận sách vở, vội vàng rời đi hiện trường, nhưng trong lòng sóng cả mấy liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. Mà Mộ Bạch cũng lưu ý hạ đối phương. Toàn bộ trường học năng lực giả hắn đều nhớ, thiếu nữ trước mắt hắn đương nhiên cũng nhớ kỹ. Cũng không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì cái này thiếu nữ phụ mẫu đều tại Mộ Vân Tư bản bên trong công tác, mà lại thiếu nữ này trái cây năng lực cũng rất đặc thù. Nàng gọi rơi Vân Phương đi, trái cây năng lực là thôn thôn trái cây. Ngoa tạo, Mộ Bạch ngươi có phải hay không nhưng phạm là nữ sinh đều có thể nhớ kỹ danh tự à? Cút. Được rồi. Chương 1480, lại vào hắc ám thế giới. Chương 1480, lại vào hắc ám thế giới. Mộ Bạch trở lại trường học lên 2 ngày khóa đưa tới hành động không nhỏ. Hắn mặc một thân giản lược hào phóng trang phục bình thường, đeo bọc sách, mặt mỉm cười đi tiến vào sân trường. Mặc dù hắn ý đồ khiêm tốn làm việc, nhưng hắn xuất hiện vẫn giống một viên quả bom nặng ký, ở bên trong sân trường đã dẫn phát hoành động cực lớn. Các học sinh nhao nhao tuôn hướng Mộ Bạch ở tại lớp, muốn thấy vị này nhân vật truyền kỳ phong thái. Bọn hắn tò mò đánh giá Mộ Bạch, châu đầu kề thai nghị luận. Mộ Bạch thì duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Tại trên lớp học, Mộ Bạch biểu hiện cũng không thể bắt bẻ, nghiêm túc nghe giảng, tích cực tham dự thảo luận. Hắn dùng tự mình phong phú tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, vì lớp học mang đến hoàn toàn mới thị giác cùng suy nghĩ. Hắn phát biểu luôn luôn có thể dẫn phát các học sinh suy nghĩ sâu xa cùng cậu mình, đông đảo kinh nghiệm thực chiến ra thân, không chút nào khoa trương Mộ Bạch có thể làm lão sư. Khóa hậu học môn sinh nhao nhao vây quanh Mộ Bạch, hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, chia sẻ ý nghĩ của mình cùng hoang mang. Mộ Bạch luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe, cho bọn hắn cổ vũ cùng đề nghị. Hắn bình dị gần gũi cùng chân thành đối xử mọi người thái độ, để các bạn học cảm nhận được hắn ấm áp cùng quan tâm. Nhất là những cái kia vừa mới chuyển học được cái lớp này nữ đồng học nhóm, các nàng đều nhanh kích động nổi điên, dù sao có thể cùng nhân vật truyền kỳ kiêm tự mình thần tượng Mộ Bạch thân ở cùng một dưới mái hiên, cái này thật sự là quá vinh hạnh. Nhưng rất nhanh, tại văn hóa khóa kết thúc về sau, những bạn học này cũng triệt để minh bạch Mộ Bạch vì sao như thế cứng hãn. Bởi vì trong phòng huấn luyện tại Mộ Bạch dẫn đầu dưới, huấn luyện lượng phá trần. Liền xem như động vật hệ sư tử trái cây Lý Khâm đều mệt đến lẽ lưới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khi thấy Mộ Bạch đi tới lúc, Lý Khâm theo bản năng hai chân run lên. Nghĩ đến lúc trước tự mình còn muốn khi dễ người ta, kết quả hiện tại Mộ Bạch đã sớm danh chấn hoa hạ liên bang, thậm chí ngoại giới nghe đồn trước mắt từng cái đỉnh cấp học phủ đều tại dốc hết toàn lực muốn kéo Mộ Bạch gia nhập bọn hắn trường học. Có thể nói liền xem như lấy thân phận học sinh đến so sánh, hai người chênh lệch cũng đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là luận tại thành phố Vân Hải hoặc là toàn bộ Vân tỉnh địa vị, kia liền càng không cách nào so sánh được. Lý Khâm, thân là động vật hệ năng lực giả thể năng đều kém như vậy sao? Mộ Bạch thần sắc tự nhiên, Lý Khâm mang theo cười khổ nói ra, ta mặc dù là động vật hệ, nhưng phụ trọng chạy bộ cũng không phải ta sở trường. Ném cho hắn một bình bình chứa đồ uống, Mộ Bạch lại không cho là như vậy. Huấn luyện là vì mạnh lên mau lẹ nhất kính là tiêu trừ tự thân nhược điểm, ngươi nhanh nhẹn tính quá kém chính cần phụ trọng chạy bộ. Tiếp nhận đồ uống, Lý Khâm trầm mặc một hồi sau vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi chuyển trường thời điểm ta thật không có ý tốt, khi đó còn cùng ngươi đối nghịch. Không quan trọng, đều là chuyện cũ năm xưa. Vỗ vô bờ vai của hắn sau, Mộ Bạch lạnh nhạt đi ra phòng huấn luyện. Mang thủ. Lý Khâm dáng vẻ Mộ Bạch đều nhanh quên, đối với loại tiểu nhân vật này Mộ Bạch căn bản không có thời gian quan tâm. Hắn trước mắt quan tâm là Vân tỉnh bá chủ cấp gia tộc trung gia quyền lực biến động, quan tâm là tân thần thế công, quan tâm là tâm ma tổ chức bên kia động thái, những chuyện này một cái so một cái lớn, hắn nơi nào có thời gian đi túi đầu nhìn vị này đã từng cùng tự mình có khúc mắc đồng học đâu. Tại trận này tên là thực lực trong trò chơi, bị đánh bại bị đánh giết đều không phải là xỉ nhục nhất vừa vặn là bị lãng quên, người một khi bị lãng quên, vậy đã nói rõ đối thủ của ngươi không nhìn thấy trên người ngươi chút nào tính uy hiếp. Dã thú không có răng liền không thể được xưng là dã thú. Mấy ngày trường học sinh hoạt kết thúc trước, Mộ Bạch còn cố ý đi mời rơi Vân Phương gia nhập đỏ phở làm mì ngộ phòng thí nghiệm. Nghe được phong phú thủ lao cùng Mộ Bạch bản nhân mời về sau, Tiểu Phương cũng là tại chỗ đáp ứng. Nàng cũng thật cao hứng, dù sao không nghĩ tới tự mình tuổi mục trái ác quỷ thế mà có thể cho Mộ Bạch cung cấp trợ giúp, hơn nữa còn cho nhiều tiền như vậy. Mộ Bạch không có keo kiệt, cho thủ lao rất nhiều, dù sao hắn nhưng là ít có biết được thôn trái cây cường đại nghiên cứu khoa học tính. Kết thúc nhàn nhã sân trường sinh hoạt sau, Mộ Bạch lại lần nữa tiến vào tạm nghỉ học trạng thái. Tại hắn khu vực mới trong thành bảo không ngừng tăng cường tự thân thể chất, tạo thần máy móc trang bị không ngừng cung cấp nuôi dưỡng hạ Mộ Bạch thể chất điểm số càng ngày càng cao, dựa theo tiến độ này chỉ sợ mấy năm sau hắn liền sẽ biến thành thể chất quái vật. Buổi chiều 3 giờ 28 phút, Mộ Bạch bóp lấy thời gian đem dâu đen, đỏ phượt lạm bị ngộ, dầu cổ đã triệu hoàn tiền đến. Bởi vì Mộ Bạch lúc trước để dâu đen đi xử lý cái khác địa khu giáo hội vấn đề, cho nên Minh Ca cùng Lão Sa còn không rõ ràng lắm dâu đen bị sửa đổi ký ức. Trên đường tiến về Mộ Bạch gian phòng thời điểm, đỏ phượt lạm bị ngộ có chút khinh thường nhìn chằm chằm nhu thuận dâu đen. Dâu đen, ngươi thật là một cái nhân vật à, cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại âm thầm đùa bỡn quần yêu, ngươi cho rằng ngươi nấp rất kỹ sao? Dâu đen sắc mặt hơi đổi, nhưng đỏ phở làm mì ngộ cũng không dừng lại. Tiếp tục châm chọc nói, ngươi rồi cha thật sự là so đại hải còn muốn sâu, so bầu trời còn cao hơn, ngươi luôn luôn bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, lại vụng trộm truy cầu ích lợi của mình. Đỏ phở làm mì ngộ đứng dậy, đi đến đen dâu ria trước mặt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi tự khoe là anh hùng, lại làm lấy so hải quân còn muốn bẩn thỉu giao dịch, ta chờ mong ngươi phản bội Mộ Bạch đại nhân thời điểm, ta sẽ đích thân xử với ngươi. Dâu đen trên mặt hiện lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Đỏ phở lạm bị ngộ nhìn ở trong mắt, lại chỉ là khinh miệt cười một tiếng, quay người rời đi, lưu lại dâu đen tại nguyên chỗ phẫn nộ lại xấu hổ. Lao xa xem kịch bên trong, không có nhung tay. Trong mắt hắn cái này hai đều là phế vật cộng thêm chó săn. Dù sao đều không có một người tốt, lẫn nhau mang chính là chó cắn chó. Đã bị sửa đổi ký ức vô hạn trung thành với Mộ Bạch đại nhân, dâu đen có chút buồn bực. Hắn vừa rồi thật rất muốn một phát trái gù dạ no mi xé nát đỏ phở làm mì ngộ gương mặt, để cái này thiểu năng hỏa liệt điệu ngậm miệng lại. Khi sâu một hơi hắn vẫn là đi theo. Gian phòng bên trong Mộ Bạch không để ý ba người cảm xúc, lập tức mở ra thông hướng tuần phó bản thông đạo. Bốn người tiến vào bên trong sau thế giới hiện thực thời gian đông kết. Tại huyết tộc cái kia cổ lão mà thần bí trong thành bảo, bầu không khí trang trọng mà khẩn trương. Huyết tộc công tước ngồi ngay ngắn ở bàn dài một mặt, mặt mũi của hắn thâm thúy mà uy nghiêm, hai con ngươi lóe ra làm cho người e ngại hàn quang. Huyết tộc công tước chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng huyết tộc thánh tử Mộ Bạch, trầm giọng mời. Mộ Bạch, là thời điểm để huyết tộc một lần nữa đứng tại thế giới đỉnh, ta mời ngươi cùng ta kể vai chiến đấu phát động một trận vĩ đại chiến tranh. Mộ Bạch mặt không thay đổi nghe, cặp kia trong mắt màu vàng nóng phảng phất có thể nhìn thấu hết thể biểu tượng, thẳng tới bản chất của sự vật. Hắn biết do cuộc chiến tranh này trọng lượng, cũng minh bạch huyết tộc công tước dạ tâm. Bởi vì nhiệm vụ chính tuyến mở ra vòng thứ hai, chính là muốn phối hợp huyết tộc công tước khởi xướng chiến tranh. Công tước tiếp tục nói, chúng ta huyết tộc có được siêu việt nhân loại lực lượng cùng trí tuệ, là thời điểm để thế giới này nhìn thấy lực lượng của chúng ta, để bọn hắn tại dưới chân của chúng ta run rẩy. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng khát vọng. Mộ Bạch trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, chiến tranh đúng là chúng ta huyết tộc hiện ra lực lượng phương thức, nhưng là chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, bảo đảm mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai. Công tước nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức cùng tán đồng. Hắn đứng dậy, đi đến Mộ Bạch bên người, vươn tay ra, "Như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu, cộng đồng phát động trận này vĩ đại chiến tranh sao? Đi là tung huyết tộc hoàng đế cùng những cái kia ngu xuẩn lang nhân." Mộ Bạch nhìn xem công tước rũa ra tay, hít sâu một hơi, sau đó kiên định nhẹ gật đầu, cầm công tước tay, "Ta nguyện ý." Giờ khắc này, hai cái huyết tộc lãnh tụ vì huyết tộc vinh quang cùng tương lai, giắt tay chung tiến chuẩn bị phát động một trận rung động thế giới chiến tranh. Dâu đen Minh Ca bọn người ngây ngẩn cả người. Cái này tiến độ cũng quá nhanh rồi. Bọn hắn đều không có hiểu rõ phát sinh cái gì liền bắt đầu chủng tộc chiến tranh rồi. Chương 1481, Tứ Hoàng Dâu Đen siêu cường biểu hiện. Chương 1481, Tứ Hoàng Dâu Đen siêu cường biểu hiện. Nhiệm vụ chính tuyến 2, phối hợp huyết tộc công tức thành công đánh giết hấp huyết quỷ vương giả thay vào đó. Vòng thứ 2 nhiệm vụ mục tiêu hết sức rõ ràng. Dâu đen có chút hoài nghi cái này công tức mục đích, bất quá gặp Mộ Bạch đại nhân không nói lời nào hắn tự nhiên cũng không dám mở miệng phản đối. Rất mau tới từ hấp huyết quỷ công tức xây dựng huyết tộc quân đội lại bắt đầu chờ xuất phát. Giết hắn trở tay không kịp, Mộ Bạch ta ủng hộ ngươi là vua, các loại diệt sát huyết tộc vương tộc toàn thể thành viên sau huyết tộc chính là chúng ta thế giới. Đương nhiên có thể. Bị vơi Mộ Bạch thản nhiên đáp ứng, làm hai người mục tiêu lợi ích nhất trí thời điểm những thứ này đều không phải là vấn đề. Trong màn đêm, màu bạc nguyệt quang vẩy vào cổ lão mà âm trầm hấp huyết quỷ đại quân trên thân, phản phất vì bọn họ phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mộ Bạch đứng tại chỗ cao, một bộ đồ đen tại trong gió đêm tung bay, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa huyết tộc vương tộc cung điện, tòa kia nguy nga cổ bảo tại nguyệt quang làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm thần bí mà trang nghiêm. Mộ Bạch mang binh từ cửa chính đột nhập, huyết tộc công tức thì là ở đâu sau vây tập sát, trước sau vòng vây hạ không có chuẩn bị vương tộc tất nhiên đại bại. Mộ Bạch hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ hướng tòa cung điện kia phảng phất là tại tuyên chiến. Vì tự do của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, đêm nay chúng ta muốn sửa huyết tộc lịch sử. Mộ Bạch thanh âm ở trong trời đêm quen quần, khích lệ sau lưng hấp huyết quỷ đại quân. Đại quân bắt đầu chậm rãi tiến lên, chỉnh tề tiếng bước chân tại yên tĩnh trong bóng đêm quen quần, giống như tử thần nhịp trống. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra đối với mình từ khát vọng cùng đối thắng lợi kiên định tín niệm. Theo đại quân không ngừng tiếp cận, huyết tộc vương tộc cung điện hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tòa cung điện kia phảng phất là một tòa trong ngủ mê cự thú, cao ngất tường thành cùng bén nhọn tháp lâu ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo và mang. Đại môn đóng chặt, phảng phất là đang gây hấn với lấy chi này sắp phát động công kích hấp huyết quỷ đại quân. Dâu đen có đó không? Có thuộc hạ. Nửa quỳ tại Mộ Bạch trước người dâu đen trong mắt lóe ra hàn mang, kia là muốn lập công dục vọng, đi phá hủy tất cả tường đây. Tuân mệnh. Trong bóng đêm, dâu đen đứng tại huyết tộc vương thành bên ngoài, hắn thâm thúy đôi mắt lóe ra giảo hoạt cùng dã tâm quan mang. Bàn tay hắn mở ra, một cỗ thần bí mà cường đại hắc ám lực lượng tại hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, đây cũng là hắn bí kỹ, Ám Thủy. Ám Thủy, như kỳ danh, nó như là trong đêm tối nước biển, thơm bất khả trắc, thôn vệ hết thảy. Trái rẻ mì no mi cái này giống như lỗ đen thôn vệ lực lượng 10 phần khắc chế hiện thực vật chất, cao lớn có được cấm thuật bảo hộ huyết tộc tường thành cũng không ngoại lệ. Theo dâu đen khống chế, cỗ lực lượng này bắt đầu chậm rãi hướng huyết tộc vương thành tường vây lan tràn. Nguyên bản không thể phá vỡ tường vây, tại cỗ này hắc ám lực lượng trước mặt, lại dần dần trở nên yếu ớt. Chỉ gặp Ám Thủy như là màu đen xúc tu, chậm rãi bỏ lên trên tường vây. Tường vây gạch đá phảng phất bị cỗ này hắc ám lực lượng dần dần ăn mòn, bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng, sau đó dần dần vỡ vụn, hóa thành màu đen bụi, bị Ám Thủy thôn vệ. Theo Ám Thủy không ngừng thôn vệ, tường vây dần dần xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Dâu đen đứng tại lỗ hổng trước, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Hắn phảng phất đã tiên đoán được tự mình sắp san bằng huyết tộc vương thành một khắc này. Toàn bộ huyết tộc vương thành đều bởi vì biến cố bất thình lình mà lâm vào hỗn loạn, nguyên bản kiên cố phòng tuyến, tại dâu đen Ám Thủy trước mặt, như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng vỡ ra tới. Thời khắc này dâu đen, tựa như trong đêm tối ma vương, nắm trong tay thôn phệ hết thể lực lượng. Hắn nện bước kiên định bộ pháp, dẫn đầu huyết tộc binh sĩ từ chỗ lỗ hổng bước vào huyết tộc vương thành, Mộ Bạch nắm chặt trường kiếm, nhảy lên một cái, dẫn đầu phóng tới tòa cung điện kia. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, trường kiếm vung vẩy ở giữa, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Hấp huyết quỷ đại quân theo sát phía sau, như là dòng lũ đen ngòm giống như tuân hướng tòa cung điện kia. Giờ khắc này, toàn bộ huyết tộc vương tộc cung điện đều bị cỗ này túc sát chi khí bao phủ. Hấp huyết quỷ đại quân như là trong đêm tối u linh, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà lanh khốc, phản phất muốn đem tòa cung điện này thôn vệ hầu như không còn. Mà Mộ Bạch thì là cỗ lực lượng này lãnh tụ, hắn dẫn theo hấp huyết quỷ đại quân hướng về huyết tộc vương tộc cung điện phát khởi vòng thứ nhất công kích. Dâu đen mang binh tiến về thành nội quảng trường trấn áp thủ vệ quân, lão Sa Minh Ca cùng ta giết vào vương thành nội bộ. Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, toàn quân bắt đầu hành động. Bóng đêm như mực, dâu đen đứng tại huyết tộc vương thành trung tâm quảng trường, thân hình hắn cao lớn, khí thế kinh người. Trước đó hắn đã dùng Ám Thủy thành công phá hủy vương thành tường đây, giờ phút này hắn chuẩn bị dùng từ lao cha cái kia cướp đoạt trái cụ dạ no mi đến trấn áp thành nội hấp huyết quỷ quân hộ vệ. Hai tay của hắn mở ra, một cỗ vô hình chấn động chi lực tại hắn lòng bàn tay nhảy vọt, phảng phất một đầu thức tỉnh dã thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Bị trấn áp đi, các ngươi bọn này tạp toái. Theo dâu đen quát khẽ một tiếng, cỗ này chấn động chi lực đột nhiên bộc phát, lấy dâu đen làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán ra. Trên quảng trường địa gạch tại cỗ này chấn động chi lực hạ vỡ nát tan cảnh, phi dương bụi đất cùng hòn đá trên không trung bay múa. Hấp huyết quỷ quân hộ vệ nguyên bản đội ngũ chỉnh tề tại cỗ lực lượng này hạ bắt đầu hỗn loạn, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem bốn phía sụp đổ kiến trúc cùng bay múa đá vụn, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. A, động đất, mau tránh ra a. Ha 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 ha. Lại loạn điểm đi. Dâu đen phách lối địa cười to, trái gù dạ no mi lực lượng để hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Hắn như là một vị nắm trong tay địa chấn chi lực thần linh, tùy ý địa phá hủy lên trước mắt hết thảy. Hấp huyết quỷ quân hộ vệ tại cỗ này chấn động chi lực hạ liên tục bại lui, bọn hắn ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, nhưng ở trái gù dạ no mi lực lượng trước mặt, hết thảy phòng ngự đều lộ ra như thế yếu ớt. Dâu đen như là chiến thần đồng dạng, trên quảng trường tùy ý hoành hành, không ai có thể ngăn cản. Thời khắc này dâu đen đã trở thành trên quảng trường ác ngộng. Hắn trái gù dạ no mi không chỉ có phá hủy kiến trúc, càng trên tinh thần đưa cho hấp huyết quỷ quân hộ vệ đả kích nặng nề. Chỗ tối, rộn rộn ràng ràng hấp huyết quỷ cường giả tiềm phục tại chỗ tối, ánh mắt bên trong lóe ra lăng lệ hàn quang. Những thứ này ngày bình thường cao quý mà thần bí hấp huyết quỷ cường giả, giờ phút này lại như là trong đêm tối báo săn, vận sức chờ phát động. Quảng trường một góc, dâu đen đứng bình tĩnh đứng thẳng, màu đậm áo khoác theo gió phiêu lãng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất sớm đã nhìn rõ sắp đến phong bạo. Tay hắn nắm hai viên mạnh nhất trái cây, trái gù dạ no mi cùng trái rẹ mì no mi. Cái này hai viên trái cây giao phó hắn không có gì sánh kịp lực lượng, đủ để chấn áp trước mắt cấp độ địch nhân rồi. Một cương một đu, hoàn mỹ phối hợp. Ha ha, chỗ tối đám trùng có vẻ như không rõ ràng ta hội kiến nghe sắc bá khí sao? Ôm ôm dâu đen đã sớm đã nhận ra xó xỉnh bên trong thành đàn khí tức. Hấp huyết quỷ các cường giả rốt cục kìm nén không được, nhao nhao từ chỗ tối thoát ra, hướng dâu đen phát khởi mãnh liệt đánh lén. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà lăng lệ, như là trong đêm tối quỷ mị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà đối mặt bất thình lình công kích, dâu đen không chút nào bất loạn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, đột nhiên phát động trái gù dạ no mi năng lực. Chấn động cầu che đậy ầm vang nổ tung. Két két, két két, két két. Ha ha ha. Tiểu quỷ nhóm các ngươi vẫn là quá non một chút đi. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường phảng phất đều ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy, một cỗ vô hình sóng chấn động lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra tới. Hấp huyết quỷ các cường giả bị bất thình lình chấn động đánh cho trở tay không kịp, bọn hắn công kích tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Ngay sau đó, dâu đen lại phát động trái rẹ mì no mi năng lực. Ám huyết đạo. Hắn quanh thân bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, phản phất thôn phệ hết thể quan minh. Tại mảnh này hắc ám bên trong, hấp huyết quỷ các cường giả cảm thấy trước nay chưa từng có kiềm chế cùng sợ hãi, bọn hắn lực lượng phản phất bị suy yếu rất nhiều. Dâu đen như là một vị trưởng không hắc ám quân vương, trên quảng trường tùy ý cơ lực lượng của hắn. Hấp huyết quỷ các cường giả mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở trước mặt hắn lại có vẻ như thế bất lực. Bọn hắn đánh lén bị từng cái hóa giải, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Thật là, ta để các ngươi đi rồi sao? Tàn nhẫn bạo ngược chính là dâu đen bản tính, cho dù sửa chữa ký ức tử trung tại mộ bạch. Nhưng loại này thâm tàng tại trong gen đặc tính vẫn là để dâu đen như là đồ tể giống như lại lần nữa ra tay. Hiện tại là hủy diệt thời khắc. Màu trắng chấn động cùng màu đen đủ rủ mạ kỳ quét sạch quảng trường. Tại những hấp huyết quỷ đó ánh mắt tuyệt vọng bên trong che khuất bầu trời hắc ám màn che bắt đầu triển khai. Màu đỏ thâm hạ sổ cụ quấn quanh xé rách hư không. Tứ hoàng thời kỳ dâu đen rốt cục cho thấy hắn hẳn là có vô song chiến lực. Song trái cây trấn áp hết thể địch. Chương 1482, huyết tộc quý tộc cường giả đối chiến dâu đen. Chương 1482, huyết tộc quý tộc cường giả đối chiến dâu đen. Trong bóng đêm, hấp huyết quý tộc nộ lạng đứng tại đèn đường mở bằng dưới, hắn bề ngoài cùng người thường khác lạ, lộ ra một cỗ không ai bị nổi quý tộc khí tức. Làn da dị thường tái nhợt, như là không thấy ánh nắng nhiều năm cổ lao tàng thư, cho người ta một loại băng lãnh mà cảm giác thần bí. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà huyết hồng, phản phất ẩn chứa vô tận ai oán cùng phẫn nộ, lại giống là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lấp lóe trong bóng tối lấy nguy hiểm qua mang. Nộ lạng tóc dài mà hắc, như là thác nước rủ xuống, cùng hắn cái kia được không gần như trong suốt làn da hình thành so sánh rõ ràng. Mặc một bộ áo bào đen, và áo cùng ống tay áo thêu lên phức tạp kim sắc đường vân, hiện lộ rõ ràng ra hắn cao quý thân phận. Giờ phút này, Nộ Lạn cảm xúc dị thường phẫn nộ. Lông mày của hắn quá chặt, trong hai mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa. Hắn nắm chặt song quyền, nổi gân xanh, phản phất tại cố gắng khắc chế tự mình sắp buộc phát lửa giận. Ai cho phép ngươi ở chỗ này cản rỡ? Rách nát trên quảng trường, cao lớn dâu đen phát ra khặc khặc tiếng cười, tại hắn trái rẹ mì no mi bám vào dưới bàn tay là thoi thóp hấp huyết ủy phó quan. Nộ Lạn, đại nhân, chúng ta. Xoạt xoạt. Và gãy người này cổ dâu đen quái dị cười. Ha ha, thật đúng là không chịu nổi một kích thể chất. Loại phế vật này ta đánh bại quá nhiều, tiểu tử ngươi khí thế không tệ à? Tại dâu đen thu cùng trong thanh âm, Nộ Lạn thần sắc lạnh đến cực hạn. Hấp huyết quỷ quý tộc Nộ Lạn cùng dâu đen chính diện tương đối, giữa hai bên bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Muốn chết? Không có quá nhiều nói nhảm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nộ Lạn thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã tới gần dâu đen, hắn móng vuốt sắc bén thẳng đến đối thủ cổ họng. Dâu đen tựa hồ sớm có đón trước, thân hình hắn vi một bên, liền thoải mái mà tránh thoát Nộ Lạn công kích. Tiểu tử, đây là chấn động uy năng. Ngay sau đó, dâu đen phát động trái gù dạ no mi năng lực, màu trắng cầu gắn vào vùng vẩy trên nắm tay cấp tốc hội tụ. Két két. Toàn bộ mặt đất đều ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy. Nộ Lạn thân hình thoát một cái, nhưng rất nhanh ổn định thân hình, hắn lăng không bật lên, tránh đi mặt đất sóng chấn động. Trên không trung, hắn cấp tốc điều chỉnh tư thái, lần nữa hướng dâu đen phát khởi công kích mãnh liệt. Dâu đen không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Nỗ lực tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến đỉnh phong, nhưng dâu đen bằng vào hai viên trái cây lực lượng, từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, song phương đều cho thấy thực lực kinh người cùng kỹ xảo chiến đấu. Nỗ lực không ngừng biến hóa phương thức công kích, ý đồ đánh vỡ dâu đen phòng ngự, nhưng dâu đen luôn có thể xảo diệu hóa giải công kích của hắn, cũng phản kích trở về. Thân ảnh giao thoa, thể chất tốc độ lực lượng cường hãn đồng thời chiếm cứ ưu thế, huyết tộc thiên tiêu Nỗ lực lập tức tiến vào bạo máu trạng thái. Giờ phút này hắn hóa thân thành một đầu hùng mạnh bão săn, động tác nhanh nhẹn mà lăng lệ. Áo bào đen trong gió bay phất phới, cặp mắt của hắn lóe ra hàn quang, nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Hắn mỗi một lần vung chảo đều mang tiếng gió bén nhọn, phảng phất muốn đem không khí xé rách. Nhưng mà đối mặt Nỗ lực hung mãnh thế công, dâu đen lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn màu đậm áo khoác như là chiến bào đồng dạng theo gió tung bay, trên mặt dâu đen càng tăng thêm mấy phần cuồng dã. Mỗi khi Nỗ lực công kích tới gần, hắn đều có thể bằng vào xuất sắc tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu nhẹ nhõm tránh né. Luận chiến đấu kinh nghiệm, dâu đen cũng không sợ. Hướng chi kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bản thân, hắn càng có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Thời khắc mấu chốt, dâu đen đột nhiên phát động trái gù dạ no mi năng lực. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bắn ra. Toàn bộ quảng trường phảng phất đều ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy, trên mặt đất gạch đá đều nhảy lên, phảng phất muốn tránh thoát mặt đất trói buộc. Cỗ lực lượng này như là một cỗ to lớn sóng chấn động, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Nỗ lực cảm nhận được cỗ lực lượng này xung kích, công kích của hắn tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Hắn bị ép lui lại mấy bước, lấy tránh né cỗ này cường đại sóng chấn động. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng dâu đen vậy mà có được cường đại như thế lực lượng. Ngay sau đó, dâu đen lại phát động trái rẽ mì no mi năng lực. Hắn quanh thân trong nháy mắt bị một vùng tăm tối bao phủ, phản phất thôn vệ hết thể quang minh. Tại mảnh này hắc ám bên trong, Nỗ lực cảm thấy trước nay chưa từng có kiềm chế cùng sợ hãi. Thị lực của hắn bị hạn chế, phản phất bị bịt kín một tầng màu đen mạng che mặt. Đồng thời hắn cảm thấy mình lực lượng phản phất bị mảnh này hắc ám suy yếu rất nhiều, công kích cũng biến thành mềm mại bất lực. Hai người chiến đấu lần nữa tiến vào gay cấn giai đoạn, Nỗ lực bằng vào hấp huyết quỷ tốc độ cùng lực lượng ưu thế, không ngừng phát động công kích mãnh liệt. Mà dâu đen thì dựa vào hai viên trái cây lực lượng, xảo diệu tránh né cùng phản kích. Thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thời gian từng giờ trôi qua, trên quảng trường chiến đấu tiếng vang chấn thiên. Cuối cùng tại một lần kịch liệt đối công bên trong, Nỗ lực bị dâu đen một quyền đánh lui mấy bước. Chương 1483, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đối chiến thân vương. Chương 1483, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đối chiến thân vương. Toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Trong vương thành tiếng chém giết bên trong, Mộ Bạch Lanh khốc phân phó nói, đi trước đả thông tầng thứ nhất phòng ngự, Lao Sa Minh cả các người đi. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai người một trái một phải mang binh xâm nhập. Trong vương thành tràn ngập túc sát bầu không khí. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đứng tại tòa thành đỉnh, quan sát phía dưới lít nha lít nhít hấp huyết quỷ binh sĩ, trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo qua mang. Theo ngón tay hắn rất nhỏ rung động, vô số mảnh như tơ tằm trong suốt sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, những sợi tơ này phảng phất mang theo sinh mệnh, linh động địa trên không trung múa, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bắt đầu ta trò chơi đi. Hấp huyết quỷ các binh sĩ lúc đầu cũng không đem những thứ này nhìn như yếu ớt sợi tơ để vào mắt, nhưng khi bọn chúng như là linh xà đồng dạng quấn lên lúc đến, các binh sĩ mới giật mình những sợi tơ này đáng sợ. Bọn chúng không chỉ có cứng cỏi khó gãy, mà lại phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, luôn có thể tìm tới các binh sĩ sơ hở, đem bọn hắn chăm chú trói buộc. Làm sao chém cùng đức? Hấp huyết quỷ binh sĩ hơi kinh ngạc. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, hắn phảng phất là đang hưởng thụ trận này đơn phương tàn sát. Ngón tay gảy nhẹ, những cái kia bị sợi tơ quấn quanh hấp huyết quỷ binh sĩ như là bị điều khiển con rối, bị không chút lưu tình ném không trung, nặng hơn nữa nặng quằn xuống. Toàn bộ trong vương thành, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hấp huyết quỷ các binh sĩ tại sợi tơ khống chế dưới, như là dê đợi làm thịt, bất lực phản kháng. Vũ khí của bọn hắn rời tay bay ra, thân thể bị sợi tơ chăm chú bao khỏa, không thể động đậy. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ ánh mắt càng thêm lãnh khốc, hắn phảng phất đã trở thành tòa này vương thành chúa tể. Tùy ý địa chấn áp những thứ này đã từng không ai bị nổi hấp huyết quỷ binh sĩ. Ở dưới sự khống chế của hắn, sợi tơ giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Hấp huyết quỷ các binh sĩ tụ tập tại tòa thành dưới, trên mặt của bọn hắn viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Những sợi tơ này căn bản là không có cách chặt đứt. Này Đọ Phật Lạm Mị Ngộ mang trên mặt một tia nụ cười giễu cợt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại mỗi một vị hấp huyết quỷ binh sĩ trên mặt lướt qua, phảng phất tại nhìn một trận trò hay. Hừ, cái gọi là hấp huyết quỷ binh sĩ, cũng bất quá như thế. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ thanh âm băng lãnh mà khinh miệt, quanh quẩn tại trống trải trên quảng trường. Các ngươi không phải tự xưng có được vô tận sinh mệnh lực cùng lực lượng cường đại sao? Làm sao bây giờ lại giống một đám dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào? Lời của hắn giống như là một thanh sắc bén đao, đâm thật sâu vào hấp huyết quỷ các binh sĩ trong lòng. Bọn hắn tức giận trừng mắt Đọ Phật Lạm Mị Ngộ, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì bọn hắn biết, mình quả thật thua ở thủ hạ của người đàn ông này, bị hắn dùng sợi tơ tùy ý địa điều khiển cùng trấn áp. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ tiếp tục giễu cợt nói, các ngươi những thứ này cái gọi là hấp huyết quỷ, không phải hẳn là lấy hút máu người mà sống sao? Làm sao bây giờ lại ngay cả mình vận mệnh đều không thể chưởng khống? Thật sự là thật đáng buồn a. Lời của hắn như là từng cây châm, hung hăng đâm vào hấp huyết quỷ các binh sĩ trong lòng. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Bởi vì tại trước mặt người đàn ông này, bọn hắn xác thực lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trào phúng vẫn còn tiếp tục, các ngươi không phải tự xưng là cao quý hấp huyết quý tộc đàn sao? Làm sao bây giờ lại giống một đám chó nhà có tang, bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn mỗi một câu nói đều giống như một nắm muối, rơi tại hấp huyết quỷ các binh sĩ đã máu me đầm địa trên vết thương. Bọn hắn tức giận gầm nhẹ, nhưng lại không cách nào cải biến trước mắt hiện thực. Trong vương thành, máu chảy thành sông, hấp huyết quỷ các binh sĩ thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trận này tùy ý chân áp, trở thành trong vương thành một đạo tàn khốc phong cảnh. Ngay tại Minh Ca muốn tiếp tục châm chọc thời điểm, một thanh âm phá vỡ lời của hắn. Đủ rồi. Thế mà để hèn mọn nhân loại trào phúng đến loại trình độ này, ta liền xem như tại hiểm hộ hạ chạy trốn cũng không có mặt mũi tiếp tục còn sống. Một chỗ trong mật thất dưới đất, huyết tộc thân vương tràn ngập hận ý đi ra. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ vui vẻ, hắn vừa rồi cố ý nói như vậy chính là vì dẫn xuất người phía dưới, dù sao kẻ bùn sổ cụ mặc dù đã nhận ra, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào định vị đến. Ha ha ha, vì một chút kẻ yếu cùng những cái được gọi là vinh dự muốn hy sinh chính mình ngu xuẩn, ngươi hôm nay à, cũng phải tại ta sợi tờ dưới tử vong. Huyết tộc thân vương đứng tại âm u nơi hẻo lánh, hai mắt lóe ra huyết hồng sắc u quang, phảng phất hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Huyết nộ chém. Hắn nắm chặt trường kiếm, mỗi một lần kiếm quang lấp lóe đều để lộ ra lăng lệ sát ý. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ lại mặt không đổi sắc, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, lập tức đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, vô số nhỏ như sợi tóc trong suốt sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tựa như một trường to lớn mạng nhện, hướng huyết tộc thân vương bao phủ tới. Những sợi tơ này, đúng là hắn trái ỷ tổ no mi lực lượng biến thành. Bơ sổ sổ cụ cứng lại sợi tơ. Huyết tộc thân vương cười lạnh một tiếng, huy kiếm chém về phía tới gần sợi tơ. Nhưng mà những sợi tơ này lại ngoài ý liệu cứng cỏi, mũi kiếm sẽ qua, lại chỉ là để bọn chúng vi rung động, cũng không được gãy. Thân vương nhướng mày, thân hình cấp tốc né tránh, ý đồ thoát khỏi những thứ này đáng ghét sợi tơ. Đồng thời trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, dù sao những sợi tơ này biến thành đen tự mình thế mà không cách nào chặt đứt. Nhưng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ sao lại tùy tiện buông tha hắn? Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, những cái kia sợi tơ phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú cuốn chặt lấy thân vương trường kiếm, thậm chí bắt đầu dọc theo thân kiếm leo lên phía trên, ý đồ trói buộc chặt thân vương cánh tay. Thân vương cảm nhận được sợi tơ bên trên truyền đến to lớn trói buộc lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng sức tránh thoát sợi tơ trói buộc, đồng thời huy kiếm chém về phía Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Nhưng mà Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ lại là tại chỗ bất động, trực tiếp sợi tơ hóa thân thể tránh thoát cái này một chạm. Ngay sau đó Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ lần nữa phát động trái ý tổ no mi lực lượng, không bó tuyến bắn giết. Vô số sợi tơ từ bên cạnh hắn tuôn ra, như là từng đầu linh hoạt rắn, hướng thân vương công kích mà đi. Những sợi tơ này có cuốn quanh, có đâm tới, có thì ý đồ trói buộc thân vương động tác. Toàn bộ đình viện phảng phất biến thành một cái cự đại sợi tơ chiến trường. Huyết tộc thân vương mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ xảo diệu điều khiển dưới, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Hắn không ngừng huy kiếm chặt đứt tới gần sợi tơ, đồng thời tránh né lấy những cái kia ý đồ trói buộc hắn sợi tơ. Hai người chiến đấu tiến vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Nhân loại cường giả, xem ra ta phải chăm chú. Huyết tộc thân vương chính nhắm mắt toàn thân đổ máu, mặt mũi của hắn nguyên bản giàn mua mà tiểu tụy, nhưng giờ phút này lại dần dần phát sinh biến hóa kỳ dị. Thân vương chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ, không khí chung quanh bên trong huyết khí dần dần hội tụ, hình thành từng mảnh huyết vụ, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Những huyết vụ này phảng phất mang theo sinh mệnh, không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ tại thân vương quanh thân tìm kiếm lấy cửa vào. Theo chú ngữ niệm tụng, thân vương khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản lỏng làn da dần dần căng cứng, nếp nhăn giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí bứt lên, giàn mua đôi mắt cũng biến thành minh lượng mà có thần. Dáng người của hắn trở nên càng thêm thẳng tắp, cả người tản mát ra một loại tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống khí tức. Đây là một loại cấm kỵ bí thuật, có thể mượn huyết tộc cổ lão lực lượng, đem thân vương thanh xuân khôi phục, thậm chí để chiến lực của hắn tăng nhiều. Nhưng đại giới chính là giảm bất bản nguyên tuổi thọ, cùng giảm xuống huyết mạch độ tinh khiết. Trong huyết vụ năng lượng không ngừng tràn vào thân vương thân thể, tư dưỡng hắn mỗi một cái tế bào, tỉnh lại ngủ say đã lâu tiềm năng. Minh Ca muốn xuất thủ đánh gãy, có thể những cái kia sợi tơ tại tiếp xúc đến đối phương một mét bên trong về sau thế mà tất cả đều hòa tan. Cái gì? Kính mắt Hạ Minh Ca không thể tin. Làm chú ngữ niệm xong huyết vụ tán đi, huyết tộc thân vương đã rực rỡ hẳn lên. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, dáng người mạnh mẽ, phản phất về tới lúc tuổi còn trẻ trạng thái đỉnh phong. Hắn giờ phút này không chỉ có bề ngoài trẻ lại rất nhiều, càng quan trọng hơn là lực lượng của hắn đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Thân vương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Hắn cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, phản phất có thể phá hủy hết thể trở ngại. Loại lực lượng này là hắn đã lâu không gặp, cũng là hắn một mực khát vọng. Hắn biết mình bây giờ đã đủ để cùng bất luận cái gì cường địch chống lại. Huyết tộc thân vương đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được hoàn toàn mới thân thể mang đến lực lượng cùng tốc độ. Hắn hít sâu một hơi, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Ưu thế tại ta, ngươi nên nhận lấy cái chết. Chương 1484, Lao Sa Minh Ca liên thủ. Chương 1484, Lao Sa Minh Ca liên thủ. Và ngươi cũng xứng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cười gằn, hắn không tin cái này vừa mới còn lộ ra giản mua huyết tộc thân vương có thể trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa quá lớn. Ngón tay hắn gảy nhẹ, vô số trong suốt sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như là từng trương dày đặc lưới, hướng huyết tộc thân vương bao phủ tới. Xen vào nhau tinh tế sợi tơ phảng phất tử thần vung vậy mà đi bất hủ lưới dao, sắc bén mà chí mạng. Nhưng mà huyết tộc thân vương lại chỉ là cười lạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ sợi tơ vậy mà toàn bộ thất bại, phảng phất thân vương chưa hề đứng ở nơi đó đồng dạng. Sau một khắc huyết tộc thân vương đã xuất hiện sau lưng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân vương trong tay chuyển đến, thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Làm sao có thể? Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ rẽ rủa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn trái ý tổ no mi năng lực vậy mà hoàn toàn bị huyết tộc thân vương áp chế, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Huyết tộc thân vương lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, phản phất tại nhìn một cái không quan trọng gì sâu kiến. Hắn vận dụng bí thuật cấm kỵ, không chỉ có khôi phục thanh xuân, càng làm cho chiến lực của hắn tăng nhiều. Hắn hiện tại đã không còn là trước đó cái kia có thể bị Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ tùy ý trào phúng cùng lấn ép huyết tộc thân vương rồi. Lao tử đứng lên. Năng lực của ngươi ở trước mặt ta, bất quá là trò đùa. Huyết tộc thân vương lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ sắc mặt trắng bệch, hắn biết mình lần này là thật đá vào tấm sắt. Hắn chưa hề nghĩ tới, vừa rồi cái này một mực bị hắn xem thường huyết tộc thân vương vậy mà lại có như thế thực lực cường đại. Liên tục bại lui Hạ Minh Ca cũng hoài nghi nhân sinh. Tránh ra. Đột nhiên xuất hiện Lao Sa lao đến. Hắn còn kỳ quái hỏa liệt điểu con hàng này vì sao chậm như vậy, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này bị nhốt rồi. Lao Sa hai tay một đám, chung quanh hạt cắt trong nháy mắt phun trào, hình thành một đạo to lớn tường cắt hướng huyết tộc thân vương ép đi. Huyết tộc thân vương mặt không biểu tình, thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát tường cắt nghiền ép. Ngay sau đó hắn cấp tốc tiếp cận dầu cô đái, một chiêu huyết ảnh tập kích trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn một trường đánh ra. Dầu cô đái phản ứng cấp tốc, thân thể trong nháy mắt sa hóa, tránh đi một trường này. Nhưng hắn không nghĩ tới huyết tộc thân vương công kích như thế tấn mãnh, chiêu thứ hai huyết nguyệt chạm đã bổ tới. Đây là một đạo huyết sắc nguyệt nha hình sóng năng lượng, tốc độ cực nhanh, dầu cô đái đành phải lần nữa sa hóa tránh né. Nhanh như vậy, huyết tộc thân vương cũng không cho đối thủ cơ hội thở dốc, chiêu thứ ba huyết hải bốc lên theo sát phía sau. Chỉ gặp thân vương hai tay một đám, một cái biển máu trong nháy mắt hiện lên, đem dầu cô đái bao bọc vây quanh. Hạt cắt gặp được huyết hải, phản phất bị ăn mòn đồng dạng, cấp tốc tan rã. Dầu cổ đại kinh hãi, hắn ý đồ dùng hạt cắt hình thành một đạo phòng ngự, nhưng huyết tộc thân vương chiêu thứ tư gió tanh mưa máu đã đánh tới. Vô số huyết vũ như mũi tên bắn tung tường cát, làm cho dầu cổ đại không thể không liên tiếp lui về phía sau. Hắn sàn sạt trái cây nhất là e ngại chất lỏng, bây giờ đối phương chiêu thức đều mang huyết dịch, cái này khiến hắn mặt đều trắng bệnh. Trong miệng đang thiêu đốt xì gà cũng bị ném xuống đất. Mắt thấy tình thế không ổn, dầu cổ đại ý đồ phản kích, hắn điều khiển hạt cắt hình thành to lớn xa chi tay, hướng huyết tộc thân vương chụp tới. Nhưng mà huyết tộc thân vương chỉ là cười lạnh một tiếng, sử xuất chiêu thứ 5 huyết ảnh phân thân trong nháy mắt phân ra mấy cái phân thân, xảo diệu tránh thoát xa chi tay công kích, cũng từ bốn phương tám hướng vây công dầu cổ đại. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, dầu cổ đại đã có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Đúng lúc này huyết tộc thân vương chiêu thứ 6 huyết ngục thiên lao giáng lâm. Thân vương chắp tay trước ngực, một cỗ cường đại huyết khí từ mặt đất dâng lên, đem dầu cổ đại một mực vây khốn. Tại máu này ngục trong thiên lao, dầu cổ đại sản sạt trái cây năng lực nhận lấy cực lớn hạn chế, hắn phảng phất bị trói buộc tay chân, không cách nào động đậy. Huyết tộc thân vương chậm rãi đi đến dầu cổ đại trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi sản sạt trái cây năng lực ở trước mặt ta bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Phương thế giới này tồn tại không có khả năng biết trái ác quỷ. Duy nhất đáp án chính là đối phương nắm giữ độc tâm thuật. Nghĩ tới đây lão Sa vội vàng đầy trong đầu nghĩ đến gần nhất nhìn qua điện ảnh tình tiết, hắn cũng không muốn đem mộ bạch lao đại tình báo tiết lộ ra ngoài. Gà trống dẫn bóng, 2 phút rưỡi, nghỉ đông làm việc rơi vào nhà vệ sinh. Ngươi nhân tộc này đều đang nghĩ cái gì? Có chút im lặng huyết tộc thân vương cảm giác người này có chút bệnh tâm thần, tư duy quá nhạy bọn. Hỏa liệt điểu ngươi mẹ nó chờ ta chết ta. Nhìn mê mẩn mình ca cấp tốc xuất thủ, dùng sợi tơ chặt đứt huyết dịch lở giam. Thật có lỗi a. Hai ta liên thủ không tin không chỉnh chết hắn. Sa hóa thối lui đến một bên lão Sa âm lãnh nói. Bị người đánh bại xỉ nhục, loại cảm giác này hắn cũng không muốn thể nghiệm. Những ngày này hai ta đặc huấn thành quả nếu là không bày ra, vậy liền thẹn với mộ bạch đại nhân vu chồng. Thân vương nhìn qua hai người này tại lên cơn, cũng là cười. Người cuồng vọng loại cặn bã cũng muốn đánh bại ta. Si tâm vọng tưởng. Huyết tộc thân vương bạo phát ra càng mạnh mẽ hơn khí tức. Chương 1485, trái cây tổ hợp kỹ năng. Cùng xa tử tuyến. Chương 1485, trái cây tổ hợp kỹ năng. Cùng xa tử tuyến. Bóng đêm như mực. Trong vương thành, một trận kịch chiến say xưa. Huyết tộc thân vương vừa mới vận dụng bí thuật cấm kỵ, chiến lược tăng nhiều, khuôn mặt khôi phục thanh xuân, khí thế như hồng. Nhưng mà hắn giờ phút này đối mặt cũng không phải là một người, mà là hai vị cường đại trái cây năng lực giả, Dầu Cổ Đại cùng Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Dầu Cổ Đại nhếch miệng lên một vòng nụ cười ấm lãnh, hai tay một đám, trung quanh hạt cắt như cùng sống đi qua, điên cuồng mà dâng tới huyết tộc thân vương. Những cái kia hạt cắt trên không trung hội tụ thành từng đầu cắt rắn, dương nhanh múa đuốt nhào về phía thân vương, ý đồ đem hắn trói buộc. Cùng lúc đó, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng phát động công kích. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng búng ra, vô số trong suốt sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như là từng trương dày đặc lưới, lặng yên không một tiếng động tiếp cận huyết tộc thân vương, ý đồ đem nó chăm chú quấn quanh. Huyết tộc thân vương nhíu mày, thân hình chớp động, bằng tốc độ kinh người tránh né lấy cắt rắn cùng sợi tơ công kích. Nhưng mà hai vị này trái cây năng lực giả phối hợp ăn ý, công kích liên tục không ngừng, để hắn lâm vào khốn cảnh. Đột nhiên, Dầu Cổ đã thao túng một đầu to lớn cắt rắn từ thân vương phía sau đánh lén mà tới. Thân vương phản ứng cấp tốc, một cái hồi toàn cước đem cắt rắn đa tán, nhưng không ngờ Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ sợi tơ đã thừa cơ đem hắn chăm chú của lấy. Hai người này mạnh lên sao? Không có. Duy nhất biến hóa chính là bọn hắn trái cây năng lực phối hợp ở cùng nhau. Lực sát thương tăng vọt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi vận dụng bí thuật cấm kỵ liền có thể vô địch. Dầu Cổ đã cười trào phúng nói. Tại hai người chúng ta phối hợp xuống, ngươi như thường thúc thủ vô sách. Huyết tộc thân vương giãy giụa lấy, ý đồ thoát khỏi trên người sợi tơ trói buộc, nhưng này chút sợi tơ phảng phất có sinh mệnh đồng dạng càng quấn càng chặt. Hắn biết, lần này là thật gặp cường đại liên thủ loại hình đối thủ. Nếu như không nhanh chóng nghĩ ra đối sách, sợ rằng sẽ lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Đã các ngươi cố chấp như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết tộc chân chính lực lượng đi. Thân vương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn đột nhiên giang hai tay ra, một cỗ nồng đậm huyết vụ từ trên người hắn bay lên, cấp tốc huyết tán ra tới. Sợi tơ đứt gãy, hạt cát tán loạn. Huyết vụ này mang theo một loại quỷ dị màu đỏ, phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo huyết vụ quyết tán, Dầu Cổ cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đánh tới. Bọn hắn ý đồ vận dụng tự mình trái cây năng lực tiến hành phản kích, nhưng ở huyết vụ này bao phủ xuống, bọn hắn lực lượng phản phất bị suy yếu rất nhiều. Đây là thứ quỷ gì? Dầu Cổ đại giận dữ hét, nhưng hắn thanh âm tại trong huyết vụ có vẻ hơi yếu ớt. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn ý đồ dùng trái ý tổ no mi năng lực khống chế huyết vụ, nhưng lại phát hiện những huyết vụ này phản phất có sinh mệnh đồng dạng, dễ dàng thoát khỏi khống chế của hắn. Huyết tộc thân vương bật lạnh lùng nhìn về bọn hắn, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi nói ra, đây là huyết tộc bí thuật cấm kỵ, huyết vụ ăn mòn, tại huyết vụ này bên trong, lực lượng của các ngươi sẽ bị suy yếu rất lớn, mà ta trở nên càng thêm cường đại. Ta tên là Đợt, là sẽ phải người giết các ngươi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, huyết vụ trở nên càng thêm dày đặc, phản phất muốn đem toàn bộ vương thành đều thôn vệ đi vào. Dầu Cổ đã cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tại huyết vụ này bên trong càng ngày càng lực bất tòng tâm, bọn hắn trái cây năng lực tại cỗ này lực lượng thần bí trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Muốn từ bỏ, muốn nhận thua sao? Tuyệt đối, không có khả năng a. Đối mặt huyết tộc thân vương ở khiêu khích, bọn hắn quyết định liên thủ thi triển trùng cực sát chiêu. Đừng tưởng rằng ngươi thắng định. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười lạnh nói, hai tay của hắn nhẹ nhàng múa, phản phất tại trong không khí miêu tả lấy cái gì. Dầu Cổ đã không nói gì, nhưng hắn hai tay cũng đang nhanh chóng di động, chung quanh hạt cắt bắt đầu hội tụ. Phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Cảm thụ chúng ta liên thủ chung cực sát chiêu đi, cùng xa tử tuyến. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hét lớn một tiếng, cùng Dầu Cổ đại đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp vô số hạt cắt cùng sợi tơ trên không trung xen lẫn, phản phất tạo thành một bức phức tạp đồ án. Những thứ này hạt cắt cùng sợi tơ tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cùng Dầu Cổ đã không chế giới, lấy cực nhanh tốc độ hướng huyết tộc thân vương vật vào tới. Cùng xa tử tuyến. Một chiêu này dung hợp Dầu Cổ đã hạt cắt năng lực khống chế cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ sợi tơ năng lực khống chế, cả hai kết hợp hoàn mỹ, tạo thành cái này một chung cực sát chiêu. Hạt cắt cứng rắn cùng sợi tơ mềm dẻo đem kết hợp, đã có cường đại lực công kích, lại gặp nạn lấy nắm lấy biến hóa. Thiên biến vạn hóa phảng phất thiên đạo lưới, kín không kẽ hở sát phạt không ngừng. Huyết tộc thân vương thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một chiêu này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng hắn cũng không có lùi bước mà là chuẩn bị nên đón cái này một cường đại công kích. Huyết tộc thân vương chỉ có chế tử, không có đưa lưng về phía địch nhân chạy trốn. Cùng xa chết trong nháy mắt đánh trúng tận, vô số hạt cắt cùng sợi tơ đem hắn chăm chú quấn quanh, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Nhưng mà vật cũng không có bị một chiêu này đánh bại, hắn vận dụng huyết tộc lực lượng, không ngừng tiêu hao máu tươi còn tại kiên trì. Nhưng sau đó, hắn hối hận. Cắt cùng tuyến tổ hợp công kích giống như tử thần liêm đao, lăng lệ mà chí mạng. Hạt cắt cắt chém cùng sợi tơ quấn quanh tạo thành một đạo không có kẽ hở thế công, phản phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Hắn ra sức dây rủa, ý đồ thoát khỏi cái này trói buộc, nhưng mỗi một lần nếm thử đều phản phất đá chìm đáy biển, không làm nên chuyện gì. Thân vương trên mặt dần dần hiện ra hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn từng là trong huyết tộc người nổi bật, nắm trong tay lực lượng vô tận cùng vinh quang. Mà giờ khắc này hắn lại như là bị trói buộc dã thú, bất lực tránh thoát cái này cùng xa tử tuyến lở ổ giam. Không. Theo thời gian trôi qua, thân vương dãy rủa dần dần yếu bớt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, phản phất đã tiên đoán được tự mình kết cục. Hạt cắt cùng sợi tơ giống như tử thần xiển xích, chăm chú đem hắn trói buộc, từng chút điệu tức đoạt tính mạng của hắn. Rốt cục tại một trận kịch liệt dãy rủa sau, vị này huyết tộc thân vương thân thể dần dần đã mất đi động tĩnh. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng mà thâm thúy, phản phất đã xuyên qua đến một cái thế giới khác. Đã từng huyết tộc thân vương, cứ như vậy tại cùng xa tử tuyến tuyệt chiêu hạ là bại, kết thúc hắn dài dằng dặc mà huy hoàng một đời. Mặt hướng bắc bộ vương thành, thân tử đạo tiêu. Chương 1486, mộ bạch xuất thủ. Trấn áp huyết tộc vương giả. Chương 1486, mộ bạch xuất thủ. Trấn áp huyết tộc vương giả. Ánh trăng như ngân, vung vãi tại cổ lão mà âm trầm trong thành bảo, vì tòa này điên lặng cổ bảo tăng thêm mấy phần thê lương cùng thần bí. Tòa thành trung tâm là một tòa cao ngất băng lãnh vương tọa, kia là huyết tộc vương giả biểu tượng, đại biểu cho vô tận quyền lực cùng tôn quý. Lúc này huyết tộc vương giả cô độc ngồi tại cái kia băng lãnh vương tọa phía trên, mái tóc dài màu bạc dưới ánh trăng lóe ra quang mang nhàn nhạt, mặt mũi của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, tựa như pho tượng không có chút nào sinh khí. Cặp kia đã từng lăng lệ mà uy nghiêm đôi mắt, giờ phút này lại có vẻ có chút trống rỗng cùng mê mang, phản phất đã nhìn thấu thế gian tang thương cùng biến thiên. Hắn thân mang một bộ đồ đen, cùng phía sau vương tọa cùng chung quanh cổ bảo hòa làm một thể, phản phất là từ trong bóng tối đi ra thần bí tồn tại. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy vương tọa lan can, phát ra trầm muộn tiếng vọng, tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Vương giả ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phương xa hắc ám, nơi đó là địch nhân sắp tiến công phương hướng. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì, chờ đợi lấy địch nhân đến, chờ đợi lấy cuối cùng quyết chiến. Trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi hoặc bối rối, chỉ có một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng đau thương. Bởi vì hắn biết, huyết tộc đại thế đã mất, kết quả của cuộc chiến tranh này tựa hồ đã chú định. Vương thành bên ngoài người mặc giáp trụ mộ bạch nhìn thấy ngăn cản tại phòng tuyến cuối cùng hấp huyết quỷ các chiến sĩ. Tránh ra! thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cô độc mà kiên định, từng bước một đi hướng những hấp huyết quỷ đó cứng giả, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người khảm bên trên, để cho người ta cảm thấy không hiểu cảm giác các bách. Lam Mộ Bạch đi đến những hấp huyết quỷ đó cường giả trước mặt lúc, hắn dừng bước, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy hắc ám cùng mê vụ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phóng xuất ra hạ ảo sổ cụ. Đó là một loại áp lực vô hình, giống như vạn tấn cự thạch đặt ở ngực, để cho người ta không thở nổi. Hấp huyết quỷ các cường giả cảm nhận được cỗ này cường đại hạ ảo sổ cụ, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra hoảng sợ cùng bất an. Đây là cái gì lực lượng? Không thật nhanh tản ra. Bọn hắn ý đồ chống cự, nhưng này cỗ lực lượng phản phất không cách nào kháng cự, để bọn hắn thân thể không tự giác địa run rẩy lên. Tại hạ sổ cụ áp bách dưới, những cái kia ngày bình thường cao ngạo không ai bị nổi hấp huyết quỷ các cường giả, giờ phút này lại từng cái nằm rạp trên mặt đất, phảng phất bị cỗ này lực lượng vô hình chỗ chinh phục. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tính sợ cùng thần phục, phảng phất tại đối mặt một vị trí cao vô thượng quân vương. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Hắn không nói gì, nhưng hắn ánh mắt cùng khí thế đã đủ để chứng minh hết thảy. Giờ khắc này hắn phảng phất trở thành tòa này vương thành chân chính chỗ thể, mà những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng hấp huyết quỷ cường giả thì là sâu kiến. Trong mắt ẩn chứa hào quang màu vàng kim nhạt, Mộ Bạch phảng phất tràn đầy vô tận uy nghiêm, chỉ là nhàn nhạt một câu liền nương theo lấy hạ sổ cụ hạ kỳ chấn nhiếp quần hùng. Một màn này để rất nhiều hấp huyết quỷ đều nhanh điên rồi, mà Mộ Bạch thì là tại hạ sổ cụ vờn quanh bước kế tiếp bước tới gần bọn hắn chỗ bảo vệ trước đại điện. "Ngươi a, ngươi chính là muốn tới giết ta sao?" Cao ngạo huyết tộc vương giả lạnh lùng nói. "Ngươi đoán?" Mộ Bạch bàn tay vi rung động, phảng phất tại tụ tập một loại nào đó lực lượng thần bí. Đột nhiên hắn bỗng nhiên một quyền đánh về phía mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tòa thành cũng vì đó chấn động. Đây là trái cụ dạ no mi năng lực, có thể dẫn phát cường đại chấn động, thậm chí có thể lay động đại địa. Mộ Bạch trái cụ dạ no mi uy năng so dâu đen mạnh lên mấy lần không ngừng, thời khắc này một quyền chấn động quả nhiên là rào động toàn bộ vương thành phong vân. Huyết tộc vương giả thấy thế, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thân hình hắn lóe lên, bằng tốc độ kinh người phóng tới Mộ Bạch, trong tay ngưng tụ ra một thanh từ huyết khí tạo thành trường kiếm, bén nhọn bổ về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch thân hình linh hoạt né tránh, đồng thời lần nữa phát động trái cụ dạ no mi năng lực, mặt đất lần nữa chấn động, ý đồ xáo trộn huyết tộc vương giả công kích tiếp đấu. Huyết tộc chém. Bá không. Máu tươi thánh kiếm tại vương giả trong tay sát khí xâm nhiên, vô số loạn lưu nương theo lấy máu tươi chém giết xé rách mặt đất cùng Mộ Bạch chấn động cầu che đậy đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời màu trắng cùng năng lượng màu đỏ ba động không ngừng xé rách cùng một chỗ. Minh Long rơi xuống. Mộ Bạch trong lòng bàn tay bắt đầu hiện ra nóng bỏng nham tương, phản phất là từ chỗ sâu trong lòng đất tuôn ra liệt hỏa. Hắn vung mạnh cánh tay lên, một dòng lũ dung nham hướng về huyết tộc vương giả mãnh liệt mà đi, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Nham tương cánh tay đỉnh một đầu hỏa diễm cự long mãnh liệt mà xuống, chiếm lấy tứ phương. Huyết tộc vương giả ánh mắt ngưng tụ, thân hình như gió cấp tốc né tránh, đồng thời trong tay huyết khí cuộn cuộn, hóa thành một mặt kiên cố máu thuẫn, ý đồ ngăn trở cái này nóng bỏng nham tương dòng lũ. Nham tương cùng máu thuẫn kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, không khí bốn phía phảng phất đều bị cỗ lực lượng này chỗ bầm mèo. Nham tương bắn nổ một khắc này, Mộ Bạch chấn động cầu che đậy đột phá phòng ngự một quyền đánh vào huyết tộc vương giả ngực. Két két. Màu đỏ thấm hạ sổ cụ quấn quanh dòng điện càng là tứ tán ra, đem mặt đất cùng không gian xung quanh chấn động không thôi. Hỗn đản này thế mà mạnh như vậy. Huyết tộc vương giả bị bức lui đồng thời chỉ cảm thấy phía sau nóng lên. Hắn vừa quay đầu, thi triển kim ô thuấn di Mộ Bạch liền đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nước ngọt đè lại huyết tộc vương giả cái chán. Mộ Bạch trong miệng thốt ra hai chữ. Băng thiên. Hạ sổ cụ quấn quanh. Băng thiên. Tại kim ô trái cây cấp tốc ra tốc hạ chói lọi hạ sổ cụ quấn quanh không ngừng đánh vào huyết tộc vương giả thể nội. Liên tục không ngừng rửa sạch hạ huyết tộc vương giả bị ngạnh sinh sinh tích đuổi vào dưới mặt đất mấy trăm mét khoảng cách. Két két. Mặt đất không ngừng rung động chìm xuống, tại kinh khủng lực đạo uy áp kế tiếp hố sâu ngay tại nhanh chóng hình thành. Đồng thời, cũng theo Mộ Bạch cái này một cái băng thiên bắt đầu, toàn bộ vương thành nội bộ kiến trúc cấp tốc sụp đổ vỡ vụn, cái này khiến ngay tại trên quảng trường thu thập tàn cuộc dâu đen, cùng vừa liên thủ đánh chết huyết tộc thân vương lão Sa Minh ca đều là sức sở. Liên miên bất tuyệt kiến trúc sụp đổ, đông đảo hấp huyết quỷ thoát đi mảnh này nguy hiểm khu vực. Trong hố sâu đầu não phát trầm huyết tộc vương giả phát ra một tiếng âm trầm tiếng gầm gừ. Vương không thể nhục, nhân loại ta tuyệt không dung tha ngươi. Quỷ vương hư ảnh, phát động máu tươi kỹ năng vương giả xông ra dưới mặt đất, vô số máu tươi cũng từ dưới đất dâng lên mà ra, lan tràn trên mặt đất máu tươi hội tụ thành mở ra cánh cự hình hư ảnh. Vô biên uy áp theo máu tươi lại thủ hạ xuống trực chỉ Mộ Bạch vị trí. Đối mặt cái này to lớn hư ảnh, Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Hai tay của hắn kết ấn, lực lượng trong cơ thể bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Kim ô trái cây khởi động. Sau lưng hiện ra một cái kim ô hư ảnh, nó xuê hai cánh, toàn thân tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, tựa như thái dương giáng lâm nhân gian. Mộ Bạch quát khẽ một tiếng, kim ô hư ảnh bỗng nhiên nhào về phía cái kia to lớn máu tươi hư ảnh. Hai cái hư ảnh trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Kim ô hư ảnh tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, không ngừng mà thiêu đốt lấy máu tươi hư ảnh, khiến cho dần dần tan rã. Huyết tộc vương giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn ý đồ khống chế máu tươi hư ảnh tiến hành phản kích, nhưng kim ô hư ảnh lực lượng thực sự quá mức cường đại, máu tươi hư ảnh tại kim ô nóng bỏng quang mang hạ không ngừng kéo rút. Hạo hàn ánh nắng hoàn toàn khắc chế máu tươi lực lượng. Tại một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh bên trong, kim ô hư ảnh triệt để đem máu tươi hư ảnh thôn phệ, hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng mang vạch phá bầu trời đêm. Huyết tộc vương giả bị trọng thương, thân ảnh lung lay sắp đổ, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Chương 1487, nhân gian như ngục chương 1487, nhân gian như ngục huyết tộc vương giả tan tác. Chấp trưởng Kim Ô Hỏa Diễm Mộ Bạch Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua trước mắt huyết tộc vương giả. Tại nó hoảng sợ ánh mắt bên trong giơ lên Kim Ô thần kiếm. Thần kiếm rơi, vương giả vẫn lạc. Hình tượng bị như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, lần sau tiến vào tuần phó bản có thể lại lần nữa tiến vào này phó bản. Lan tràn quang ảnh bên trong, bốn đạo thân ảnh xuất hiện về tới thế giới hiện thực bên trong. Râu cổ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên trước đó cùng đỏ phở làm mì ngộ tiến hành trái cây liên thủ 10 phần tiêu hao thể lực. Hai tay đút túi Minh Ca phát ra a a cười lạnh. "Uy uy uy, cá sấu sa mạc ngươi thật sự là yếu ớt a, lão tử thế nhưng là không có chút nào mệt mỏi a." Ngồi xếp bằng trên mặt đất lao xa nhìn đỏ phở làm mì ngộ con hàng này thế mà ở chỗ này trang bức lập tức trong lòng khó chịu. "Mọi người tám lạng nửa cân, ngươi cũng đã dầu hết đèn tắt, kết quả hai tay đút túi dùng sợi tơ ổn định thân hình đúng không?" Lao xa một cái quét chân trực tiếp đem Minh Ca đá ngã lăn, thật vừa đúng lúc trên bản báo chí vừa vặn ngã lật xuống dưới đem vị này thế giới văn tỷ hệ sở bên trong chứ danh xem báo vương bộ mặt che lại. Hôn đàn A. Đúng ra ngón tay Minh Ca muốn chỉnh đốn xuống Lao xa. Bất quá lại bị một con thô to hắc thủ cầm cổ tay. Thật ha 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 ha. Minh Ca nơi này cũng không phải ngươi dương ai địa phương, nếu là dám ở mộ bạch trước mặt đại nhân làm thật, ta thế nhưng là sẽ đem trong cơ thể ngươi trái ý tổ ý tổ no mi lấy ra nha. Dâu đen khí thế kinh người. Giai đoạn này Minh Ca hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, ám thủy phía dưới hắn trái ý tổ Nomi năng lực căn bản là không có cách phản kháng. Cút. Tốt tốt. Lắng lại ba người tranh đấu mộ bạch ngồi về trên đế, lạnh nhạt mở miệng. Ba người mặc dù đều là cùng hung cực các đại hải tặc, nhưng ở mộ bạch trước mặt cũng đều là không dám thật xuống xã. Bằng không thì mộ bạch nếu thật là xuất thủ, vậy coi như không phải tiểu đả tiểu nháo. Mộ bạch đại nhân, lần sau tiến vào phó bản nói xin cho phép ta đi đánh giết cái kia không biết trời cao đất rộng huyết tộc công tước. Vì cái gì? Nhớ tới cái kia huyết tộc công tước thế mà dám can đảm như toan đem thân phận của mình đồng đẳng với mộ bạch, dâu đen trong lòng liền khó chịu bạc phần, lần này giết nhất đại sóng hấp huyết quỷ sau hắn quả thực cũng coi chút nghiện, nếu là lần sau tiến vào phó bảng cái kia huyết tộc công tước còn không tại mộ bạch trước mặt đại nhân quỷ lệ cúi đầu. Dâu đen không ngại giết đối phương, bởi vì hắn thế mà dám can đảm lợi dụng ngài. Mộ bạch cười, lợi dụng đều là qua lại, ta cũng chỉ là lợi dụng hắn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến thôi, nếu là hắn không có giá trị lợi dụng còn vướng bận. Cái kia giết là được. Cho đoạn này nói chuyện định em điệu mộ bạch khí định thần nhàn. Hiển nhiên căn bản không có đem cái kia huyết tộc công tước để ở trong mắt. Ngay tại bầu không khí trầm tĩnh lại thời điểm điện thoại vang lên. Nhận điện thoại mộ bạch nghe được đối diện vương quyền đạo thanh âm, hơi kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền bật cười. Cùng tình báo, tâm ma tổ chức thế mà đối vân tỉnh trung gia đạo thủ. Màn đêm buông xuống, hải lợi cảng ánh đèn ở trong màn đêm lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bận rộn bến tàu tiếng người huyên náo, ngư dân nhóm ngay tại bận rộn tháo dỡ lấy một ngày thu hoạch, mà thị dân cùng các thương nhân thì tại bên cạnh vây xem hoặc là giao dịch. Toàn bộ bến cảng tràn đầy sức sống cùng ồn ào náo động. Nước biển bắt đầu phun trào, sóng cả lăn lộn. Một cỗ bất an bầu không khí tại bến cảng lan tràn, gió biển mang theo một cỗ khó nói lên lời thanh hôi quét tới, khiến người ta nhóm không tự giác địa bưng kín miệng mũi. Ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ từ mặt biển truyền đến, chấn người nhóm kinh hồn tăng đảm. Đám người nhao nhao hướng biển mặt nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh phá sóng mà ra, bay thẳng hướng bến tàu. Đó là cái gì quỷ? Cháy mau, mạng sống quan trọng đi mau a. Kia là một con cường hãn thần nhiệt sinh vật, hình thể khổng lồ bắp thịt cuộn, toàn thân tản ra dã tính lực lượng, cặp mắt của nó lóe lăng lệ quan mang, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Thần nhiệt sinh vật xuất hiện, làm cho cả bến cảng lâm vào khủng hoảng. Ngư dân nhóm thất kinh địa vứt bỏ ở trong tay lưới đánh cá, chạy tứ tán. Các thương nhân cũng không lo được quầy hàng bên trên hàng hóa, nhao nhao tránh né. Thần nhiệt sinh vật nhảy lên, rơi vào bến tàu một chỗ cao điểm bên trên, nhìn xuống toàn bộ bến cảng. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, chấn động đến chung quanh công trình kiến trúc đều phảng phất tại run rẩy. Ngay sau đó nó bỗng nhiên nhào về phía một chiếc tới gần bến tàu thuyền đánh cá, trong nháy mắt đem nó phá hủy. Mọi người bị bất thình lình tập kích dọa đến trợn mắt hốt mồm, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc liên tiếp. Thần nhiệt sinh vật tại trên bến tàu thứ ngược, không người có thể ngăn cản cước bộ của nó. Bến cảng lâm vào hỗn loạn tương bừng, thần nhiệt sinh vật cường hãn cùng kinh khủng khiến mọi người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một chút dũng cảm người bắt đầu tổ chức, ý đồ ngăn cản thần nhiệt sinh vật tiến công, bất quá một đám mặc trung gia tiêu chí phục sức người ngăn cản những người bình thường này. Đó là cái gì quái vật, làm sao có tâm ma khí tức nhưng chưa từng thấy qua. Chúng cường giả trong lòng rét run. Nếu chỉ có một con còn không sợ, sợ là sợ. Thật sự là sợ cái gì, liền đến cái gì. Trên mặt biển đột nhiên sóng cả mãnh liệt, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong không khí. Ngay sau đó đông đảo thần nhiệt sinh vật từ bốn phương tám hướng mặt biển nhảy ra, bọn chúng hình thái khác nhau, có dữ tợn đáng sợ, có quỷ dị khó lường. Những sinh vật này tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run, cùng tâm ma chiếm cứ nhân loại thân thể khác biệt. Những thứ này thần nhiệt sinh vật hình như là trải qua đặc thù cải tạo, có chút đã hoàn toàn nhìn không ra có nhân loại đặc thù. Giết! Trung gia các cường giả cấp tốc làm ra phản ứng, mỗi người bọn họ thi triển tuyệt kỹ, cùng thần nhiệt sinh vật triển khai cuộc chiến. Ánh lửa vang khắp nơi, khí lãng lan lộn. Toàn bộ bến tàu lâm vào hỗn loạn tương bừng. Nhưng mà cứ việc trung gia các cường giả ra sức chống cự, nhưng thần nhiệt sinh vật số lượng thực sự quá nhiều, mà lại mỗi một cái đều có được thực lực cường hãn. Đáng sợ hơn chính là những quái vật này thể chất cường hãn, tại ứng đối bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên trên càng nhẹ nhõm. Thường thường bám vào bật sổ sổ cụ cứng lại nắm đấm hoặc là chạm kích đánh vào trên người bọn họ chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương thế, một chút lực tổn thương tương đối nhỏ yếu trái ác quỷ cũng vô pháp đối bọn hắn sinh ra có hiệu quả. Không hề nghi ngờ, Những thứ này thần nghiệt sinh vật hoặc là chính là tâm ma tổ chức mới sáng tạo sinh vật, hoặc là chính là mở ra cái nào cổ đại bảo khố lấy được đặc thù binh chủng. Thời gian dần qua, trung gia các cường giả bắt đầu lực bất tòng tâm, bọn hắn công kích đối thần nghiệt sinh vật tạo thành tổn thương có hạn, mà thần nghiệt sinh vật phản kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Từng cái trung gia cường giả bị đánh bại, thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm dần dần biến mất, thay vào đó là thần nghiệt sinh vật gào thét cùng gào thét. Toàn bộ bến cảng bị thần nghiệt sinh vật chiếm cứ, bọn chúng tùy ý phá hư, trên bến tàu kiến trúc cùng công trình tại bọn chúng tứ ngược hạ hóa thành phế tích. Trung gia các cường giả mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thua ở thần nghiệt sinh vật trong tay. Trận chiến đấu này phản phất trở thành hải lợi cảng trong lịch sử hắc ám nhất một tờ. Nơi xa, Vương Quyền đạo chính cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm nơi này tình thế. Mộ Bạch đại nhân, chỉ sợ không chỉ Trung gia phải có phiền toái. Cầm điện thoại, Vương Quyền đạo kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ kéo dài qua đi, thế mà một mắt trông không đến bảy quái vật cuối cùng. Mênh mông trong hải vực, tựa hồ loại này cường hãn thần nghiệt sinh vật ngay tại liên tục không ngừng đổ bộ. Cảnh tượng này cực kỳ rung động. Bến cảng phụ cận nhiều cái thành thị tất cả đều vang lên tị nạn cảnh báo. Chói hai tiếng vang bên trong, Vương Quyền đạo thậm chí ẩn ẩn thấy được một chút hải vực chỗ sâu khí tức khủng bố. Những thần nghiệt đó bên trong cường giả tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt hướng nơi này đi tới. Vương Quyền đạo không dám trì hoãn, lập tức rút lui. Bản thân hắn tới chính là vì nghiệm chứng lên đồng thiếu đưa tới tình báo là thật hay không, chiến đấu cũng không tại trong kế hoạch của hắn. Có chút tốc độ cường hãn thần nghiệt đã lao đến. Vương Quyền đạo thân hình linh hoạt, hắn giống một con mạnh mẽ báo, tại trên bến tàu hàng hóa đống cùng phế tích ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tim của hắn đập như nổi trống giống như gấp rút, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn biết, giờ này khắc này, nhất định phải nhanh rời đi hiện trường. Thần nghiệt sinh vật tốc độ cực nhanh, bọn chúng điên cuồng địa nhào về phía Vương Quyền nói, nhưng hắn luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt linh hoạt trốn tránh, đồng thời lợi dụng hoàn cảnh chung quanh tiến hành phản kích. Một cái thần nghiệt sinh vật bổ nhào tới, Vương Quyền đạo lăn mình một cái, tránh thoát công kích của nó, đồng thời thuận tay nhặt lên một cây côn sát, hung hăng đánh trúng vào con kia sinh vật uy hiếp. Ký ức trái cây năng lực rút ra quái vật này ký ức, có thể cổ quái là đối phương ký ức lại là đen kịt một màu. Càng nhiều thần nghiệt sinh vật xung tới, Vương Quyền đạo biết hắn không thể hàm chiến, nhất định phải nhanh tìm tới chạy trốn đường ra. Hắn nhắm ngay một cái bị tạc hủy thuyền hải cốt, tung người một cái nhảy lên, sau đó thuận cột buồm bỏ tới chỗ cao. Từ chỗ cao quan sát, cảng khẩu hỗn loạn cảnh tượng thu hết vào mắt. Vương Quyền đạo tâm bên trong siết chặt, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì thần nghiệt sinh vật đã đuổi theo. Hắn hít sâu một hơi, mặc lên đặc chế lặn xuống nước nhựa tợ lạc tịp, sau đó nhảy xuống, nhảy vào băng lánh trong nước biển. Lặn xuống nước nhựa tợ lạc tịp có thể ngăn cách năng lực giả cùng nước biển tiếp xúc, mặc dù phương thế giới này nước biển đối năng lực giả áp chế không mạnh, nhưng Vương Quyền đạo cũng không muốn tiếp xúc cái kia băng lánh nước biển. Trong nước biển, Vương Quyền đạo ra sức bơi về phía phương xa. Sau lưng tiếng gầm gừ càng ngày càng xa, Vương Quyền đạo trong lòng cũng càng ngày càng yên ổn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn bơi đến một cái nơi tương đối an toàn, bỏ lên trên bờ bên cạnh. Nhìn lại bến cảng, nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, thần nghiệt sinh vật tiếng gầm gừ còn tại trong bầu trời đêm quanh quẩn. Vương Quyền đạo biết, chung quanh đây mấy cái thành thị chẳng mấy chốc sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Chương 1488, vượt biển cầu lớn bên trên kinh hồn. Chương 1488, vượt biển cầu lớn bên trên kinh hồn. Trong màn đêm, vượt biển cầu lớn như là một đầu cự long nằm ngang tại trên mặt biển, liên tiếp lấy hai bên bờ phồn hoa. Thời khắc này cầu lớn lại nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có. Xa xôi trên mặt biển, một đám thần nghiệt quái vật trong bóng đêm lặng yên tới gần. Bọn chúng hình thái khác nhau, có thân thể khổng lồ, có tứ chi mạnh mẽ, có thì mọc ra giữ tận sừng thú cùng cánh. Những quái vật này ở trong màn đêm lóe ra u lục quang mang, tựa như tới từ địa ngục các mà. Theo một trận tiếng gào thét, thần nghiệt bọn quái vật bắt đầu leo lên vượt biển cầu lớn. Bọn chúng móng vuốt bén nhọn như lao, dễ dàng cắm vào cầu lớn sắt thép kết cấu bên trong, thân thể linh hoạt tại trụ cầu, dây kéo cùng mặt cầu ở giữa xuyên thẳng qua. Quái vật mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Một đám thần nghiệt quái vật từ đầu cầu tuôn ra, bọn chúng gào thét cơ lợi chảo, hướng trên cầu người đi đường cùng cỗ xe phát khởi điên cuồng truy kích. Ngoa tào, người qua đường hoảng sợ phát hiện những quái vật này xuất hiện, hắn xoay người chạy, ý đồ thoát đi trận này ác ngộng. Thần nghiệt quái vật tốc độ cực nhanh, bọn chúng cấp tốc tới gần vị này người qua đường. Trong đó một con hình thể khổng lồ quái vật đống nhiên vọt lên, rồi ra móng đuôi sắc bén hướng người qua đường hung ác năm tới. Người qua đường hoảng sợ hét lên một tiếng, ra tốc chạy. Quang ảnh hạ mặt mũi của hắn cũng dần dần rõ ràng, lại là mẹ nó Lý Khâm. Cùng lúc đó, một cỗ xe tải nặng chính chậm rãi chạy qua cầu lớn. Lái xe đột nhiên phát hiện phía trước tình huống dị thường, hắn đột nhiên đạp xuống phanh lại, ý đồ phòng ngừa cùng thần nghiệt quái vật phát sinh va chạm. Đúng lúc này, một con to lớn thần nghiệt quái vật đột nhiên vọt tới xe tải phía trước, nó duỗi ra bàn tay khổng lồ, vậy mà một tay đem xe tải nặng hất tung ở mặt đất. Xe tải tại to lớn lực trùng kích hạ lộn vài vòng, cuối cùng lật nghiêng tại trên cầu. Lái xe hoảng sợ từ phòng điều khiển bò lên ra, may mắn là hắn cũng không có thụ thương. Cầu lớn bên trên, cỗ xe cùng người đi đường nhao nhao khẩn cấp né tránh, khủng hoảng cùng hỗn loạn cấp tốc lan tràn. Ánh đèn lấp loe không yên, chiếu rọi ra bọn quái vật mặt mũi dữ tợn cùng mạnh mẽ dáng người. Cầu lớn rung động cùng quái vật gào thét đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Theo thần nghiệt quái vật không ngừng leo lên, cầu lớn thừa trọng kết cấu bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Một chút yếu ớt mặt cầu tại quái vật trọng áp hạ xuất hiện vết rách, thậm chí có đứt gãy nguy hiểm. Toàn bộ vượt biển cầu lớn tại thần nghiệt quái vật xâm nhập hạ lung lay sắp đổ. Đại lượng người đi đường bại lộ tại thần nghiệt quái vật trước người. Có lẽ chỉ cần 10 giây, những người này đều sẽ bị xé nát. Trong đó còn có đại lượng lão nhân tiểu hài. Thật đáng chết ta. Vốn là tới đây chạy bộ, Lý Khâm nhất thời xúc động, hai tay rút ra bên hông trường đao. Hóa thân nửa người nửa sư tử thân ảnh hắn nhảy tới quái vật cùng run lẩy bẩy người đi đường ở giữa. Các ngươi đi mau. Mồ hôi lạnh chảy dòng, Lý Khâm gặp còn có ngốc ngốc nhìn qua, lập tức lên cơn giận dữ. Vi Vi nghiêng đầu khổng lồ thần nhiệt quái vật một trường vô hạ. Nặng nghề kinh khủng lực đạo để cho người ta kinh hãi vô cùng. Nhất đao lưu. Tuyệt tiên. Lấy rút đao tư thái chém ra một chiêu này, Lý Khâm cùng đối phương thân ảnh bỏ lỡ. Bị nghĩ đến có thể kích thương đối phương. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thời điểm ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp hắn cái kia cùng bạo quỷ quyệt trạng kích thế mà chỉ ở đối phương trên LOG ngực chém ra một đạo rõ ràng lần ký. Nói đùa cái gì? Quái vật này mạnh như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu, thấy được làm người tuyệt vọng một màn, thành phố Vân Hải vượt biển cầu lớn bên trên loại quái vật này ngay tại thành đàn từ dưới biển sâu xuất hiện. Một màn này phản phất là ác mộng. Cùng bạo thần nhiệt bọn quái vật đại sát tứ phương, tại vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm bị chọc giận, Lý Khâm lại lần nữa dọn xong tư thế chiến đấu. Cho dù là chiến tử hắn cũng hy vọng đường đường chính chính. Thật ha 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 ha. Tiểu quỷ ngươi tại làm gì đâu? Cách đó không xa máy bay trực thăng bên trên ầm vang rơi xuống một tên trắng hán. Đầu đội màu đen hải tặc mũ, thân thể dị thường khổng lồ, ít nhất là Lý Khâm 6-7 lần. Cẩn thận. Mắt thấy cái kia thần nhiệt hướng đối phương xuất thủ, Lý Khâm lập tức nhắc nhở. Nhảy vào cầu lớn bên trên râu đen khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Thật sự là một đám không có đầu óc sinh vật, lại dám đối đã từng tứ hoàng ta xuất thủ, hiện tại xem ra thật sự là không có trí thông minh a. Giang hai tay ra râu đen quát lên một tiếng lớn, chậm chậm rãi phun ra bốn chữ: Hắc, Ám, Thiên, Màn. Tàn bạo ám thủy ầm vang giáng lâm, quét sạch gần phân nửa cầu lớn. Chương 1489, ám thủy cùng chấn động. Sợi tơ tu bổ. Chương 1489, ám thủy cùng chấn động. Sợi tơ tu bổ. Phóng thích vô số ám thủy gợn sóng râu đen phát ra to tiếng cười. Thật ha ha ha. Trong thanh âm tựa hồ hàm ẩn trái cụ dạ no mi bi năng. Cái này khiến Lý Khâm hai lỗ tai run lên, phản phất có người ghé vào lỗ tai hắn gõ chung giống như vang dội. Vô số hắc ám dọc theo mặt cầu điên cuồng thôn vệ lấy những cái kia thành đàn thần nghiệt quái vật. Đây là rung động không thôi, Lý Khâm chỗ nào được chứng kiến loại này cải thiên hoán địa thủ đoạn, đen nhánh bên trong râu đen phản phất tuyệt đối vương giả giống như quân lâm thiên hạ. Trốn đến đằng sau a tiểu quỷ. Râu đen không khách khí nhắc nhở lấy. Lý Khâm không dám buông lỏng, lập tức hướng râu đen hậu phương chạy tới. Râu đen đứng tại thành phố Vân Hải vượt biển cầu lớn bên trên, phía sau là bốc lên Vân Hải cùng đại dương vô tận. Trước mặt hắn là một đám hình thái khác nhau thần nghiệt quái vật, bọn hắn gào thét, tuôn ra mà đến, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Giống. Hoang đường quỷ quật thần nghiệt tiếng kêu để cho người ta tê cả da đầu. Râu đen ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Hắn chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là hắn trái rẻ mì no mi năng lực. Một cỗ cường đại hắc ám lực lượng bắt đầu ở trong tay hắn ngưng tụ, tựa như một cái thâm thúy lô đen, thôn phệ lấy chung quanh tất cả quang minh. Thần nhiệt bọn quái vật tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã không cách nào lui lại. Cái kia cỗ hắc ám lực hấp dẫn giống như là một cái cự đại vũ trụ ma kỳ, đem bọn hắn dần dần thôn phệ. Tiếng gào thét của bọn họ dần dần yếu bớt, thay vào đó là hắc ám yên tĩnh. Dâu đen trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nhìn xem bàn tay của mình, cái kia cỗ hắc ám lực lượng phảng phất là hắn trưởng khống sinh tử của trượng. Thật là khiến người cảm giác được buồn nôn a, chỉ bằng mượn các ngươi cũng muốn công chiếm nơi này sao? Vượt biển cầu lớn bên trên, gió bắt đầu gào thét, dâu đen góc áo trong gió tung bay, hắn tựa như một vị hắc ám quân vương, trấn áp tất cả phản loạn. Tại dâu đen giải quyết xong trước người cái này một đợt thần nhiệt về sau, phía dưới trong hải vực thế mà lại lần nữa hiện ra vô số thần nhiệt, so sánh lúc trước giải quyết thần nhiệt nhóm, những thứ này mới tinh ra lò có vẻ như thể chất càng mạnh. Bọn hắn điên cuồng trèo lên trên. Quỷ đồ vật thật sự là xuồng xã. Dâu đen không thèm để ý nói thầm một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên lóe ra bạch sắc quang mang chấn chấn cầu che đậy. Hắn nắm chặt trái cây lực lượng, một cỗ cường đại chấn động năng lượng bắt đầu ở trong tay hắn hội tụ. Cỗ năng lượng này phảng phất có thể lay động đất trời, khiến cho không khí chung quanh cũng bắt đầu vi vi rung động. Làm thần nhiệt bảy quái vật nhóm vọt tới cầu lớn bên trên lúc, dâu đen vung mạnh cánh tay lên, đem trái cụ dạ no mi lực lượng thả ra ngoài. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại chấn động sóng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cầu lớn, giống như một trận như địa chấn mãnh liệt. Thật ha ha ha, đây là kết quả của các ngươi, lại đến. Huy động cánh tay lại lần nữa nắm chặt chấn động cầu che đậy, phản phất nắm chặt thế giới chấn động mạnh đập, cười quái dị dâu đen không quan tâm hướng phía hải vực vùng vẩy ra chấn động một quyền. Két 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 két. Một quyền này chấn vỡ không gian. Không nhìn trong cái khe xé rách khí lưu phảng phất như cơn lốc quét sạch toàn bộ vượt biển cầu lớn. Chấn động trong hải vực như là thang lầu giống như cấp độ rõ ràng hải khiếu không ngừng cuộn, hơn 100 mét cao gợn sóng cực kỳ doan người. Ngoa tạo, gặp rắc rối. Dâu đen có chút im lặng nhìn qua hai bên hải khiếu. Vừa rồi nhất thời kích động, không nắm chắc được chấn động năng lực cường độ. Vượt biển cầu lớn bên trên người sống sót đều nhanh tuyệt vọng, dù sao cao như vậy hải khiếu gợn sóng một khi rơi đập, vậy sẽ là thiên thai cấp bậc lực lượng hủy diệt, coi như không có thần nhiệt sinh vật bọn hắn cũng khó có thể sống sót. Thần nhiệt bọn quái vật tại cỗ này chấn động sóng bên trong đung đưa không ngừng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, tiếng gầm gừ của bọn họ dần dần bị chấn động sóng oanh minh che giấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cầu lớn đều tràn đầy tiếng vang đinh tai nhức óc. Dâu đen tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy, hắn biết mình trái cụ dạ no mi năng lực đủ để chấn áp những thứ này thần nhiệt quái vật. Theo thời gian trôi qua, chấn động sóng dần dần tiêu tán, mà những nguyên bản đó hung manh thần nhiệt bọn quái vật cũng biến thành hề bại suy sụp, đã mất đi phản kháng lực lượng. Thật sự là dâu đen một bộ này ám thủy thêm chấn động kinh khủng công kích quá biến thái. Đến mức cho dù là những thứ này thể chất cường hãn thần nhiệt sinh vật cũng vô pháp chống cự. Dưới mắt hải khiếu sắp giáng lâm, chết lặng dâu đen đang chuẩn bị còn muốn vận dụng trái cụ dạ no mi lắng lại cái này hải khiếu thời điểm bị nguyên tố hóa bay tới lao sang ngăn trở. Dâu cô đại, cái kia được vinh dự sa mạc chi vương nam nhân, giờ phút này chính cau mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn dâu đen. Dâu đen biểu lộ có chút không được tự nhiên, phản phất biết mình phạm sai lầm, nhưng lại không chịu tùy tiện cúi đầu. Dâu đen, ngươi quá lỗ mãng. Râu cổ đầy thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại trống trải cầu lớn bên trên. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng bất mãn cùng trách cứ. Dâu đen vi vi cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt bên trong vẫn để lộ ra một tia quật cường. Ta chỉ là nghĩ càng nhanh địa đạt tới mục tiêu, có chút nóng nổi. Hắn giải thích, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Râu cổ đại lại bất vi sở động, hắn hừ lạnh nói, hành sự lỗ mãng sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào càng lớn cuốn cảnh. Ngươi cho rằng ngươi trái rẻ mì no mi cùng trái củ dạ no mi liền có thể để ngươi không gì làm không được sao? Nói cho ngươi, lực lượng là cần trí tuệ đến khống chế, nếu không sẽ chỉ trở thành ngươi chướng ngại vật. Chúng chi Mộ Bạch đại nhân sắp trình diện, đây là ngươi cho hắn bài thi. Nguyên bản tràn ngập nộ khí dâu đen đang nghe Mộ Bạch cái tên này sau lập tức trong lòng lạnh lẽo. Đúng a, Mộ Bạch đại nhân sẽ ý kiến gì chính mình? Dâu đen trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem dầu cô đại con mắt nói, ta hiểu được, ta sẽ càng thêm cẩn thận làm việc. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại để lộ ra kiên định quyết tâm. Thấy đối phương tư cách thấp như vậy, Lão Sa cũng lười tiếp tục truy cứu. Cái này giao cho ta. Trong tay ngưng tụ lại sàn sạt trái cây lực lượng. Chỉ một thoáng chung quanh hắn bao cát bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại đồng hồ cát, hạt cát dưới ánh mặt trời long lánh kim sắc và mang. Theo hải khiếu gợn sóng càng ngày càng gần, Râu Cổ Đại nắm chặt song quyền, đột nhiên vung về phía trước một cái. Chỉ gặp một đạo sắc bén cắt lưỡi đao cấp tốc hình thành, giống như một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời. Cắt lưỡi đao mang theo uy lực cường đại, thẳng tắp chém về phía hải khiếu gợn sóng. Trong nháy mắt, cắt lưỡi đao cùng hải khiếu gợn sóng kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cắt lưỡi đao giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hải khiếu gợn sóng từ giữa đó chặt đứt. Bị chém đứt nước biển giống như hai chắn to lớn từ nước, hướng hai bên ầm vang ngã xuống, kích thích vô số bọt nước. Hai người đều buông lỏng xuống về sau, làm người tuyệt vọng sự tình phát sinh. Trước đó chiến đấu một đợt cộng thêm những thần nhiệt đó quái vật leo lên, thời khắc này thành phố Vân Hải vượt biển cầu lớn ngay tại đứt gãy. Vượt biển cầu lớn ngay tại kịch liệt chấn động, nương theo lấy làm người sợ hãi cách âm thanh, mặt cầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách. Nguyên bản kiên cố trụ cầu giờ phút này cũng lộ ra lung lay sắp đổ, từng đạo khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra. Cầu lớn một bộ phận đã bắt đầu chậm chạp chìm xuống, nước biển từ trong cái khe mãnh liệt mà vào, tóe lên tầng tầng bọt nước. Trên cầu cỗ xe cùng người đi đường nhao nhao khẩn cấp thang xe, hoảng sợ thoát đi hiện trường, tiếng thét chói tai cùng tiếng hô hoán liên tiếp. Đứt gãy âm thanh càng lúc càng lớn, cầu thân bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bầu trời xa xăm cũng bởi vậy nhiễm lên tràn ngập sợ hãi u ám, mà cầu lớn một chỗ khác đã có một bộ phận triệt để đổ sụp, rơi vào sóng cả mãnh liệt trong biển rộng. Lao Sa mặt đều đen. Mộ Bạch đại nhân sớm liền dặn dò bọn hắn muốn đem tổn hại hạ thấp nhỏ nhất. Nhưng hôm nay, mẹ nó, Đỏ Phở Lạc Mì Ngô con hàng này đi nơi nào? Không đợi Lao Sa cho đối phương gọi điện thoại liền nhìn thấy cầu lớn đứt gãy chỗ một đạo nhân hình lấp lóe mà ra. Trong lúc nguy cấp này, một thân ảnh chậm rãi đi đến đầu cầu, chính là Đỏ Phở Lạc Mì Ngô. Cái đoàn đội này nếu là không có ta may may và đoán chừng phải tàn á. Phát ra cười quái dị minh ca ý vị thâm trường nói. Hắn nhìn chăm chú cầu lớn chỗ tổn hại, hai tay sợi tơ bắt đầu vi vi phát sáng. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, đầu ngón tay nhảy nhót lấy nhỏ như sợi tóc đường cong, những đường cong này lóe ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất giao phó sinh mệnh. Theo Đỏ Phở Lạc Mì Ngô hai tay múa, những đường cong này như là linh xảo kim tê, bắt đầu ở cầu lớn chỗ tổn hại xuyên thẳng qua. Trái cây thức tỉnh kỹ, tu bổ lưới, bọn chúng xảo diệu kết nối lên đứt gãy mặt cầu, khâu lại lấy sắt thép vết thương. Mỗi một lần đường cong xuyên thẳng qua, đều giống như đang vì cầu lớn tiến hành tinh tế giải phẫu, dần dần khôi phục nó nguyên bản hình dạng. Cái này so LOG chim càng thêm tinh xảo trái cây điều khiển lực lượng cực kỳ doan người. Tinh vi như là dụng cụ giống như cấp tốc chữa trị quanh mình mặt cầu tổn hại. Chương 1490, Kim Ô Hàng Thế. Dung hợp thần nghiệt quái vật. Chương 1490, Kim Ô Hàng Thế. Dung hợp thần nghiệt quái vật. Tại chữa trị cầu lớn hư hao bộ vị thời điểm, đông đảo thần nghiệt đem mục tiêu nhắm ngay Đỏ Phở Lạc Mì Ngô. Tự tìm đường chết a. Đỏ Phở Lạc Mì Ngô đứng tại lung lay sắp đổ vượt biển cầu lớn bên trên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười quái dị. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, giữa ngón tay quấn quanh lấy vô số trong suốt tuyến, những đường tuyến này đúng là hắn trái Ito no Mi năng lực sáng tạo. Ở dưới sự khống chế của hắn, những cái kia được xưng là thần nghiệt sinh vật bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bọn chúng vốn là đồng tộc, nhưng giờ phút này lại giống như là đã mất đi lý trí, điên cuồng địa công kích tới lẫn nhau. Mỗi một lần công kích đều mang chí mạng tàn nhẫn, tràn diện huyết tinh mà hỗn loạn. Đỏ Phở Lạc Mì Ngô nhìn xem đây hết thảy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn phảng phất rất hưởng thụ loại này trường không hết thể cảm giác, những thần nghiệt đó sinh tử, tất cả hắn một ý niệm. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong, phát ra một tiếng kiệt ngạo bất tuân cười. Ha ha ha, đây là lực lượng hương vị. Tại hắn tiếng cười quanh quẩn bên trong, cầu lớn đứt gãy âm thanh, thần nhiệt tiếng gào thét, sóng biển tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Mà Đỏ Phở Lạc Mì Ngô, tựa như là một cái điều khiển hết thảy phía sau màn hát thủ, thở lạnh nhạt lấy trận này từ hắn đạo diễn vở kịch. So sánh chính diện chém giết, hắn càng ưa thích loại này dùng sợi tơ điều khiển địch nhân tự giết lẫn nhau tiết mục, bởi vì nó đầy đủ hí kịch hóa. Ở ngoài sáng ca ba người chấn áp cầu lớn bên trên thần nhiệt tổ chức người sống sót sơ tán rút lui thời điểm, xa xa hải vực chỗ sâu truyền đến không hiểu khét kêu âm thanh. Cùng xã hội tiểu tử giống như ngồi xổm ở cầu lớn bên trên Đỏ Phở Lạc Mì Ngô ngây ngẩn cả người. Cái đó là cái quỷ gì? Hải vực chỗ sâu, một cái siêu cấp cự hình quái vật chậm rãi hiện hiện, thân thể của nó vô cùng to lớn, phảng phất một tòa di động đảo nhỏ, nước biển chung quanh bởi vì nó di động mà cuộn cuộn. Cái quái vật này toàn thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, để cho người ta không rét mà run. Theo quái vật tới gần, vượt biển cầu lớn bên trên người đi đường và số lượng xe đều cảm nhận được mặt cầu chấn động. Quái vật phát ra khẽ kêu âm thanh, giống như là từ viễn cổ truyền đến kêu gọi, trầm thấp mà hữu lực, làm cho lòng người rất sợ sợ. Loại thanh âm này phảng phất có thể xuyên thấu nước biển, thẳng tới tâm linh của mỗi người. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đứng tại cầu lớn bên trên, cau mày. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, cho dù là hắn dạng này cường giả, tại đối mặt khổng lồ như thế quái vật lúc, cũng khó tránh khỏi cảm thấy một tia bất an. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển, ý đồ thấy rõ quái vật kia toàn cảnh, nhưng trong nước biển bóng ma để hắn không cách nào nhìn thấy nó chân dung. Trên cầu bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương, mỗi người đều nín thở chờ đợi lấy chuyện sắp xảy ra. Dâu đen khỏe miệng có quắc động. Thứ đồ gì? Siêu cấp hải vương sinh vật. Thứ quỷ kia quá lớn, cho dù là quan sát từ đằng xa cũng là người ta trong lòng run rẩy. Là dung hợp được thần nhiệt. Ngâm thuốc lá ra sân vương quyền đạo thần sắc mặt nghiêm trọng. Tại Thiên Bình thành phố phụ cận hắn liền đã từng xa xa thấy qua loại quái vật này đản sinh quá trình. Vô số thần nhiệt không ngừng dung hợp lại cùng nhau tổ hợp thành siêu cấp quái thú. Càng quỷ dị hơn là, những thứ này rõ ràng là độc lập cá thể tồn tại thần nhiệt tại dung hợp thành cá thể cự hình quái thú sau thế mà lại không lại tách ra, mà là sẽ từ đầu tới cuối duy trì loại trạng thái này. Mà lại một khi hai đầu siêu cấp quái vật chạm mặt, cái kia đại khái suất sẽ phát sinh một kiện làm cho người dùng mình sự tình, đó chính là siêu cấp quái thú cùng siêu cấp quái thú sẽ dung hợp thành càng cường hãn hơn quái vật. Vượt biển cầu lớn đám người bên trên tuyệt vọng. Cầu lớn bên trên những người sống sót nhìn qua cái kia dần dần tới gần quái vật khổng lồ, trong lòng tràn đầy hối hận. Chúng ta trốn không thoát. Một vị nam tử trung niên ngồi liệt trên mặt đất, âm thanh run rẩy điệu nói. Ánh mắt của hắn trống rỗng, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi ôm chặt lấy con của mình, lệ thủy lướt qua gương mặt của nàng. Nàng nức nở nói, chúng ta nên làm cái gì? Ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Cầu lớn bên trên tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng bầu không khí. Mọi người lẫn nhau ôm, tìm kiếm một tia an ủi, nhưng đối mặt cái kia không ngừng tới gần cự hình quái vật, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy cảm giác bất lực. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta mạt nhật sao? Một vị lão giả nhìn qua mặt biển, thanh âm trầm thấp nói. Trong mắt của hắn để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai. Cầu lớn bên trên ánh đèn tại quái vật tới gần hạ lộ ra phá lệ ảm đạm, phảng phất cũng cảm nhận được mọi người tuyệt vọng. Gió biển gào thét lên, mang theo nước biển vị mặn cùng quái vật mùi tanh, để cho người ta tâm tình càng thêm nặng nề. Giờ này khắc này, cầu lớn bên trên mỗi người đều lâm vào thật sâu trầm mặc. Bọn hắn biết, đối mặt dạng này tai nạn bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bọn hắn chỉ có thể chăm chú ôm nhau, yên lặng chờ đợi không biết vận mệnh. Ngay tại cái kia cự hình bóng ma sắp giáng lâm thời điểm, không trung một đạo thần điểu kêu to đâm rách loại này để nén không khí. Sau lưng Trương Khai hoa lệ kim ô hai cánh màu bạch, như là thiên thần giống như chậm rãi dẫm lên cái kia hư vô cầu thang đi xuống. Nơi đây, thần quỷ cấm đi, người vi phạm chém. Cầm trong tay hư ảo kim ô song kiếm, như là đại nhật giống như chói mắt mộ bạch phóng xuất ra kinh khủng quân vương hệ hạ sổ cù hạ kỳ. Vô số phát tiết bá khí hôn tạm màu đỏ thấm ba động xé rách thiên địa hải vực. Chương 1491, kim ô tù thiên chỉ. Chương 1491, kim ô tù thiên chỉ. Một người khí tức chấn nhiếp bát hoang, trong bốn biển đều thần phục. Trời sinh quân vương giống như khí tức áp chế xuống, cho dù là chỉ hiểu được giết chóc thần nghiệt nhóm cũng sinh lòng e ngại. Liền ngay cả cái kia không thể ngăn cản siêu cấp quái thú cũng dần dần tại trong hải vực đình chỉ du động. Tựa hồ là đang do dự, lại hoặc là tại cân nhắc cái gì. Mộ Bạch cái này tựa như thiên thần giống như thân ảnh để rất nhiều người lệ nóng doanh trọng, đại bộ phận người trẻ tuổi đều dùng di động ghi chép xuống một màn này. Thật sự là quá mức rung động lòng người. Càng là có khoảng cách tương đối gần người thiếu niên không khỏi cảm giác chí lớn kịch liệt. Không hổ là Mộ Bạch. Một người khí tức liền có thể bức ngừng quái vật kia. Tại đám người tiếng hoan hô bên trong, Vương Quyền Đạo càng nhiều hơn chính là lo lắng. Người khác không rõ ràng cái này siêu cấp quái vật năng lực chiến đấu, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Liền xem như chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại. Huống chi là thánh tử đại nhân. Có thể vừa nghĩ đến một nửa, Vương Quyền Đạo liền ngây ngẩn cả người. Lại nói, thánh tử thật không có ẩn giấu thực lực à? Vừa rồi cái kia cố hạ sổ cụ hạ kỳ ba động liền cực kỳ khoa trương, hoàn toàn không phải thánh tử trước mắt đẳng cấp hẳn là có. Trừ phi thánh tử giấu nghề, đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền giấu rất sâu. Tư duy có chút định hóa, hắn nhìn về phía Mộ Bạch ánh mắt bên trong nhiều hơn thật sâu kính nể. Cũng không rõ ràng những thứ này, Mộ Bạch lạnh nhạt nhìn qua con quái vật này. Vô số thần nhiệt dung hợp tạo thành siêu cấp cự thú, hoàn toàn chính xác 10 phần có lực uy hiếp. Lui ra, hôm nay có thể bất tử. Trong gió biển Mộ Bạch câu nói này truyền bá rất xa, nhưng hiển nhiên cái này cự thú tựa hồ nghe không hiểu, thế mà lại lần nữa du động. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Mộ Bạch đứng tại cuồng phong tứ ngược đầu cầu, đối mặt với mãnh liệt mà đến thần nhiệt cự thú. Hắn đột nhiên nhắm mắt ngưng thần, ngay sau đó, thân thể bộc phát ra một cỗ lóa mắt kỳ quang, cả người phảng phất bị ngọn lửa màu vàng vây quanh. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn đã hóa thân thành một con sáng chói kim ô, toàn thân lông vũ lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Những ngày này Mộ Bạch mạnh lên tốc độ 10 phần nhanh, kết xù thể chất thuộc tính cũng làm cho chiến lực của hắn phát sinh chất biến. Trình độ nhất định hắn đã phá vỡ trước mắt địa hoàng tinh bên trên hệ thống tu luyện, lấy đẳng cấp là gông cùng xiển xích hệ thống tu luyện trong mắt hắn chính là rác rưởi. Muốn truy cầu mạnh nhất hoặc là nói chí cường, vậy liền không thể giới hạn ở đó. Nhất định phải đi ra thuộc về mình con đường vô địch. Thân nhiệt cự thú gầm thét, to lớn móng đuốt đánh ra lấy mặt biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng kim ô Mộ Bạch phóng đi. mà Mộ Bạch phe phẩy cánh chim màu vàng nóng, linh hoạt trên không trung tung bay, xảo diệu tránh né lấy cự thú công kích. Giữa hai bên chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Cự thú man lực cùng Mộ Bạch linh động tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mộ Bạch không ngừng mà vòng quanh cự thú bay lượn, tìm kiếm lấy công kích sơ hở. Mà cự thú cũng không cam chịu yếu thế, gơ to lớn móng vuốt, ý đồ bắt lấy cái này đáng ghét Kim Ô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Mộ Bạch nhắm ngay cự thú một sơ hở, hắn bỗng nhiên lao xuống, kim sắc mỏ giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng cự thú uy hiếp. Cự thú đau đến gầm thét liên tục, nhưng nó phản kích cũng càng hung mãnh hơn. Tại kịch chiến say xưa thời khắc, Mộ Bạch hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Trung quanh thân thể hắn đột nhiên phun trào lên một cỗ cường đại khí tràng, kia là hắn hạ sổ cụ quấn quanh. Cự thú cảm nhận được cỗ lực lượng này, nó gầm thét, ý đồ dùng nó tà thần chi lực đến chống lại. Nhưng mà Mộ Bạch hạ sổ cụ quấn quanh giống như một đầu vô hình xiềng xích, chăm chú địa trói buộc chặt cự thú, khiến cho hành động trở nên chậm chạp mà cồng kềnh. Mộ Bạch thừa cơ khởi xướng công kích mãnh liệt, thân hình hắn như gió, nhanh chóng tại cự thú bên người xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Cự thú tại hạ sổ cụ quấn quanh áp chế xuống, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tự mình tà thần chi lực, chỉ có thể bị động bị đánh. Màu đỏ thâm bá đạo lôi đình ba động hạ hóa thân nửa người nửa kim ô hình thái Mộ Bạch tốc độ nhanh vô cùng. Kim ô trái cây siêu cấp tăng tốc độ dưới, Mộ Bạch tần suất công kích đạt tới lệnh địch nhân tuyệt vọng trình độ. Theo Mộ Bạch không ngừng tấn công mạnh, cự thú trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Mỗi một đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa. Cự thú tiếng gầm gừ dần dần trở nên suy yếu bất lực, nó tựa hồ đã không thể thừa nhận càng nhiều tổn thương. Gào thét thần nhiệt cự thú hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, nhưng ở giờ phút này cũng bị kích phát ra bản năng cầu sinh. Bên trong biển sâu những thần nhiệt đó nhao nhao dung nhập trong thân thể của hắn. Cái này khiến hắn nguyên bản có một ít vỡ vụn thân thể lần nữa khôi phục tới. Mộ Bạch cùng cự thú lại lần nữa giao thủ. Mà ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Mộ Bạch dần dần cho thấy ưu thế của hắn. Hắn nương tựa theo Kim Ô tính linh hoạt cùng tốc độ, không ngừng mà tại cự thú bên người xuyên thẳng qua, để cự thú không cách nào chuẩn xác bắt được thân ảnh của hắn. Đồng thời, hắn cũng nắm lấy cơ hội, lần lượt địa phát động công kích mãnh liệt. Mắt thấy cự thú tốc độ dần dần cao hơn, Mộ Bạch trực tiếp nguyên tố hóa thân thể biến thân nham tương hình thái. Chỉ một thoáng nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, phản phất đưa thân vào nóng bỏng miệng núi lửa bên cạnh. Cự thú giống giận phóng tới Mộ Bạch. Nhưng đột nhiên hải dương mặt đất vỡ ra, nóng bỏng nham tương từ đó phun ra ngoài. Những thứ này nham tương như cùng sống núi lửa lửa giận, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Cự thú hoảng sợ ý đồ tránh né, nhưng nham tương tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, nó không chỗ có thể trốn. Nham tương cùng cự thú tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư rung động thanh âm, nương theo lấy cự thú thống khổ chu lên. Cự thú trên thân bắt đầu bốc khói, kia là bị nham tương thiêu đốt da lông cùng da thịt sinh ra. Da của nó bị nham tương thiêu đến cháy đen, thậm chí có thể nhìn thấy thịt bị nấu chín thảm trạng. Cự thú có thể chống cự trái cây lực lượng ăn mòn, nhưng cùng loại Mộ Bạch loại này khai phát trình độ cùng siêu cấp cao trái cây điều khiển dưới, cự thú trái cây tổn thương kháng tính cơ hồ không còn tồn tại. Cự thú tại trong nham tương giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, nhận tổn thương lại càng lớn. Lực lượng của nó tại nham tương thiêu đốt hạ cấp tốc sói mòn, nguyên bản cuồng bạo công kích cũng biến thành mềm yếu bất lực. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, hắn không có chút nào thương hại. Cự thú giãy giụa cùng kêu rên với hắn mà nói chỉ là chiến đấu bên trong một bộ phận, hắn nhất định phải bảo đảm mình có thể hoàn toàn đánh bại cái này cường đại đối thủ. Trong cao không, Mộ Bạch tán đi nham tương, hoán đổi trái cây hình thái. Trái củ dạ no mi khởi động. Nắm chắc quả đấm bên trong ẩn chứa sắp thả ra lực lượng kinh khủng. Đây là hắn trái củ dạ no mi năng lực, một loại có thể dẫn phát địa chấn cùng hải khiếu lực lượng kinh khủng, mà giờ khắc này Mộ Bạch còn tăng thêm có chút gia vị. Đó chính là hạ sổ củ quân quanh. Cự thú gầm hét, hiển nhiên không có ý thức được sắp đến tai nạn. Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên vung ra một quyền. Trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất một trận cỡ nhỏ địa chấn bạo phát. Cự thú bị bất thình lình chấn động đánh cho trở tay không kịp, nó thân thể khổng lồ bắt đầu lay động, cố gắng bảo trì cân bằng. Nhưng mà, chấn động càng ngày càng kịch liệt, mặt biển bắt đầu xuất hiện vết rách, cự thú thân hình cũng bắt đầu trở nên tập tễnh. Mộ Bạch lần nữa phát lực, chấn động càng thêm mãnh liệt. Két két, két két, két két. Phản phất cả vùng đều ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy. Cự thú tại cố lực lượng này hạ rốt cục không cách nào đứng vững, một cái lảo đảo té ngã tại trong hải vực, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Cự thú đã thụ trọng thương, thân thể của nó trên mặt đất chấn tàn phá hạ xuất hiện nhiều chỗ vết thương, máu me đầm địa. Trong ánh mắt của nó để lộ ra hoảng sợ cùng bất an, hiển nhiên đã bị Mộ Bạch trái gù dạ no mi năng lực chấn nhiếp. Vượt biển cầu lớn bên trên, mấy bạn người tụ tập một đường. Ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú khóa chặt tại dưới cầu hải vực, nơi đó vừa mới lên diễn một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Làm Mộ Bạch thành công chiến thắng cự thú tin tức truyền đến, toàn bộ cầu lớn trong nháy mắt sôi trào lên. Thắng! Mộ Bạch thắng! Trong đám người bộc phát ra trận trận tiếng hoan hô, thanh âm hội tụ thành một cỗ to lớn tiếng gầm, quanh quẩn trên mặt biển. Mọi người vây tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào tiêu dung, bọn hắn vì Mộ Bạch thắng lợi mà reo hò, cũng vì tự mình có thể còn sống sót mà kích động. Trong tiếng hoan hô, triển khai hư ảo Kim Ô hai cánh Mộ Bạch như là chúa cứu thế giống như tinh thần phấn chấn. Nhìn qua trong hải vực không ngừng sụp đổ thần nghiệt cự thú, Mộ Bạch chậm rãi giơ lên một ngón tay. Ba quấn, Kim Ô tù thiên chỉ. Gấp trăm lần tăng tốc độ Kim Ô xạ tuyến hội tụ ở một điểm, cộng thêm màu đỏ thâm ba quấn ba động bị không ngừng đem áp xúc tiến trong đó. Năng lượng ba động khủng bố thậm chí để không gian phát sinh một chút mà mẹo. Đã từng Mộ Bạch nhục thân cường độ không đạt tiêu chuẩn, không cách nào sử xuất một chiêu này, mà hắn hôm nay đã có thể hoàn mỹ nắm giữ loại này trong nháy mắt gấp trăm lần tăng tốc độ mang tới lực phản. Một chỉ, làm định hải. Mộ Bạch chỉ điểm một chút rơi, chùm sáng màu vàng nóng đâm xuyên thâm hải. Bạo tạc giống như thái dương sóng nhiệt quét sạch tầm mắt mọi người, bị bốc hơi nước biển hóa thành sương mù, bao phủ trên hải vực. Bị ba cuốn bám vào một chỉ này tinh chuẩn xuyên thủng thần nghiệt cự thú đại não. Theo hải vực chỗ sâu sóng cả mấy liệt, cái này cự thú bị cùng nhau xé rách. Trận chiến này, một chỉ định càn khôn. Mộ Bạch thân ảnh cao lớn thật sâu ấn khắc tại tất cả người sống sót kích động trong ánh mắt, không chút nào khoa trương. Từ hôm nay trở đi, hắn tại thành phố Vân Hải danh vọng chỉ sợ muốn đạt tới một cái đỉnh phong. Chương 1492, Thần Nghiệt Phong 3, anh hùng chi danh. Chương 1492, Thần Nghiệt Phong 3, anh hùng chi danh. Buổi chiều tin tức. Kênh truyền hình bên trong người chủ chỉ có chút kích động bắt đầu thông báo. Tại trước máy truyền hình các vị người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hiện tại vì ngài cắm truyền bá một đầu bản đài mới vừa lấy được tin tức đặc biệt đưa tin. Ngay tại hôm nay sớm đi thời điểm, thành phố Vân Hải hải vực phụ cận xuất hiện một đầu thần bí cự thú, đã dẫn phát một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại thời khắc mấu chốt này, anh hùng của chúng ta, Mộ Bạch xuất hiện. Hắn dung cảm mà đối diện cự thú, bằng vào siêu phàm năng lực thành công đem nó đánh lui, cứu vớt chính bản thân chỗ vượt biển cầu lớn bên trên mấy vạn người. Trước mắt, ngành tương quan ngay tại đối cự thú xuất hiện tiến hành xâm nhập điều tra, lấy bảo đảm loại sự kiện này không tái phát sinh. Chúng ta đem tiếp tục chú ý việc này, cũng tại sau này tiết mục bên trong vì mọi người mang đến càng nhiều kỹ càng đưa tin. Cảm tạ mọi người chú ý, để chúng ta lần nữa vì Mộ Bạch anh dũng sự tích vô tay. Hắn là sự kiêu ngạo của chúng ta, là anh hùng của chúng ta. Quan bế TV. Vương Quyền Đạo có chút khâm phục xoay người lại. Thánh tử đại nhân, kế hoạch của ngài quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Dựa vào trên lan can liếc nhìn tự mình tài khoản hạ nhắn lại, Mộ Bạch cười. Hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, hắn trên mạng tư nhân tài khoản fan hâm mộ chú ý lượng liền phá 200 vạn, càng thêm mấu chốt chính là cơ bản đều là thành phố Vân Hải người địa phương chú ý Mộ Bạch đi xuống thang lầu đi vào đại sảnh. Tại Vương Quyền Đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hắn ngồi ở trên ghế salon. Trong đại sảnh, ánh đèn lờ mờ tạo nên một loại thần bí mà thâm trầm không khí. Mộ Bạch ngồi tại góc phòng, mặt mũi của hắn bị một đạo bóng ma xảo diệu che chắn, khiến cho nét mặt của hắn lộ ra mơ hồ mà thâm thúy. Vừa chính vừa tà hình dáng tại trong bóng tối lúc gần lúc hiện, cho người ta một loại khó mà nắm lấy cảm giác. Hai con mắt của hắn lóe ra tĩnh mịch quang mang, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, lại phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Bóng ma hạ khuôn mặt, nửa sáng nửa tối, càng thêm nổi bật ra cái kia loại đặc biệt khí chất, đã mang theo một loại không bị trói buộc gia tính, lại để lộ ra trầm ổn cơ trí. Ngoại hình của hắn bản thân liền cực độ hấp dẫn khắc phái, giờ phút này khí chất thần bí càng là như vậy. Chỉ ít cách đó không xa Tô Tuyết mười phần động tâm, cùng cái khác Mộ Quang tiểu đội thành viên khác biệt. Nàng bản thân liền là vĩnh hằng thần giáo tín đồ, cho nên nàng cũng là bị lưu tại tòa thành bên trong ngẫu nhiên đi hoàn thành Mộ Bạch sai khiến đi xuống nhiệm vụ. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngài là đại anh hùng, là thành phố Vân Hải chúa cứu thế, loại tình huống này đối với chúng ta rất có lợi. Vương Quyền Đạo khâm phục Mộ Bạch trí tuệ, đối phương ánh mắt sâu xa cho dù là hắn cũng xa xa không kịp, càng thêm mấu chốt chính là vị này thánh tử đại nhân không câu nệ tiểu tiết, là chân chính người thành đại sự. Vất vả ngươi đem lúc đầu muốn tại sát vách thành phố lục địa đổ bộ thần nghiệt nhóm hấp dẫn đến vượt biển cầu lớn lên. Bị ngươi Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Vì một chân trên đất Vương Quyền Đạo không dám tự ngạo, tại chỗ thấp giọng nói ra, ta lúc đầu chất vấn ngài thật sự là ánh mắt nhỏ hẹp, ngài không riêng giải quyết những thứ này thần nghiệt còn thu được mỹ danh, nghĩ đến vốn nên động thủ nặng nhà cũng sẽ kiêng kỵ một chút. Mộ Bạch cười không nói. Hắn không phải thuần túy người tốt, cũng không phải thuần túy ác nhân. Lần này lợi dụng thần nghiệt chế tạo danh vọng chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng thôi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phản phất tại trầm tư cái gì, cả phòng đều bao phủ tại một loại thần bí mà an tĩnh bầu không khí bên trong. Loại này không khí, tăng thêm Mộ Bạch bị bóng ma che chắn khuôn mặt, khiến cho hình tượng của hắn càng cao hơn lớn mà thâm bất khả chắc, để cho người ta không tự chủ được sinh ra kính sợ cùng tò mò. Hiện tại Vân Tỉnh các nơi đều bị thần nghiệt tập kích, tổn thất nặng nề, phải chăng muốn phái người đi trợ giúp cái khác thị trấn ép những thứ này thần nghiệt? Vương Quyền Đạo nói để Mộ Bạch cười. Không thể, bởi vì cái này tại trung gia trong mắt xem như đi quá giới hạn, chỉ cần trung gia không cầu viện chúng ta, vậy ngươi liền bằng vào ta thụ thương vì lý do không dẫn dắt dưới trướng thế lực đi viện trợ xung quanh. Bằng vào ta trước mắt danh vọng, thành phố Vân Hải người không có bất luận cái gì chỉ trích. Mộ Bạch dứt lời nhìn phía đại sảnh ngoài cửa. Một đạo tiếng bước chân vang lên. Đại sảnh cửa đẩy ra về sau, người đến để Tô Tuyết con người co vào. Lại là vị này. Người đến toàn thân bọc lấy miếng vải đen, tại một đạo búng tay thanh âm bên trong, miếng vải đen tiêu tán. Mang theo kính mắt phảng phất nhà bên đại Nam Hải thần thiếu mỉm cười hướng Mộ Bạch giang hai cánh tay ra. Không chào đón ta đến sao, cùng ta cùng chung chí hướng đồng chí. Đồng chí, ha ha. Mộ Bạch có chút thưởng thức vị này ngu dốt. Bất quá nếu là luận đồ thần lời nói, hai người bọn họ thật đúng là xem như người một đường. Ngươi làm sao đột nhiên đến thăm rồi? Thần thiếu thở dài một hơi. Ta bị người phát hiện, tâm ma tổ chức ngọ mã phát hiện ta. Chương 1493, thứ vây công thần thiếu. Chương 1493, thứ vây công thần thiếu. Mang theo ngọ mã mặt nạ nữ nhân sao? Như có điều suy nghĩ Mộ Bạch đối người kia có ấn tượng. Phong thái hiểu điệu nữ nhân, ngày đó nếu không phải đối phương tại, cái kia tử thử hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra người thấy qua, 12 cẩm tinh xem như tâm ma tổ chức cán bộ quân thể, trên đó còn có cao hơn quyền lực bộ môn, lần này cha rõ ta may mắn là ngọ mã mà thôi. Lão đảo đi tới thân thể vỗ tay phát ra tiếng, thư không bên trong màu đen ghế sofa liền xuất hiện ở dưới thân thể của hắn, ngấm lại trái cây mặc dù cơ hồ khiến hắn điên rồi, nhưng không thể không nói loại này tùy ý sáng tạo vật phẩm năng lực vẫn là 10 phần cứng hãn. Thân ở bóng ma bên trong Mộ Bạch cười. Ngươi không phải là đối thủ của nàng à? Không rõ ràng, bất quá ta cũng không hy vọng tại cái này trước mắt cùng bọn hắn giao thủ. Cầm chén rượu lên một mình uống rượu Thần Thiếu hiển nhiên buông lòng đến cực hạn, tiến vào Mộ Bạch địa bàn sau tự thân an toàn khẳng định là sẽ có được bảo hộ, hắn dựa vào không phải những nhân tố khác, mà là lợi ích. Mộ Bạch đã muốn lợi dụng tự mình, tự nhiên cũng sẽ trước bảo hộ hắn. Trên thế giới này không có cái gì quan hệ là vững chắc nhất, thân tình hữu nghị tình yêu đều chẳng qua như thế, cổ đại quân vương nhà bên trong, quân vương chính là quyền lợi thúc đẩy sinh trưởng ra dị dạng lợi ích độc vật, cùng loại bọn hắn loại này bất thế thiên tài cũng như thế. Chỉ có ích lợi thật lớn, mới là có thể kết nối lên hết thể hợp tác nền tảng. Cảm nhận được sau lưng cái kia đã đến gần thân thể, Thần Thiếu không phản ứng chút nào. Bóng ma phía dưới, không biết khi nào xuất hiện tại Thần Thiếu sau lưng đỏ phở lạm mị ngộ trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Cái này hỗn đản, trên người bá khí không khỏi cũng quá mạnh đi. Cao mày đỏ phở lạm mị ngộ không có độc thủ. Chống cái cầm Mộ Bạch lại là căn bản không có đem Thần Thiếu để ở trong mắt, đối phương còn chưa đủ lấy cấu thành uy hiếp. Cho dù là tâm ma tổ chức có lẽ có thể bị hắn dẫn tới cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đúng rồi Mộ Bạch, ta trên đường tới thấy được trung tâm thành phố thân ảnh của ngươi xuất hiện ở trên màn hình lớn, trở thành anh hùng chỉ sợ cũng ngươi trong kế hoạch một vòng đi, ha ha ha. Ngươi là đặc biệt, có lẽ thật có thể giết những tâm ma này tên điên. Minh Ca sắc mặt âm trầm. Hỗn đản này thế mà ngôn ngữ bất kính, hắn thật muốn dùng sợi tơ lao đối phương cái cổ. Cái này hỗn đản ngược lại là mắt sáng như đuốc. Ngươi có thể lưu tại ta cái này, bất quá nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, chống lại mệnh lệnh ta ngay tại chỗ chém giết ngươi. Không có trả lời đối phương hỏi thăm, Mộ Bạch dùng cái kia ám kim sắc đôi mắt quét tới, tuyệt cường khí tức uy áp 10 phần dọa người. Chỉ ít lập tức Thần Thiếu có thể cảm giác được Mộ Bạch thực lực có vẻ như nâng cao một bước. Đương nhiên có thể, vì thí thần cộng đồng mục tiêu ta nguyện ý từ bỏ tự do, bất quá ta cuối cùng còn có cái nghi vấn, vì cái gì ta tiếp xúc đến tình báo cùng ngươi nói tân thần cựu thần khác biệt. Thần Thiếu, ngươi có chút làm cản. Tô Tuyết đi tới, cao lạnh ánh mắt bên trong mang theo một tia sát ý, thằng ngu này không khỏi quá tự cho là đúng đi, thế mà lại cho rằng Mộ Bạch đại nhân là sai, không rõ ràng hắn nhưng là vĩnh hằng thần lựa chọn sứ giả sao? Ta biết ngươi, ngươi là Tô Tuyết, ngươi là nữ nhân của hắn. Thần Thiếu phối hợp nói, để Tô Tuyết mặt đỏ tới mang hai. Hỗn đản, ngươi nói mặc dù là sự thật, nhưng bây giờ giảng chính là ngươi cuồng vọng tự đại. Được rồi, trước chớ ồn ào. Đánh gậy Tô Tuyết phát biểu, Mộ Bạch nhẹ nhàng nói, tâm ma tổ chức cũng bất quá là bị vây ở thứ nhất chuỗi đảo bên trên phó bản sinh vật tổ chức thôi, không cách nào thật biết được tinh hải đại thế giới vũ trụ huyền bí, đoán chừng là có người tại dẫn đạo bọn hắn sai lầm đoán. Chuyện này Mộ Bạch đã từng chiều sâu suy nghĩ qua. Thân nhiệt sự kiện bao quát sa mạc chi thần sự tình, đủ loại chi tiết đều đang nói rõ tâm ma tổ chức có một vị biết thượng cổ huyền bí người dẫn đường. Được rồi, ta hiện tại nói với ngươi ngươi cũng không rõ ràng, ngày mai Tử Minh ca dẫn đội ngươi gia nhập trong đó, cùng một chỗ tại thành phố Vân Hải xung quanh thanh lý lên đồng nhiệt sinh vật đi. Thành phố Vân Hải bên ngoài thần nhiệt, Mộ Bạch không xen vào cũng không muốn quản. Nhưng thành phố Vân Hải nội bộ thần nhiệt nhất định phải quét sạch sạch sẽ, không thể buông tha một con. Là để cho ta cùng sau lưng vị này biến thái màu hồng nam nhân sao? Đương nhiên không có không có vấn đề. Tương đương với nghỉ phép Thần Thiếu cười đáp lại. Cái này khiến đỏ phơ làm mi ngô nổi gần xanh, khóe miệng không ngừng có rúm. Hỗn đản, tên chó chết này đến cùng coi ta là thành cái gì? Ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta cũng không phải không có có thể rút ra trong cơ thể ngươi trái ác quỷ thủ đoạn. Minh ca cái này hung tận uy hiếp có vẻ như cũng câu dẫn Thần Thiếu chú ý thật hay giả, ta thật muốn thử một chút, dù sao ngẫm lại trái cây có thể quá tra tấn ta, nếu không phải là đa nhân cách nói ta đoán chừng sớm đã bị hành hạ chết. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cực đoan hưng phấn, để Minh ca một trận ác hàn. Hỗn đản này thế mà ngay cả trái ác quỷ bị đoạt đều không sợ, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thật là một cái tên điên. Là Minh ca cùng Thần Thiếu đi ra về sau, Mộ Bạch phun ra một ngụm trọc khí. Tạo thần trang đưa không ngừng phát động dưới, nhục thể của hắn cường độ cũng đang không ngừng tăng phúc, bất quá một chút không cần đến dư thừa lực lượng nhất định phải cùng giảm béo, từ miệng trong mũi hơi thở bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái kia Thần Thiếu có chút nguy hiểm. Vương Quyền Đạo nhỏ giọng nhắc nhở, Mộ Bạch lại chỉ là phất phất tay. Không quan trọng, càng là sắc bén công cụ thường thường càng là không cách nào trưởng khống. Theo đỏ phở làm mì ngộ sau khi đi ra, Thần Thiếu hiếu kỳ bốn phía quan sát. Không thể không nói Mộ Bạch kiến tạo tòa này tân thành đích thật là hắn tại tinh thần thành phố đều chưa từng gặp qua. Mộ Bạch là thật có tiền a, kiến tạo loại cấp bậc này thành thị thế mà đều thành thạo điêu luyện. Thần Thiếu, ngươi vẫn là quá phế lối, cần ta giáo dục hạ. Màu hồng tính dâm hạ Minh ca phát ra cổ quái tiếng cười. Đối chiến trong phòng, hai thân ảnh đã từ lâu chờ đợi ở chỗ này. Thân hình cao lớn, đầu đội hải tặc mũ phát ra tặc ha ha cười quái dị tráng hán râu đen, mặt mũi tràn đầy u ám khí tức mang theo nhàn nhạt sát ý lao xa. Minh ca mang theo Thần Thiếu tiến vào nơi này về sau, mười phần trêu tức nói, ngày mai chúng ta liền trở thành đồng đội, muốn tới cùng ngươi ở chỗ này rèn luyện hạ hẳn là cũng rất bình thường đi. Kia thật là quá tốt rồi. Thần Thiếu đột nhiên ngoáy đầu lại đi. Quấn quanh lấy bật sổ cụ hạ kỳ sợi tơ vỡ ra hắn bên trái không gian. Siêu siêu siêu. Sắc bén cắt chém âm thanh bên trong, Thần Thiếu cười lớn một tiếng, huyễn tưởng lực lập tức bộc phát ra. Hải lượng màu trắng bình chướng xuất hiện ở chung quanh mặc cho sợi tơ dùng lực như thế nào thế mà đều không thể dung chuyển mảy may. Để cho ta tới. Phách lối ra hỏa nhất định phải để ta tới đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Con người co vào râu đen cười lớn một tiếng, giơ lên trái rẹ mì no mi lực lượng nhập vào mặt đất. Phun trào màu đen ám thủy chen chúc mà tới, tan rã chấn áp trái cây sức mạnh đặc biệt trong nháy mắt phá hủy những cái kia bình chướng. Thậm chí bị ám thủy vây quanh Thần Thiếu khuyết gặp không cách nào vận dụng nguyên tưởng lực. Cái này có thể để hắn mười phần không hiểu. Ngươi lại có chấn áp trái ác quỷ lực lượng, thật sự là cường hắn a. Thôi phát bật sổ cụ hạ kỳ Thần Thiếu cười. Trong điện quang hỏa thạch hai người đánh làm một đoàn. Trái cây ba động, ba khí quấn quanh đều xé rách không gian. Chương 1494, Lý Tưởng Quốc giáng lâm. Tức đoạn ngũ giác. Chương 1494, Lý Tưởng Quốc giáng lâm. Tức đoạn ngũ giác. Dâu đen hắc ám trái cây năng lực để hắn phảng phất một cái thôn vệ hết thể lỗ đen, quanh thân còn cuốn thâm thúy hắc ám khí tức. Trấn áp trái ác quỷ khí tức bên trong, thần thiếu khó được kinh ngạc. Bất quá tại thể thuật giao phong bên trên, hiển nhiên liền ở vào thượng phong. Cho dù là đã trở thành tứ hoàng dâu đen cũng khó có thể thời gian dài cùng nó cường độ cao đối chiến. Hạ sổ cụ quấn quanh đối banh mở ra khoảng cách. Hai người lại lần nữa giao phong cùng một chỗ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, thần thiếu hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Ta gặp tức chỗ thực hiện. Hắn phát động năng lực, trong đầu hiện ra một cái hình tượng, dâu đen bị trói buộc tại lực lượng vô hình bên trong, không cách nào động đậy. Tiêu hao tinh thần lực hắn có thể nói là ngôn xuất phát ủy, cho dù là có bá khí làm yểm hộ, dâu đen cũng vẫn như cũng bị trái cây lực lượng ảnh hưởng. Theo thần thiếu tâm niệm vừa động, màn này vậy mà tại trong hiện thực hiện hiện, dâu đen đột nhiên phát hiện thân thể của mình bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng chăm chú bao khỏa, không thể động đậy. Dâu đen quá sợ hãi, hắn dãy rủa lấy ý đồ thoát khỏi cỗ lực lượng này, nhưng tốn công vô ích. Thần thiếu thừa cơ phát động công kích, hắn lần nữa vận dụng ngẫm lại trái cây năng lực, trong đầu tư tưởng ra dâu đen bị sóng lớn tôn vệ chẳng cảnh. Trong khoảnh khắc, hư ảo đại hải xuất hiện, trên mặt biển dâng lên thao thiên cự lãng, hướng về dâu đen mãnh liệt mà đi. Dâu đen trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn ý đồ vận dụng hắc ám trái cây năng lực để ngăn cản cái này sóng lớn, nhưng đã muộn. Sóng lớn trong nháy mắt đem hắn thôn vệ, hắn tại sóng biển bên trong giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cũng may trái rẻ mì no mi ám thủy hiệu quả cấp tốc huyết tán ra đến, trấn áp phần lớn hư ảo hải thiếu. Thần thiếu cũng không có đình chỉ công kích, hắn lần nữa phát động năng lực, tư tưởng ra dâu đen bị vây ở một cái từ quang mang tạo thành trong LOG giam chẳng cảnh. Quả nhiên, dâu đen bên người hắc ám khí tức dần dần tiêu tán, thay vào đó là từng đạo hào quang chói sáng, đem hắn một mực vây khốn. Mẹ nó, dựa vào huyễn tưởng tan rã ta trái rẻ mì no mi năng lực. Dâu đen người đều trợn tròn mắt. Trái cây này năng lực cũng quá nghịch thiên đi, lúc trước Mộ Bạch đại nhân thật có thể đánh bại loại quái vật này. Dâu đen giống giận, ý đồ vận dụng trái cây năng lực tránh thoát trói buộc, nhưng ngấm lại trái cây năng lực tựa hồ ngự trị ở bên trên hắn. Hắn tuyệt vọng phát hiện trái cây lực lượng không cách nào tránh thoát quang mang này LOG giam trói buộc. Lao tử lúc đầu không muốn sử dụng hạ ảo sổ cụ, tiểu tử là ngươi bức ta. Trong tay hắc ám vũ trụ mạ kỳ bám vào màu tím đen hạ sổ cụ quấn quanh ba động. Dâu đen cười lạnh một tiếng, hắn phát động trái rẻ mì no mi năng lực, trung quanh tia sáng đột nhiên trở nên tối mở, phảng phất hắc dạ giáng lâm. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thần thiếu bất vi sở động, hắn tưởng tượng ra một thanh khổng lồ kiếm, hướng về dâu đen vung đi. Nhưng mà dâu đen chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái tay khác đột nhiên hướng phía dưới ép đi. Cương mãnh hữu lực vung về dưới, chấn vỡ gợn sóng lập tức kéo dài tới. Hắn vận dụng trái cụ dạ no mi năng lực, đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ chấn động. Cái kia thanh cử kiếm tại cố lực lượng này hạ trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất trong không khí. Thần thiếu mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dâu đen trái cây lực lượng thế mà cùng Mộ Bạch như thế cùng loại. Đã dạng này, vậy ta liền đưa tặng ngươi. Lý Tưởng Quốc độ đi. Du đầu trong bóng đêm, thần thiếu cười nhạt một tiếng. Sau đó không khí cơ hồ ngưng trệ. Thần thiếu đứng bình tĩnh đứng ở trên chiến trường, hai con ngươi lóe ra thâm thúy quan mang. Hắn hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, phản phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí. Không khí chung quanh bắt đầu chấn động nhẹ, tràn ngập ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm cảm giác. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, Lý Tưởng Quốc giáng lâm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ quang mang mãnh liệt từ trên người hắn tán phát ra, giống như mặt trời lóa mắt. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó sáng lên, phản phất có một cái thế giới hoàn toàn mới ngay tại giáng lâm. Ngẫm lại trái cây năng lực tại lúc này phát huy đến cực hạn, thần thiếu sức tưởng tượng đã sáng tạo ra một cái hoành vi lý tưởng quốc độ. Tại cái này trong quốc gia, hết thảy đều là hòa mỹ, không có chiến tranh, không có thống khổ, chỉ có hòa bình cùng phồn vinh. Nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây xanh râm mát đường đi rộng dài sạch sẽ, mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cái lý tưởng này nước phản phất là một cái chân thực tồn tại thế giới, cùng hiện thực tàn khốc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thần thiếu phản phất trở thành thế giới này người sáng tạo. Hắn dùng trí tưởng tượng của mình làm người nhóm mang đến hy vọng cùng mộng tưởng. Kinh khủng uy áp nương theo lấy Lý Tưởng Quốc giáng lâm đánh vào nơi này. Cảm giác được mọi loại áp lực, dâu đen không dám kinh thường. Không chờ đối phương chiêu thức thành hình, dâu đen cũng là lập tức vận dụng xong trái cây. Hắn bắt đầu tụ tập lực lượng. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên một ngạn, phản phất có một loại lực lượng vô hình ngay tại hội tụ. Dâu đen hô to một tiếng, đến ám thời khắc. Lập tức, một cỗ cường đại hắc ám năng lượng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Cỗ này hắc ám giống như thực chất, thôn vệ chung quanh tất cả quanh mình, làm cho cả chiến trường lâm vào đen kịt một màu. Cùng lúc đó, dâu đen lại vận dụng hắn trái gù dạ no mi năng lực. Tại cái này đến ám hoàn cảnh bên trong, một cỗ cường đại chấn động sóng từ dâu đen dưới chân lan ra, rung động toàn bộ chiến trường. Cỗ này chấn động cùng hắc ám năng lượng đan vào lẫn nhau, phản phất muốn đem hết thể thôn vệ. Thần thiếu nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, nhưng ở bất thình lình đến ám cùng bị chấn động, hắn hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác và cân bằng cảm giác. Hắn ý đồ tưởng tượng ra một vệt ánh sáng đến chiếu sáng chung quanh, nhưng hắc ám năng lượng quá mức cường đại, trí tưởng tượng của hắn tại lúc này phảng phất đã mất đi tác dụng. Dâu đen đến ám thời khắc đại chiêu tại lúc này đạt đến đỉnh phong, toàn bộ chiến trường đều bị hắc ám cùng chấn động bao phủ. Thần thiếu tại cố lực lượng này hạ lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực, hắn cuối cùng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại chỗ đánh bại, vô lực ngã trên mặt đất. Làm hắc ám tán đi, rung động ngừng lại về sau, trên chiến trường chỉ còn lại dâu đen một người đứng thẳng. Hắn lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất thần thiếu, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Dâu đen đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không hạ sát thủ, chỉ là lạnh lùng nói, năng lực của ngươi xác thực cường đại, nhưng ở trước mặt ta, còn xa xa không đủ. Cảm giác trang bức chứa đủ dâu đen có chút đắc ý, hắn ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện lão Sa Minh Ca đều cổ quái nhìn qua hắn. Nguyên bản bị hắn đánh ngã xuống đất thần thiếu thế mà không biết khi nào tiêu tán. Lý Tưởng Quốc giáng lâm thời điểm, ngươi ngũ giác liền đã bị ta tước đoạt. Đứng tại dâu đen sau lưng thần thiếu cười, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, ý thức bị trong khoảnh khắc phong bế dâu đen đại loạn. Gặp ủy, đùa bỡn đối phương một phen về sau, thần thiếu cũng có chút thất vọng đẩy cửa rời đi. Các ngươi quá yếu, không có tư cách để cho ta xuất ra thực lực chân chính. Chương 1495, nhân tạo trái ác quỷ thí nghiệm thành công. Chương 1495, nhân tạo trái ác quỷ thí nghiệm thành công. Kiến thức thần thiếu thực lực về sau, Minh Ca lão Sa dâu đen ngược lại là trung thực một đoạn thời gian. Mỗi ngày cố định thời gian dẫn đầu đội ngũ tiến đến chúng quanh thảo phạt thần nghiệt sinh vật hoạt động khu vực. Cái này đưa tới vốn là bên trong rất nhiều tiếng khen. Bất quá hôm nay Minh Ca xác thực hiếm thấy suy nghĩ, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành. Khắc khắc. Tại âm u mà thần bí phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại phòng thí nghiệm rộng rãi trung ương, ánh mắt của hắn tràn đầy dã tâm cùng cuồng nhiệt. Hắn người mặc tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt, nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng mà ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại khó mà nói nên lời giảo hoạt cùng lãnh khốc. Từ khi thực lực bị không ngừng nghiền ép về sau, hắn liền đem càng nhiều lực chú ý đưa lên tại nghiên cứu khoa học bên trên, trái ác quỷ không ngừng trong nghiên cứu hắn đối với những thứ này kỹ thuật sử dụng cũng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là hắn muốn thu hoạch được càng quyền to hơn lợi giá vọng. Làm mộ bạch dưới trướng chiến sĩ, hắn không cần có được mạnh nhất chiến lực, nhưng nhất định phải có không thể thay thế địa vị. Thì như nghiên cứu, hắn ngẩng đầu nhìn phòng thí nghiệm màn hình lớn, phía trên biểu hiện chính là một hệ liệt phức tạp sinh vật phản ứng hóa học thức, cùng một viên ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong nhân tạo trái ác quỷ 3D mô hình. Đoàn đội của hắn nhân viên mặc màu trắng thí nghiệm vụ, chính chuyên chú tại các loại thiết bị công nghệ cao trước vật lộn. Chúng ta sắp mở ra thời đại mới. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thấp giọng tự nói, thanh âm của hắn ở trong phòng thí nghiệm quanh quẩn, phản phất mang theo một loại ma lực, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phân chấn. Phối hợp cái kia mê hoặc tính tiếng nói rất có kích tình. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong phòng thí nghiệm bận rộn tiết tấu trong nháy mắt tăng tốc. Các nhà khoa học nhanh chóng mà có thứ tự tiến hành lấy các loại thao tác, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại những cái kia ngay tại phản ứng ống nghiệm cùng bình thủy tinh bên trên, phản phất tại chứng kiến một cái thời đại mới sinh ra. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đi đến một cái cự đại chậu thủy tinh trước, trong vạc tràn đầy kỳ quái chất lỏng, một viên giống trái cây đồng dạng đồ vật đang lặng lặng địa lơ lửng ở trong đó. Hắn lặng lặng mà nhìn xem, trong mắt lóe ra chờ mong cùng tự tin. Thí nghiệm cuối cùng đã tới tối hậu quan đầu, mấy tháng này đại lượng tài chính tiêu hao đầu nhập đã sớm đưa tới nội bộ tổ chức thế lực chất vấn. Chất vấn hắn Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phải chăng đang lừa gạt vĩ đại lãnh tụ vĩ đại thánh tử đại nhân. Ta sắp đánh vỡ các người vu hãm ta nền tảng, từ hôm nay trở đi ta Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mới là mộ bạch đại nhân dưới trướng đắc lực nhất tướng tài. Đây là kiệt tác của chúng ta, nhân tạo trái ác quỷ. Hắn nhẹ nhàng điểm nói, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Theo thời gian trôi qua, viên kia nhân tạo trái ác quỷ dần dần phát sinh biến hóa, nhan sắc trở nên càng thêm tiên diễm, hình dạng cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ. Các nhà khoa học hoan hô lên, cố gắng của bọn hắn rốt cục được đền đáp. Trọng yếu hơn là hoàn thành vĩnh hằng thánh tử giao xuống nhiệm vụ. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn đem cải biến thế giới. Tại mọi người nhìn chăm chú, viên kia nhân tạo trái ác quỷ rốt cục hoàn toàn chín muồi, từ chậu thủy tinh bên trong bị lấy ra ngoài. Nó tản ra mê người quang trạch, phản phất có được lực lượng thần bí. Đây là thời đại mới bắt đầu. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ giơ cao lên nhân tạo trái ác quỷ, lớn tiếng tuyên bố. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động dung. Nhanh đi phái người mời mộ bạch đại nhân đến trận. Trong phòng thí nghiệm bầu không khí đạt đến cao trào, mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng kích động. Bọn hắn biết, bọn hắn đã bước ra cải biến thế giới bước đầu tiên. Quyền lợi vinh dự tiền tài tất cả đều sẽ bị thưởng xuống tới. Vừa hoàn thành vòng thứ 2 tạo thần trang đưa cường hóa mộ bạch nghe được tin tức này, cũng là thật cao hứng. Dù sao trái ác quỷ một khi nghiên cứu phát minh thành công, chỉ cần chi phí không phải quá không hợp thói thường, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể bằng vào thứ này sáng tạo ra vô hạn tài phú. Mộ Bạch trình diện thời điểm Đọ Phở Lạm Mị Ngộ dẫn theo một đám mặc màu trắng thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu, đang chuẩn bị đối mới nhất nghiên cứu động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ tiến hành khảo thí. Ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn trong phòng thí nghiệm mấy cái LOG sắt, bên trong giam giữ mấy cái chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm động vật. Thành công. Mộ Bạch mở miệng hỏi thăm, Minh Ca vội vàng định nọ thấp giọng nói ra, hoàn thành, không riêng gì có thể làm được giao phó người siêu hiện thực trái cây lực lượng, càng kinh người hơn chính là, còn có thể nắm giữ đem động vật biến thành năng lực giả nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật đây. Ồ, cái kia xem một chút đi. Một đám người đi vào phòng thí nghiệm. Đầu tiên tiến hành khảo nghiệm là mèo hình thái nhân tạo trái ác quỷ. Một con phổ thông mèo nhà bị cẩn thận từng ly từng tí tiêm vào loại trái cây này. Cũng không lâu lắm, con mèo kia thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nó thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, con người biến thành thụ đồng, trên thân mọc ra cùng loại báo vằn điểm lấm tấm, động tác cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn cùng ưu nhã, tựa như một con chân chính hoang dại họ mèo đập vật. Nhân viên nghiên cứu nhóm kinh thán không thôi, nhao nhao ghi chép lại sự biến hóa kinh người này. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thì thỏa mãn gật gật đầu, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Được cường hóa sau mèo con hoàn toàn có được xé nát báo săn năng lực, tương đương với mọi người trong miệng siêu năng lực giả. Sau đó là hầu tử hình thái nhân tạo trái ác quỷ. Lần này, bọn hắn lựa chọn một con thí nghiệm dùng chuột bạch làm khảo thí đối tượng. Tiêm vào về sau, chuột bạch thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, cái đuôi của nó dài ra, tứ chi trở nên càng thêm linh hoạt, thậm chí tại LOG sát bên trong làm lên cùng loại hầu tử leo lên cùng nhảy vọt động tác. Càng thêm không hợp thói thường chính là, Mộ Bạch thậm chí phát hiện đối phương trí thông minh tựa hồ cũng tại biến cao, ánh mắt rảo hoạt bên trong tựa hồ đang tìm kiếm đào thoát quy tích, có thể tăng lên động vật trí thông minh. Minh Ca vội vàng giải thích nói, năng lực chiến đấu cùng trí lực khai phát trước mắt còn ở vào một loại cân bằng trạng thái. Thường thường trí lực tăng lên càng lớn sinh vật, năng lực chiến đấu tăng lên càng không rõ ràng, đoán chừng là trí nhớ cùng thân thể thể tích các loại nhân tố có quan hệ. Thì ra là thế. Nhớ tới tại Lam Tinh bên trên đã từng thấy qua Tinh Tinh chiếm linh tinh cầu điện ảnh, Mộ Bạch cũng cảm giác một trận mới lạ, có lẽ giờ phút này hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật liền có thể làm được điểm này, chế tạo đại lượng quy cao sinh vật cưỡng ép sáng tạo ra đặc thù chủng quần. Có chút ý tứ. Thậm chí nếu là trí thông minh khai phát thỏa đáng lời nói, có lẽ có thể làm được siêu việt nhân loại loại sinh vật này cường hãn trí tuệ. Đến lúc đó thu hoạch được siêu việt cao đẳng nhân loại trí tuệ đặc thù sinh vật, có thể hay không cũng đối tân thần sinh ra tín ngưỡng, nếu là sinh ra tín ngưỡng, vậy mình bằng vào danh sách linh trạm thần kỹ có thể lại có thể không cách không trọng thương thần linh quyền hành đâu. Đây đều là cực kỳ có ý tứ đầu đề. Rất không tệ. Mộ Bạch khẽ gật đầu. Đạt được công nhận đỏ phở là mì ngồ trong lòng cũng hỉ. Hắn cùng lao xa dâu đen loại kia đại lao thôi nhưng khác biệt, hắn mặc dù không phải cái gì người tốt nhưng chế tạo tài phú thủ đoạn có thể xa xa thắng được những thứ này thiểu năng hải tặc. Cuối cùng tiến hành khảo nghiệm là xài lang hình thái nhân tạo trái ác quỷ. Lần này bọn hắn lựa chọn một con chó làm khảo thí đối tượng. Tiêm vào về sau, con chó kia thân thể dần dần phát sinh biến hóa, con mắt của nó trở nên càng thêm rào hoạt, hình thể cũng biến thành càng thêm trắng kiện, bắt đầu thể hiện ra xài lang đặc hữu rào hoạt cùng hung mãnh. Cùng hai cái trước khảo nghiệm sinh vật khác biệt, lực cắn thăng cấp, thân thể độ cứng thăng cấp, giá tính trở nên mạnh hơn những thứ này, cầu tử thế mà trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, tựa hồ loại kia hiệu trùng với nhân tộc còn sót lại DNA hoàn mỹ có chút biến động. Có thể hay không rút ra cầu tử loại này trung tâm cùng nghe lời tấy ghép đến một chút chiến lực cường hãn, nhưng không tuân mệnh lệnh sinh vật trên thân, hoặc là nói lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật cưỡng ép chấp vá ra đặc thù sinh vật cường hãn. Chỉ đạo ra một đầu mới lộ tuyến, Mộ Bạch còn tại thao thao bất tuyệt nói, cái này khiến đỏ phở làm mì ngộ liên tục gật đầu, nhưng hiển nhiên áp lực cũng lớn hơn. Cưỡng ép rút ra nhiều loại sinh vật đặc tính bồi dưỡng được một loại sinh vật cường hãn, cái này độ khó thế nhưng là quá cao. Ngài yên tâm, ta cam đoan tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại tiến hành cái khác một chút khảo thí. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình bên trong, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng chuyên chú. Hắn tử tế quan sát kỹ lấy mỗi một chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng lại cùng nhân viên nghiên cứu trao đổi ý kiến. Món ăn khai vị kết thúc về sau, trọng đầu đi tới. Đó chính là nhân loại phục dụng trái ác quỷ sau biến hóa. Chương 1496, đã thông anh hoa liên bang đường dây tiêu thụ chương 1496, đã thông anh hoa liên bang đường dây tiêu thụ thời gian một chút xíu đến trôi qua. Quan sát xong những người này tạo trái ác quỷ thí nghiệm thành quả, Mộ Bạch hết sức hài lòng. Minh Ca ngươi đi liên hệ Vĩnh Hằng Thánh Giáo Vương và nói, ta muốn các ngươi cấp tốc dựng hắc ám thế giới mua bán con đường. Tuân mệnh. Vì một chân trên đất đỏ phở làm mì ngộ kích động khó mà kiềm chế. Bất quá ngươi cái kia nhiều loại trái cây dung hợp đặc thù dược tề đừng bán ra ngoài, ta muốn ngươi nắm giữ những vật này vì ta nghiên cứu ra thủ vệ ta mạnh nhất thánh vệ quân. Dung hợp nhiều loại trái ác quỷ năng lực đặc thù binh sĩ, đơn binh năng lực tác chiến sẽ cường hãn đến phá trận. Không chút nào khoa trương, có thể đại lượng chế tạo ra cùng loại Lam Tinh bên trên cái chủng loại kia siêu anh hùng. Vài ngày sau, anh hoa liên bang cảnh nội. Tại lờ mờ mà tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại một đám thủ hạ cùng tiềm ẩn người mua trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý lộ ra được hắn người tạo trái ác quỷ hiệu quả thần kỳ. Hoa Hạ liên bang bên trong còn có khoa học kỹ thuật cao như vậy sinh vật nghiên cứu phát minh năng lực. Quái, tính toán yên tính xem đi, nhân tạo trái ác quỷ a. Minh Ca đầu tiên chỉ hướng một cái bị LOG sắt đang đóng nam tử kia trước đó chỉ là một cái bình thường binh sĩ, nhưng bây giờ hắn phục dụng động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ, hình sói thái. Chỉ gặp nam tử con mắt lóe ra giá tính quan mang, thân thể cũng biến thành như là sói hoang đồng dạng mạnh mẽ. Hắn tứ chi chạm đất, tại LOG sắt bên trong di chuyển nhanh chóng, thể hiện ra tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn tính. Người mua nhóm kinh thán không thôi, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận loại này thần kỳ chuyển biến. Những thứ này bị thuần hóa binh sĩ phối hợp cùng động vật hệ năng lực tương tự giống như trái cây năng lực, chắc hẳn chư vị đều muốn loại này công thành nổ trại dũng sĩ a. Minh Ca mang theo mê hoặc tính ngữ để rất nhiều lòng người chịu bành trướng. Những thứ này anh hoa người của liên bang kích động sau khi, cũng là có chút bận tâm dược hiệu tính ổn định. Nghe được loại này chất vấn đỏ phở làm mì nổ cũng không có nói nhảm, tiếp tục biểu hiện ra. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cùng bọn hắn tốn hao miệng lưỡi không bằng tại chỗ biểu hiện ra. Tiếp lấy đỏ phở làm mì ngộ lại chỉ hướng một cái khác chiếc LOG, bên trong giam giữ một cái vừa mới phục dụng hệ vạ dẹ mẹ xì ạ nhân tạo trái ác quỷ nam tử. Thân thể của người đàn ông này trung quanh tản ra quang mang nhàn nhạt, lực lượng của hắn tựa hồ đạt được cực lớn tăng cường, có thể dễ dàng đem LOG sát tuôn cong. Hắn lộ ra được sụp mạn giống như lực lượng, để tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốt mồm. Đây là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ hơi lực trái cây, mặc dù tổng thể lực lượng giảm xuống, nhưng đối lực khống chế tăng lên, phối hợp một chút kiếm thuật cao thủ có thể để nó chạm kích càng thêm ổn định, để nó kiếm pháp càng thêm xuất thần nhập hóa. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem những người này phản ứng, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Hắn biết rõ, những người này tạo trái ác quỷ không chỉ có thể giao phó nhân loại năng lực đặc thủ, càng sẽ thành hắn thu hoạch vô hạn tài phú công cụ. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy những thứ này trái cây vì hắn mang tới kết xu ích lợi, cùng hắn tại trên chợ đen lũng đoạn địa vị. Hắn quét mắt một vòng ở đây người mua, dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí nói ra, "Chư vị, các ngươi bây giờ thấy được, chỉ là một góc của băng sơn. Tưởng tượng một chút, nếu như các ngươi dưới trướng nhân viên có được những lực lượng này, vậy sẽ là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Mà càng quan trọng hơn là, những thứ này trái cây là chúng ta mang đến tài sản to lớn, hiện tại là thời điểm để các ngươi làm ra lựa chọn. Người ở chỗ này đều bị lời của hắn chỗ đả động, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng quan mang. Bọn hắn biết, cùng đỏ phở làm mỹ ngộ hợp tác, đem mang ý nghĩa vô tận tài phú gần ngay trước mắt, nhưng tính nguy hiểm cũng rất cao, dù sao cũng là vượt liên bang mua bán. Tốt chư vị, ta muốn mở ra đấu giá, mời các vị rời bước đi, hộ vệ của ta cá sấu sa mạc ngươi đang chờ cái gì? Mau cùng lên. Lao Sa nhìn qua đắc ý Minh Cà có chút im lặng. Mẹ nó thật coi lão tử là hộ vệ. Màn đêm buông xuống, chợ đen phòng bán đấu giá bên trong đèn đuốc sáng trưng, rộn rộn ràng ràng thương nhân chật ních toàn bộ hội trường. Bọn hắn đến từ bốn phương tám hướng, có mặc hoa lệ cẩm bào, có bọc lấy thô giáp hải tặc chứa, nhưng giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú địa khóa chặt đang đấu giá trên đài viên kia thần bí khó lường nhân tạo trái ác quỷ. Trên đài, đấu giá sư giơ cao lên viên kia nhân tạo trái ác quỷ, thao thao bất tuyệt giới thiệu thần kỳ của nó công hiệu. Trái cây vỏ ngoài bảy biển ra màu tím sậm, lóe ra mê người quan trạch, phản phất là đến từ một cái thế giới khác kỳ dị chất bảo. Mỗi khi đấu giá sư vừa mới nói xong, toàn bộ hội trường liền lâm vào một mảnh cuồng nhiệt bên trong. Tàn ra 10 vạn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thương nhân cơ trong tay kim tệ túi, la lớn. 15 vạn. Một cái khác thân mang cẩm bào thương nhân không chút do dự tăng giá, hai mắt lóe ra tham lam và mang. 20 vạn. Một hải tặc ăn mặc thương nhân đứng dậy, cơ kiếm trong tay, khí thế hung hăng tăng giá. Trong hội trường bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, các thương nhân vì tranh đoạt viên này nhân tạo trái ác quỷ, nhao nhao khẳng khái rút tiền. Bọn hắn ra giá càng ngày càng cao, phản phất trận này tranh đoạt đã không chỉ là vì trái cây bản thân, càng là vì hiện lộ rõ ràng của cải của mình cùng địa vị. Tại hội trường một góc, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ngồi ở trong tối ảnh bên trong, trên mặt mang đắc ý của thiếu. Hắn mắt thấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm đắc ý trận này điên cuồng tranh đoạt đúng là hắn tỉ mỉ bày kế kết quả, hắn biết mình trong tay viên này nhân tạo trái ác quỷ sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trái cây giá cả đang không ngừng kéo lên, các thương nhân cảm xúc cũng càng ngày càng tăng bọn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm đấu giá sư trong tay trái cây, phản phất muốn đưa nó ăn sống nuốt tươi. Mà Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thì lặng lặng mà ngồi trong góc, thưởng thức trận này từ hắn đạo diễn điên cuồng ngợi kịch. Trên mặt cuồng tiếu càng thêm dữ tợn. Ở xa Hoa Hạ Liên bang bên trong quan sát hiện trường trực tiếp, Mộ Bạch bình tĩnh nói, "Minh ca ngươi tăng lớn đưa lên cường độ, đánh trước thông nơi này thị trường." Tuân mệnh. Chương 1497, mở ra mới thần tính lực lượng, mới phó bản chương 1497, mở ra mới thần tính lực lượng, mới phó bản vĩnh hằng thần giáo từng cái bộ môn đều tại ổn định bên trong không ngừng phát triển. Hướng ra phía ngoài khuyết trương nhân tạo trái ác quỷ đường dây tiêu thụ, bên ngoài điều động nhân viên chiến đấu cắt giảm phụ cận còn sót lại thần nhiệt quái vật. Đồng thời khu vực mới cũng tại không ngừng hấp thu tín đồ phồn vinh phát triển. Mà Mộ Bạch ngược lại là theo tín đồ tăng nhiều trong thân thể thần tính kỹ năng thêm ra tới mấy cái. Vĩnh hằng trạng thái, được trao cho vĩnh hằng trạng thái mục tiêu tại sắp chết thời điểm sẽ xuất hiện vô địch trạng thái một giây. Quân thể tốc độ tăng thêm, ngươi sẽ mở ra tốc độ quang hoàn, thân ở ngươi phụ cận tín đồ nếu như khoảng cách đủ gần, vậy sẽ thu hoạch được 10 tốc độ phản ứng tăng phúc, 10 hành động tốc độ tăng phúc. Hai loại thần tính lực lượng ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn qua khoảng cách phương thế giới này thi đại học thời gian càng ngày càng gần, Mộ Bạch ngược lại là không chút chú ý, tương phản hắn 10 phần để ý thần tính lực lượng tăng lên. Thi đại học khảo nghiệm thực lực các loại khảo thí hắn thậm chí đều không thế nào chú ý, dù sao học sinh cấp 3 cấp độ khảo thí, đối với hắn hôm nay tới nói đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Hai cái này thần tính lực lượng, cái thứ hai xem như bị động năng lực, ai tới gần hắn đều sẽ xuất hiện loại tốc độ này tăng thêm hiệu quả, duy nhất hạn chế nhất định phải là tín đồ. Loại thứ nhất thần tính lực lượng thì càng thêm có ý tứ. Loại hiệu quả này có thể thực hiện đến bất kỳ trên thân người, liền xem như trên người địch nhân cũng là có thể. Tương đương với cưỡng ép để cho địch nhân nhiều còn sống sót một đoạn thời gian, có thể xưng địch tiên năng lực. Nếu là đụng phải có cùng loại tự bạo năng lực địch nhân, vậy cái này thần tính kỹ năng hoàn toàn có thể đánh gãy kỳ kỹ có thể thi triển. Đây là thực hiện đến trên người địch nhân hiệu quả, thực hiện đến chính mình nhân viên trên thân cũng có càng đột xuất hiệu quả. Cưỡng chế sống sót vô địch một giây, cái này tác dụng có thể quá lớn. Tại tòa thành bên trong hôm nay triệu tập đám người về sau, Mộ Bạch chuẩn bị bắt đầu một vòng mới tuần phó bản chinh phạt. Tòa thành trong hành lang, ba người không hẹn mà gặp. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại mờ tối hành lang, kim sắc dư huy xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào hắn kiên nghị gương mặt bên trên, vì đó khắc xuống từng đạo thâm thúy cắt hình. Hắn vừa mới hoàn thành nhân tạo trái ác quỷ con đường khai phát, thành công địa giải quyết một trận nguy cơ, cái này khiến trên người hắn tản mát ra một loại khó nói lên lời tự tin và bá khí. Đúng lúc này Dâu Đen cùng Dầu Cổ Đại đi đến. Dâu Đen một mặt hâm mộ tiểu dung, mặc Dầu Cổ Đại thì có vẻ hơi khinh thường. Nhưng mà Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem bọn hắn, trong mắt lại hiện lên một tia ngạo mạn. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, ngươi thật là chúng ta anh hùng. Dâu Đen su định nói, nhưng hắn trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ghen tị và không cam lòng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười. Hắn không có trả lời Dâu Đen lời nói, mà là chuyển hướng Dầu Cổ Đại, dùng một loại cơ hồ là cư cao lâm hạ thái độ nói ra, "Dầu Cổ Đại, xem ra ngươi cũng cần hướng ta học tập." Dầu Cổ Đại sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất khó có thể tin mà nhìn xem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. "Minh ca, ngươi quá ngạo mạn đi, quay đầu liền chuẩn bị chèn ép ta." Mà Dâu Đen thì lúng túng đứng ở một bên, không biết như thế nào cho phải. Có thể đáy mắt chỗ sâu lại tại cùng thiếu, hai người này tốt nhất cho cắn chó chết ở chỗ này, nói như vậy hắn liền có thể một thân một mình bị Mộ Bạch đại nhân coi trọng. "Ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng không phải là bởi vì các ngươi hoặc là bất kỳ người nào khác." Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tiếp tục nói, thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định. "Ta làm hết thảy cũng là vì càng lớn mục tiêu, mà các ngươi nếu như còn muốn tiếp tục cùng ta bộ pháp, liền cần tăng lên năng lực của mình, ngưỡng mộ Bạch đại nhân chứng minh thực lực bản thân. Hắn để Dâu Đen cùng Dậu Cổ Đại đều cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn biết, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thực sự nói thật. Con hàng này hoàn toàn chính xác xem như đi ra một cái mới đường đua, đem Vĩnh Hằng Thần Giáo thế lực nghiên cứu khoa học phương diện này đi ra cao độ toàn mới. Bất quá nhiều Phất Lãng Minh ca loại kia khinh miệt cùng khinh bị thái độ, nhưng cũng để bọn hắn cảm nhận được một loại khó nói lên lời khuất nhục cùng phẫn nộ. Minh ca, ngươi cũng không cần thật ngu ngốc, nếu là mộ Bạch đại nhân đến tiếp sau triệu hồi ra kệ sạc hoặc là vệ gạ phụ loại hình siêu cấp nhân viên nghiên cứu khoa học, như ngươi loại này gà mở nhân vật thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị thay thế. Thiên tài nhà khoa học, nhà phát minh, hải quân đặc thủ ban khoa học ban trưởng, nào nào trái cây năng lực giả, là có được đệ nhất thế giới đại não nam nhân. Hắn muốn là ma giờ ép người lãnh đạo, sau bị chính phủ thế giới thu mua, ỷ lại chính phủ tài chính tiến hành nghiên cứu. Là toàn bộ thế giới văn tỷ hệ sở bên trong thiên hạ thứ nhất người thông minh. Vi thu liễm lại tự mình cái kia cùng ngạo thần sắc về sau, Minh ca hử lạnh một tiếng. Thật sự là sẽ tính toán à, bất quá thì tính sao, liền xem như mộ Bạch đại nhân đổi đi vị trí của ta, cũng không thể mà sát ta công lao. Đặc mã, ngươi thật sự là công cao chấn chủ. Nguyên bản ở vào xem kịch trạng thái Dâu Đen đống nhiên nổi giận. Hiển nhiên là muốn tìm cái cớ hung hăng giáo huấn Minh ca. Hắn cùng đối phương thủ mới hận cũ cũng không biết, liền nói sự tình lẫn trước đi, thần thiếu hắn một mình nên chiến Minh ca con hàng này trực tiếp xem kịch, coi hắn làm khỉ đùa người ta. Ám thủy. Mang theo nụ cười tàn nhẫn, Dâu Đen trái rẹ mì no mì phát động. Chạy xuống mồ hôi lạnh Minh ca đều ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Thực có can đảm động thủ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, cách đó không xa khoanh tay dáng người hiểu điệu Tô Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Chư vị không định mau chóng bái kiến mộ Bạch đại nhân à? Đơn giản một câu để hiện trường không khí nguội xuống. Thật ha ha ha. Minh ca ta tại cùng ngươi chỉ đùa một chút. Dâu Đen trở mặt nhanh chóng để Minh ca trong lòng chửi mẹ. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải tiếp tục giả vờ ép thời điểm, cho nên ba người đơn giản điều chỉnh hạ cảm xúc sau liền hướng phía mộ Bạch gian phòng đi đến. Bên trong căn phòng mộ Bạch ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Những thứ này từ trong doanh địa triệu hoán đi ra nhân vật có vẻ như trí thông minh đều 10 phần cao, giống như người thật cảm xúc biến hóa ba động đều cực kỳ thông thuận. Bọn hắn không phải là thật trực tiếp từ thế giới văn tỷ hệ sở rút ra a. Như có điều suy nghĩ hắn ngược lại là rất chờ mong đến tiếp sau triệu hoán. Thế giới văn tỷ hệ sở bên trong có rất nhiều nhân vật đều đủ để trợ giúp hiện giai đoạn hắn. Tỷ như tứ hoàng thất vũ hải lại hoặc là hải quân đại tướng đám nhân vật. Ha ha, nếu có thể triệu hồi ra nữ nhi đảo nữ đế cũng không tệ. Nếu là triệu hoán ra thiên long nhân lời nói, không có tác dụng liền trực tiếp phế bỏ. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, thẳng đến cái kia ba đạo thân ảnh đẩy cửa vào, hắn mới xoay người lại, lạnh nhạt nhìn qua bọn hắn. Rất không tệ, năng lực của các ngươi đều nhanh siêu việt ta, nhất là ngươi Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, thế mà bởi vì điểm ấy công lao liền xem thường đồng bạn, cái này cũng không quá tốt. Mộ Bạch nói chuyện chậm rãi, lại là để Dâu Đen cùng lão Sa thoải mái lật ra. Đúng, chính là cái này ngữ khí. Mắng chết Minh ca. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nghe được nhóm này bình thanh âm lập tức tê liệt trên mặt đất, tựa hồ thâm thụ đả kích đồng dạng, mồ hôi lạnh chảy dòng hai chân cũng bắt đầu run lên. Hắn đã từng hết sức e ngại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong tứ hoàng cái đồ đại nhân. Có thể hắn giờ phút này càng gây cho sợ hãi hơn sợ đối xử mọi người ôn nhu mộ Bạch đại nhân. Hắn ở trong mắt đối phương thấy được một tia cảnh cáo. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chậm rãi quỳ gối mộ Bạch trước người. Hắn cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, phản phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế tự mình cảm xúc trong đáy lòng. Thanh âm của hắn run rẩy mà trầm thấp, "Mộ Bạch đại nhân, ta sai rồi. Xin ngài tha thứ ta ngạo mạn cùng vô tri." Giờ khắc này, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ triệt để buông xuống tự mình cao ngạo cùng tôn nghiêm. Hắn tại mộ Bạch trước mặt thừa nhận tự mình thất bại cùng sai lầm, để Dâu Đen nguyên bản buông xuống bắt đầu lo lắng. Con hàng này cũng quá có thể trượt quy đi. Bất quá trong lòng nhà rãnh, ngoài mặt vẫn là không ngừng thay Minh ca cầu tình. Mộ Bạch đều kém chút bị chọc cười, Dâu Đen phản ứng này cũng quá khôi hài. Được rồi, hôm nay là tuần phó bản bắt đầu thời gian, ở bên trong hảo hảo biểu hiện lập công đi. Chậm rãi đứng người lên, Minh ca phía sau lưng đều ướt đẫm. Tại tòa thành xa hoa trong phòng khách, mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai con mắt của hắn lóe ra thần bí quan mang. Trung quanh trưng bày tinh mỹ đồ cổ cùng hoa lệ đồ dùng trong nhà, mà giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tập trung tại mộ Bạch trên thân. Tuần phó bản lựa chọn mộ Bạch không có lựa chọn hắc ám chủng tộc phó bản, mà là tạm thời mở ra hoàn toàn mới phó bản. Trong phòng khách trên sàn nhà dần hiện ra ba đạo màu sắc khác nhau quan môn, bọn chúng phân biệt tản ra kim sắc, lam sắc cùng ánh sáng màu đỏ, phản phất thông hướng ba cái không biết gì thế giới. Ba người khác kinh thán không thôi, nhao nhao vây lên đến đây quan sát. Mộ Bạch giải thích nói, cái này ba cái quang môn phân biệt thông hướng ba cái khác biệt dị thế giới phó bản, kim sắc quang môn là cổ lão thần bí rừng rậm, lam sắc quang môn là kỳ huyễn đáy biển thế giới, mà hồng sắc quang cửa thì là hiện đại thành thị mạt nhật cảnh tượng, lần này các ngươi thay ta lựa chọn đi. Nghe đến đó, ba người đều lộ ra kinh ngạc cùng tò mò biểu lộ. Mộ Bạch tiếp tục nói, Minh ca ngươi lựa chọn đi, dù sao ngươi vì ta lập xuống đại công. Nguyên bản run run rẩy rẩy Minh ca đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua Mộ Bạch. Tựa hồ không nghĩ tới vị đại nhân này thế mà lại cho hắn cơ hội thứ hai. Kích động sau khi chí lớn bị liệt, tuân mệnh. Cái này cho một bàn tay cho ngọn ngọt táo nhỏ xáo lộ, Mộ Bạch kỳ thật cũng không phải cố ý gây nên. Chủ yếu là lần này phó bản lựa chọn hắn nhưng thật ra là không quan trọng. Mặc kệ là ba cái trong đó bất kỳ một cái nào đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Minh ca cùng hai người khác thương lượng. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, Minh ca cuối cùng quyết định lựa chọn hồng sắc quan cửa, hiện đại thành thị mạt nhật phó bản. Hắn giải thích nói, mạt nhật phó bản ta thích nhất, có thể giết thông quái. Vậy liền định như vậy. Theo Mộ Bạch tiếng nói rơi xuống, bốn người thân ảnh liền bị cái kia màu đỏ thông đạo hút vào trong đó, toàn bộ thế giới thời gian lập tức bị đông cứng dừng lại. Chương 1498, Lam Tinh. Quỷ dị sinh vật chương 1498, Lam Tinh. Quỷ dị sinh vật Lam Tinh đã từng quen thuộc tinh cầu màu xanh lam, bây giờ đã bị quỷ dị sinh vật chỗ xâm chiếm, trở nên âm trầm mà hoang vu. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng thành thị, hiện tại không có một ai, chỉ còn lại bóng ma tại đầu đường cuối ngõ du đãng. Những thứ này bóng ma cũng không phải là vật tầm thường, bọn chúng là ảnh tử quỷ, một loại thần bí mà kinh khủng tồn tại. Bọn chúng tại ban đêm ẩn hiện, vô thanh vô tức xuyên thẳng qua tại kiến trúc bóng ma bên trong, phản phất tại tìm kiếm cái gì. Nguyên bản phồn hoa như gấm công viên cùng vườn hoa, bây giờ đã bị hoa tươi quỷ sở chiếm cứ. Những sinh vật này nhìn như mỹ lệ, kỳ thực quỷ dị, bọn chúng từ các loại hoa tươi cấu thành, lại có được quỷ dị sinh mệnh lực. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bọn chúng liền sẽ ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa, tản mát ra mùi thơm ngất ngây, nhưng mùi thơm này lại mang theo một loại để cho người ta mê miễn lực lượng, dẫn dụ người qua đường lầm vào huyễn cảnh. Mà tại thành thị mỗi một góc đều ẩn giấu đi một loại được xưng là quỷ nhãn sinh vật. Ánh mắt của bọn nó lóe ra u lục quang mang, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất. Quỷ nhãn thường thường xuất hiện tại âm u nơi hẻo lánh, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên mỗi một cái đi ngang qua người, ánh mắt của bọn nó thâm thúy mà băng lãnh, phản phất muốn đem linh hồn của con người hút đi. Lam Tinh đã không còn là mọi người quen thuộc cái nhà kia vườn, mà biến thành một cái tràn ngập quỷ dị cùng kinh khủng dị thế giới. Mọi người không dám tùy ý đi ra ngoài, sợ bị những thứ này quỷ dị sinh vật gây thương tích. Toàn bộ tinh cầu đều bao phủ tại một mảnh âm trầm cùng thần bí trong không khí, phản phất tại chờ đợi cái gì không biết cứu rồi. Thiên hai năm thứ ba, quỷ dị sinh vật xâm lấn Lam Tinh. Từ một cái bước bỏ trong phòng tỉnh lại, Mộ Bạch suy nghĩ có chút hỗn loạn, những thứ này bối cảnh giới thiệu như là ký ức cắm vào, giống như để Mộ Bạch vô cùng rõ ràng nhớ kỹ những thứ này địa khu địa hình kiến trúc. Rõ ràng chính là thế giới hiện thực Lam Tinh, cố hương của hắn. Không đúng, địa hình mặc dù giống nhau nhưng là địa danh khác biệt, nói cách khác nơi này có thể là Lam Tinh thế giới song song. Cưỡng chế tự mình tỉnh táo lại, Mộ Bạch cảm giác lời giải thích này hợp lý nhất. Gian phòng này, vì sao quen thuộc như vậy? Đây là ta tại Lam Tinh sinh hoạt gian phòng, rời đi cô nhi viện đại học tốt nghiệp lúc thuê phòng. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng Mộ Bạch bây giờ trí nhớ 10 phần siêu nhiên, loại này chi tiết cho dù là qua vô số năm hắn cũng có thể tại sâu trong linh hồn tìm tới những ký ức này. Đi ra phía trước, hắn rút ra ngăn kéo. Hắn nhớ kỹ nơi đó có thẻ học sinh của mình. Nếu như nơi đó vẫn tồn tại lời nói, thế giới này có lẽ chính là hắn tưởng niệm thật lâu cố hương. Chân chính Lam Tinh. Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Mộ Bạch khó được có chút thất thố, khi hắn kéo ra ngăn kéo về sau, quả nhiên có cái thẻ học sinh. Cầm lên, tập trung nhìn vào. Mộ Bạch lúc này mới thở dài một hơi. Là một cái chưa bao giờ thấy qua đầu người giống cùng danh tự. Khi hắn đang tra tìm bên trong căn phòng vật phẩm lúc, lão Sa cùng Minh Ca đã đẩy cửa rời đi phòng ốc, tại trong hành lang kiểm tra. Dâu đen thì là tại gian phòng trên ban công bốn phía quan sát. Mộ Bạch đại nhân có vẻ như những quái vật kia đang đến gần chúng ta bên này a. Tại dâu đen kinh ngạc thanh âm bên trong, Mộ Bạch đi tới trên ban công. Quả nhiên có đông đảo mọc đầy quỷ dị đôi mắt đặc thù sinh vật ngay tại thành đàn tới gần, hiển nhiên là cảm nhận được người sống khí tức. Đồng thời, vĩnh hằng hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 10 ngày. Sống sót 10 ngày. Chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, thế giới này khắp nơi tràn ngập quái dị. Cùng Lam Tinh thế giới giống nhau ý hệt, lại có nhiều chỗ khác biệt, đến mức hắn cũng chỉ có thể dùng thế giới song song khái niệm để giải thích trước mắt gặp phải vấn đề. Siêu siêu siêu. Hải lượng mắt quỷ có vẻ như đều nhìn vào Mộ Bạch dâu đen hai người. Tại lao tiểu khu dưới lầu tập thể từ đôi mắt bên trong bắn ra dọa người màu đỏ lấp lóe. Tương đạo cùng loại laser quỷ dị xạ tuyến trong khoảnh khắc xuyên thủng toàn bộ cao ốc. Bạo tạc tiếng vang cùng bụi đất khí tức bên trong, một đạo kim ô hai cánh thân ảnh chậm rãi đáp xuống đất đồng hồ. Chính là Mộ Bạch. Xuống địa ngục đi thôi. Mộ Bạch hời hợt sau khi nói xong, kim ô hư ảnh liên tục tăng lên, không ngừng ấm lên. Cực hạn cháy bùng tại lúc này trong thoáng chốc đốt lên toàn bộ thế giới. Chương 1499, quỷ nhãn sứ giả, vạn quỷ ngày đi. Chương 1499, quỷ nhãn sứ giả, vạn quỷ ngày đi. Đại nhật giáng lâm, vạn quỷ câu diện. Theo Mộ Bạch tâm niệm vừa động, kim ô trái cây lực lượng đống nhiên một phát. Chói mắt kim quang từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, giống như mới lên thái dương, xua tán đi trùng quanh hắc ám. Hỏa diễm trong nháy mắt cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ cư xá. Mấy trăm con quỷ nhãn quái vật phát ra tiếng rít chói tai, bọn chúng e ngại cái này ngọn lửa nóng bỏng cùng qua mình. Nhưng mà bọn chúng cũng không thối lui, ngược lại càng thêm điên cuồng mà dâng tới Mộ Bạch. Mộ Bạch mặt không đổi sắc, hắn cơ trong tay kim quang, đem hỏa diễm hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng quỷ nhãn bọn quái vật bổ tới. Mỗi một lần vung đánh, đều nắm chắc con quái vật tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, những thứ này tụ tập mắt quỷ quái vật bị nhau nhau đánh giết. Ngay tại Mộ Bạch sắp xử quyết cuối cùng một con mắt quỷ thời điểm, nơi xa một đạo lãnh quang lấp lóe. Dưới đèn đường, đạo nhân ảnh kia càng phát ra rõ ràng. Quỷ nhãn sứ giả, một cái hình dạng vô cùng quái dị tồn tại, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác quỷ dị cảm giác. Đầu của hắn tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí bặm mẹo, hai con mắt lớn mà đột xuất, lóe ra tính mịch lục quang, tựa như đến từ ẩm tảo địa phủ U Minh chi nhãn, nhìn chăm chú hết thảy xung quanh, phản phất có thể xem thấu linh hồn của con người. Đôi này quỷ nhãn không chỉ có to đến lạ thường, mà lại vị trí cũng không đối xứng, một con mắt hơi cao một chút, cho người ta một loại cực không cân đối nhưng lại quỷ dị mê người cảm giác. Da của hắn bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu xanh nâu, dán chặt lấy xương cốt, khiến cho mặt mũi của hắn càng thêm góc cạnh rõ ràng, tựa như khô lâu. Mũi cao ngất mà bặm mẹo, cho người ta một loại lăng lệ mà âm lãnh cảm giác. Khoe miệng hai bên dọc theo thật dài răng nanh, như là dã thu răng nanh đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Thân thể cũng dị thường gầy cao, tứ chi như là cảnh khô đồng dạng dài nhỏ lại vô lượng. Ngón tay của hắn càng là dài nhỏ như chảo, đầu ngón tay hiện ra lênh quang, phản phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Hắn hành tẩu lúc, thân thể rất nhỏ và mèo, dáng đi quái dị, cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Mặc dù hắn hình dạng quái dị đáng sợ, nhưng hắn khí chất bên trong lại để lộ ra một loại cao quý cùng uy nghiêm, phản phất hắn cũng không phải là thế gian sinh vật, mà là đến từ một cái thế giới khác sứ giả. Hắn tồn tại, để cho người ta đã cảm thấy sợ hãi, lại tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Mà giờ khắc này, cái này mặc cổ quái áo choàng quỷ nhãn sứ giả lấy cực nhanh tốc độ thuấn di đến Mộ Bạch trước người. Quái dị, người sống, nhất định phải diệt trừ. Theo cái kia tối nghĩa khó hiểu thanh âm vang lên, quỷ nhãn sứ giả cuồng tiếu đấm ra một quyền. Trên cổ tay tràn đầy dày đặc con mắt nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ngay tại nắm đấm của hắn sắp tiếp xúc Mộ Bạch thời điểm, một con đen xì đại thủ ngăn tại phía trước. Chính là Dâu Đen. Thật ha ha ha, muốn công kích lão đại của chúng ta, chưa hết qua ta một cửa này a. Khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười, Dâu Đen chấn động cánh tay, phương hướng ngược chấn động cầu che đậy xé rách mặt đất. Mãnh liệt chấn động ấy nhiễu hạ quỷ nhãn sứ giả lúc trước sử dụng thuấn di năng lực bị tại chỗ phá giải. Mục tiêu mới, diệt trừ. Tựa hồ là rời đi mục tiêu, thân ảnh quỷ mị quỷ nhãn sứ giả cấp tốc đệ thấp thân hình, tại trong điện quang hỏa thạch thân thể thay đổi 180 độ bắn ra cường hãn quỷ nhãn xạ tuyến. Mẹ nói nhanh như vậy, Dâu Đen không dám kinh thường. Quanh thân hắc ám phun trào, như là lô đen giáng lâm nhân gian. Ám thủy, đen nhánh trái cây ba động cấp tốc ngăn cản tại phía trước, cường hành quỷ nhãn xạ tuyến bị bao khỏa ở trong đó mai danh nhận tích. Nghe được chiến đấu tiếng vang, lão xa cùng Minh Ca cấp tốc trình diện, Mộ Bạch ngược lại là không có gấp xuất thủ, không biết vì sao hắn luôn có loại bị thăm dò cảm giác. Nhưng khi hắn vận dụng kẽ bùn sổ cụ hạ ký điều tra chung quanh gió thổi cỏ lay thời điểm, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Cái này phó bản có chút quái dị. Thấy đối phương thế mà có thể ngăn cản tự mình quỷ nhãn xạ tuyến, hắn vi nghiêng đầu. Quỷ nhãn sứ giả cũng không phải hạng người bình thường, ánh mắt của hắn giống như quỷ mị thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Thân hình hắn mạnh mẽ, động tác mau lẹ, mỗi một lần công kích đều lăng lệ mà tinh chuẩn. Đối mặt Dâu Đen trái rẹ mì no mi năng lực, hắn cũng lộ ra dị thường cẩn thận. Hiển nhiên quỷ nhãn sứ giả loại này đẳng cấp cao quỷ dị sinh vật cũng không phải là không có trí tuệ, tại chiến đấu phương diện này tới nói rất có thiên phú, tùy cơ ứng biến bản lĩnh cũng là kéo căng. Dâu Đen đột nhiên phát động công kích, hắn vận dụng trái rẹ mì no mi lực lượng, đem chúng quanh hắc ám ngưng tụ thành sắc bén lưỡi dao phiến, hướng quỷ nhãn sứ giả quét sạch mà đi. Trong bóng tối, chỉ gặp lưỡi dao phiến lóe ra hàn quang, giống như lưới hái của tử thần. Quỷ nhãn sứ giả thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát một kích này, đồng thời phản kích ra một cái lăng lệ tối pháp. Trên đùi của hắn có đông đảo con mắt phân bố ở trên, lộ ra một vòng âm lanh vầng sáng, tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng. Hai người tại cũ kỹ cư xá chật hẹp không gian bên trong triển khai kịch chiến. Dâu Đen trái rẹ mì no mi năng lực khiến cho hắn có thể trong bóng đêm tự nhiên xuyên thẳng qua, mà quỷ nhãn sứ giả tốc độ cùng lực lượng cũng không chút thua kém. Bọn hắn chiến đấu 10 phần cuồng bạo, tràn đầy nguy hiểm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh cùng huy quyền đá chân phong thanh. Dâu Đen cùng quỷ nhãn sứ giả thân ảnh tại lao tiểu khu bên trong di chuyển nhanh chóng, động tác của bọn hắn càng lúc càng nhanh, công kích cũng càng ngày càng lăng lệ. Đột nhiên Dâu Đen vận dụng trái rẹ mì no mi lực lượng, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Một giây sau, hắn xuất hiện tại quỷ nhãn sứ giả sau lưng, một trường đánh ra. Quỷ nhãn sứ giả phản ứng thần tốc, lăn mình một cái tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng mà Dâu Đen cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại là một cái trọng quyền bung ra. Lại tránh, không có cửa đâu. Hắc ám ủ dù mạ kỳ hấp thu. Sau đó chấn động cầu che đậy rơi đập tại nó ngực. Bị bỗng nhiên oanh kích quỷ nhãn sứ giả hiển nhiên thân thể có chút không chịu nổi, tại kịch liệt ba động bên trong chảy ra chất lỏng màu đen, nhìn qua hẳn là cùng loại sinh vật máu tươi. Quỷ nhãn sứ giả bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức phát động thuấn di năng lực, tốc độ nhanh vô cùng, dẫn dắt sợi tơ Minh Ca cùng nguyên tố hóa lao xa đều không thể đuổi kịp. Dâu Đen cũng giống như nhau, hắn hành động tốc độ là nhược điểm một trong, loại tình huống này hắn không cách nào định vị đối phương vị trí chính xác, cưỡng ép sử dụng phạm vi lớn trái gù dạ no mi chỉ sợ sẽ ngộ thương đến đồng bạn. Hai tay đút túi Mộ Bạch mở ra hắn ám kim sắc đôi mắt, để ta đi. Dứt lời, thân ảnh của hắn đống nhiên biến mất. Đây là kim ô thuấn di lực lượng. Thụ thương quỷ nhãn sứ giả không ngừng tăng tốc thuấn di tốc độ. Ngay tại hắn coi là triệt để hất ra những cái kia nhân loại lúc, một cái đại thủ nén tại sau gót của hắn. Cái gì? Không đợi quỷ nhãn sứ giả kịp phản ứng, mấy ngọn núi giống như trọng áp để thân thể của hắn cấp tốc đánh vào mặt đất. Một đạo bạo hưởng bên trong, một tòa mười mấy tầng cao ốc bị nạnh sinh sinh đục gãy. Hải lượng bụi mù tứ tán ra. Làm lão đảo nghiêng ngã quỷ nhãn sứ giả đứng người lên thời điểm, Mộ Bạch hóa thành chiến phủ giống như chân dài từ trên xuống dưới chém xuống. Thân hình còn chưa đứng vững, liền lại lần nữa bị Mộ Bạch một cước đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình Mộ Bạch thậm chí ngay cả hai tay cũng không xuất ra. Thực lực khủng bố trên lệch để rơi xuống quỷ nhãn sứ giả hiển nhiên cũng là minh bạch tình cảnh, toàn thân bị trọng thương hướng phía không trung phát ra một loại quái dị kêu to. Mộ Bạch đang muốn xuất thủ giải quyết hắn thời điểm, trời tối, bầu trời trong xanh lập tức tối sầm lại. Quỷ nhãn sứ giả thân ảnh biến mất, có chút ý tứ. Đuổi theo tới ba người khác cũng là trong lòng run rẩy. Quái vật thật sự là nhiều lắm. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn đuốc dần dần ảm đạm, mà một cỗ khó nói lên lời quỷ dị khí tức lại tại trong không khí lặng yên tràn ngập. Từ thành thị mỗi một góc, vô số hình thái khác nhau quỷ quái bắt đầu hiện hiện. Bọn hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, có thấp bé lại gầy yếu, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu bi. có quỷ quái hất lên rách dưới áo choàng, trong tay chống cổ lão quái trượng, mỗi đi một bước đều nương theo trên mặt đất rung động, có thì thân hình phiêu miểu, phảng phất một trận gió liền có thể đem nó thổi tan. Những thứ này quỷ quái từ cổ lão vứt bỏ nhà máy, âm u ngõ nhỏ, rách nát công viên từng cái nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của bọn hắn phảng phất làm cho cả thành thị đều bao phủ tại một tầng âm trầm bầu không khí bên trong. Dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, nương theo lấy gió lạnh thổi qua, tựa như trong mộng cảnh chẳng cảnh. Người đi trên đường sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại những thứ này quỷ quái tại trống trải trên đường phố chậm rãi đi đi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại tựa hồ đang đợi cái gì. Toàn bộ thành thị tại thời khắc này phảng phất biến thành thế giới của bọn hắn, một cái tràn ngập thần bí cùng kinh khủng thế giới. Chương 1500, sung sướng địa ngục. Chương 1500, sung sướng địa ngục. Màn đêm buông xuống, bốn phía lâm vào một mảnh thần bí hắc ám. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, quỷ dị nhóm sinh vật bắt đầu sao động, khí thế của bọn nó như là trong đêm tối phong bạo, cuốn sạch lấy mỗi một tấc đất. Vô số song lóe ra u lục, huyết hồng, tím đậm các loại dị sắc quang mang con mắt, như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất lấm ta lấm tấm ánh lửa, nhưng lại để lộ ra âm lãnh cùng tà ác. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có thân thể khổng lồ như núi, có thì tinh tế như tơ, bọn chúng núp ních, bò, bay lượn, ở trong trời đêm hình thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Tiếng gào thét trầm thấp, bén nhọn rít gào tiếng kêu liên tiếp, xen lẫn thành một bài kinh khủng hóa âm. Những âm thanh này như là một loại thần chú, quanh quẩn ở trong trời đêm, làm cho người rùng mình. Những thứ này quỷ dị sinh vật phát tán ra khí tức, mang theo một cỗ âm lãnh, mục nát, mùi vị của tử vong, phảng phất muốn đem hết thể sinh mệnh đều thôn phệ hầu như không còn. Khí thế của bọn nó như là một cỗ hắc ám phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ bầu trời đêm, để cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề cùng kiềm chế. Liên xem như kiến thức rộng rãi dâu đen cũng tại lúc này sinh lòng e ngại. Gặp ủy, những vật này nhiều lắm đi. Hắn bung vẩy lên chân chấn cầu che đậy, một quyền xé rách thành thị. Có thể thấy được quỷ chính là những thứ này quỷ dị sinh vật thế mà lông tóc không tổn hao gì, càng thêm cổ quái là liền liên thành thành phố lâu vũ phàm phất đều có tự chủ sinh mệnh, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận trái gù dạ no mi tổn thương còn có thể tự hành chữa trị. Phát động ban đêm quy tắc một, trong đêm tối thành thị không cách nào hư hao, tất cả thuộc về bản thành thành phố sinh vật không cách nào tử vong. Quy tắc 2, tiếp tục cùng quỷ dị sinh vật chiến đấu sẽ phát động sung sướng địa ngục hình thức, sung sướng địa ngục hình thức mở ra sau sẽ xuất hiện vô hạn quái vật, chiến lược ngẫu nhiên. Bốn người đều thấy được những thứ này nhắc nhở. Chỉ gặp tại trước người bọn họ ngã tư đường, cái kia duy nhất không có bị quái vật bao phủ địa phương bên trên, một nhóm huyết hồng sắc tiểu chữ ngay tại tiêu tán. Ở vào vô địch trạng thái không đánh được, rút lui trước lui. Tự tay kiểm tra một hồi sau xác định không cách nào chém giết quái vật, Mộ Bạch lập tức dẫn đội rút lui. Cũng may những quái vật này bên trong không có quỷ nhãn sứ giả loại này có thuấn gian di động sinh vật. Đang chạy 10 cái đường đi về sau, bốn người nhìn thấy trong ngõ nhỏ bên cạnh một cái cửa hàng. Phảng phất là vận mệnh nơi ở nút, bọn hắn không chút do dự mà vào. Cửa hàng nội bộ lờ mờ mà lộn xộn, kệ hàng bên trên chất đầy nhiều loại thương phẩm, trong không khí tràn ngập một loại năm xưa bụi đất khí tức. Bọn hắn cấp tốc tìm tới một cái góc cẩn thân, tận lực để thấp tiếng hít thở, để tránh dẫn tới phía ngoài quỷ dị sinh vật. Cửa hàng cửa sổ thủy tinh bên ngoài, những cái kia quỷ dị sinh vật phảng phất có thể cảm nhận được nhân loại khí tức, bọn chúng trong bóng đêm điên cuồng điệu tìm kiếm, tiếng gào thét càng thêm tiếp cận. Mỗi một lần gào thét đều để bốn người nhịp tim gia tốc, bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, dùng thanh âm yếu ớt giao lưu, sợ kinh động đến phía ngoài sinh vật. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, mỗi một giây đều giống như giày vò. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phía ngoài tiếng gào thét dần dần đi xa, phảng phất những cái kia quỷ dị sinh vật đã bỏ đi tìm kiếm. Bốn người thở dài một hơi, nhưng vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Bọn hắn biết, trận này đào vong còn xa xa không có kết thúc, cho dù là may mắn tại thời khắc này bọn hắn tìm được một chỗ tạm thời nơi ở nút. Minh ca ngươi dùng trái ủy tổ no mi phong tỏa cái này không có cửa hàng. Lao xa ngươi dùng lục soát trong cửa hàng có hay không cái khác con đường, có nói trước hết dùng hạt cắt phong bế. Mộ Bạch Phong khinh vân đạm phân phó, hắn ngược lại là không có bị tràng cảnh này hù dọa đến, chủ yếu là hắn đang tự hỏi trước mắt uy tắc nhắc nhở bên ngoài tin tức. Trong đêm tối những quái vật này chính là vô địch tồn tại, nhưng ở vào ban ngày còn có thể tùy tiện bị tiêu diệt. Nói cách khác ban ngày dễ dàng hơn bọn hắn hành động, mà hắc dạ tốt nhất đừng trêu chọc thị phi. Tuân mệnh. Đạt được Mộ Bạch phân phó, hai người lập tức hành động. Đỏ Phở Lạc Mì Ngô lặng lẽ meo meo đi tới cửa. Dây kéo tuyến, tính bền dẻo cực mạnh sợi tơ cấp tốc bị hắn bắn ra lòng bàn tay, không ngừng dung hợp bệnh sợi tơ chậm rãi đem cửa ra vào triệt để phong bế. Lao xa trước sau tìm một vòng về sau, đem cửa sau cùng cửa sổ đều phong bế. Ngay tại một cái nào đó trong nháy mắt, bốn người đồng thời nhìn về phía cửa hàng trước quầy. Nơi đó có một thân ảnh. Tiểu nữ hài này nhìn qua ước chừng 7-8 tuổi, mặc một bộ cũ nát màu trắng áo đầm, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Làn da của nàng dị thường tái nhợt, cơ hồ không có huyết sắc, cùng chung quanh lờ mờ hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng, một đầu tóc dài đen nhánh choàng tại trên vai, che khuất nàng nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà con mắt thần bí. Tiểu nữ hài ánh mắt để cho người ta không rét mà run, nàng đứng bình tĩnh tại kệ hàng bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào phía trước, phảng phất không có chú ý tới Mộ Bạch bốn người tồn tại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của nàng. Đột nhiên tiểu nữ hài chậm rãi xoay người lại, đối mặt Mộ Bạch bốn người. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Làm tiểu nữ hài đi đến trước mặt bọn hắn lúc, nàng đột nhiên dừng bước, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Hoan nên trở về Mộ Bạch, ta chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi rốt cục về nhà, về tới sung sướng địa ngục. Nói xong những lời này, tiểu nữ hài này mỉm cười biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Bạch vi vi thất thần. Nha, cổ quái phó bản, cổ quái tiểu nữ hài. Chương 1501, đã từng trải qua thế giới phó bản. Chương 1501, đã từng trải qua thế giới phó bản Kim Ô Tuấn Di. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lập tức quét ngang phụ cận. Mộ Bạch thế mà không có phát giác được đối phương chút nào khí tức. Cổ quái. Râu cổ đại nhẹ nói, tựa hồ rất nghi hoặc. Bất quá hắn nghi ngờ điểm không phải cái kia thần bí biến mất tiểu nữ hải, mà là thời khắc này ngoại bộ thế giới. Bóng đêm như mực, thâm trầm lại nồng đậm, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình, lấm ta lấm tấm đèn đuốc trong bóng đêm chập chờn, giống như là mất phương hướng thuyền cô độc, tại vô tận biển đêm bên trong phiêu bạt. Trong không khí tràn ngập khí tức ấm lãnh, như là băng lãnh rắn, lặng yên không một tiếng động quấn quanh lấy mỗi một tấc không gian, để cho người ta cảm thấy một loại không nói ra được kiềm chế cùng nặng nề. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại bốn người trước mắt, chân trời đột nhiên nổi lên một vòng ngân bạch sắc, kia là sắp tảng sáng dấu hiệu. Dần dần, bầu trời bắt đầu nổi lên hào quang màu vàng nóng, hắc dạng như là bị xé nứt màn che, chậm rãi hướng hai bên tối lui, theo quang minh đến, nguyên bản âm trầm bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá, thay vào đó là một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức. Mẹ nó cái quỷ gì? Ban ngày cùng hắc dạ giới hạn có thể bị những quỷ quái kia tùy ý thay đổi. Dâu đen có chút tức giận, dù sao nếu là có thể điều khiển hắc dạ lời nói, vậy cũng không cần chơi, những thứ này quỷ trực tiếp toàn bộ không tự trạng thái. Mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời vàng chói rải đầy đại địa, đem mỗi một nơi hẻo lánh đều chiếu sáng. Nguyên bản âm lãnh không khí bị ánh mặt trời ấm áp chỗ xua tan, thay vào đó là tươi mát mà nghi nhân khí tức. Mười phần châm chọc là giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều rực rỡ hẳn lên, tràn đầy hy vọng cùng sức sống. Hắc dạ cùng ban ngày tương phản chi lớn, để Minh Ca cũng nhịn không được phát ra chế giễu. Màu hồng phấn kính mắt bên trên lóe ra nguy hiểm vần sáng. Ha ha, thật thú vị quy tắc, dâu đen ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hiển nhiên là có người muốn để tiến vào người tuân thủ quy tắc, thuận theo quy tắc mới có thể chơi tiếp xuống trò chơi. Kiệt ngạo bất tuần Minh Ca vẫn không quên giẫm một cước dâu đen. Đều ngậm miệng lại đi. Mộ Bạch nhưng không có nhàn tâm nghĩ nghe hai người mắng nhau. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 10 ngày. Quên mắt nhiệm vụ này yêu cầu, Mộ Bạch trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, mấy ngày kế tiếp bên trong chúng ta không đi ra hành động. Mấu chốt nhất chính là không đánh giết quỷ dị sinh vật, ta hoài nghi làm đại lượng sinh vật tử vong lúc, tòa thành thị này sẽ tự động tiến vào hắc dạ trạng thái. Ba người khác hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng đều nhận đồng đề nghị này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua xuống dưới. So sánh Mộ Bạch bình tĩnh, ba người khác hiển nhiên đều có chút đề phòng hoàn cảnh xung quanh. Mười mấy tiếng đi qua, liền tại bọn hắn coi là Mộ Bạch đã ngủ thời điểm, hắn lại là đứng lên. Một trắng một đen, mới có thể phát động một ngày trôi qua, xem ra muốn vượt qua 10 ngày nói liền cần chúng ta đánh giết những cái kia quỷ dị sinh vật cưỡng ép thôi động thời gian tiến trình. Trong cửa hàng cho bụi rất lớn, xuyên thấu qua cái kia ánh mặt trời chiếu tại mọi người trên mặt. Mộ Bạch đang tự hỏi, cái này phó bản chỗ khó ở nơi nào? Phát động ban đêm quỷ dị quy tắc 1, trong đêm tối thành thị không cách nào hư hao, tất cả thuộc về bản thành thành phố sinh vật không cách nào tử vong. Quy tắc 2, tiếp tục cùng quỷ dị sinh vật chiến đấu sẽ phát động sung sướng địa ngục hình thức, sung sướng địa ngục hình thức mở ra sau sẽ xuất hiện vô hạn quái vật, chiến lược ngẫu nhiên. Căn cứ trước mắt đã biết đến quy tắc tới nói, cho dù là tiến vào hắc dạ, cũng không thể tiếp tục công kích quỷ dị sinh vật, tương phản chính là tiến vào hắc dạ liền muốn thoát ly chiến đấu cấp tốc chờ đợi nó trở về ban ngày. Thật là sẽ như thế thuận lợi sao? Hắn cảm giác trong này còn có cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Đi săn giết quỷ dị sinh vật, bất quá các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không thể bị quỷ dị sinh vật vây khốn, phòng ngừa lâm vào tiếp tục chiến đấu bên trong. Tuân mệnh. Ba người đồng thời quỳ một chân trên đất, tiếp nhận mệnh lệnh. Thành Bắc, tại quỷ dị thành thị phế tích bên trong, người còn sống sót bảy như là mê thất bảy cửu không biết làm sao. Tòa thành thị này đã từng phồn hoa, bây giờ lại biến thành rách nát cùng hoang vu biểu tượng, trên đường phố tràn ngập bị vứt bỏ cỗ xe, tổn hại kiến trúc cùng không biết nơi phát ra quái dị tiếng vang. Những người sống sót tại mảnh này phế tích bên trong gian nan cầu sinh, mỗi ngày đều giống như là tại siết DJ, không biết khi nào sẽ tao ngộ không thể dự báo nguy hiểm. Lam Mộ Bạch bốn người bước vào mảnh này thành thị phế tích lúc, bọn hắn lập tức cảm nhận được nơi này không giống bình thường không khí. Hai bên đường phố phế tích bên trong, có người nhô đầu ra, dùng cảnh giác mà ánh mắt tò mò đánh giá bọn hắn. Những người may mắn còn sống sót này nhóm đã thật lâu chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai, bọn hắn đến không thể nghi ngờ cho tòa này tĩnh mịch thành thị mang đến một tia sinh khí. Lại có nhiều như vậy người sống. Mộ Bạch hơi kinh ngạc. Dù sao những người này hiển nhiên đều là người bình thường. Vậy bọn hắn là thế nào sống sót? Chẳng lẽ nói ban ngày bọn hắn là người, đến ban đêm liền biến thành nguy hiểm vị dị sinh vật? Mộ Bạch bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua phế tích ở giữa, tận lực không đi quấy nhiều những người may mắn còn sống sót này. Nhưng mà bọn hắn đến vẫn là đưa tới một số người chú ý một cái thân ảnh gầy yếu từ một chỗ phế tích sau cẩn thận từng ly từng tí đi ra, hướng bọn hắn hỏi thăm ý đồ đến. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Người kia thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng cảnh giác. Mộ Bạch tiến lên một bước, ôn hòa giới thiệu tự mình cùng đồng đội. Cũng nói rõ bọn hắn ý đồ đến. Hắn mỉm cười, sau đó bắt đầu lập lai lịch. Nói bọn hắn là từ bên ngoài thành thị tới, hy vọng tìm tới nơi này người sống sót, hiểu rõ tòa thành thị này xảy ra chuyện gì, cùng có biện pháp hay không trợ giúp những người may mắn còn sống sót này thoát đi mảnh này phế tích. Nghe được Mộ Bạch lời nói, người kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Là ngoại giới người, có người từ thành thị bên ngoài tiến vào nơi này. Hắn quay người hướng phế tích chỗ sâu la lên vài tiếng, rất nhanh, càng nhiều người sống sót từ các nơi phế tích bên trong đi ra, tụ tập tại Mộ Bạch bốn người chung quanh. Những người may mắn còn sống sót này nhóm dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Mộ Bạch bốn người, phản phất thấy được đã lâu cứu tinh. Bọn hắn nhao nhao ngưỡng Mộ Bạch bốn người nói tự mình tao ngộ cùng có cảnh, hy vọng có thể đạt được ngoại giới trợ giúp cùng cứu viện. đối diện với mấy cái này người sống sót chờ đợi cùng khát vọng, Mộ Bạch biểu thị tự mình cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Bọn hắn hứa hẹn sẽ hết sức trợ giúp những người may mắn còn sống sót này cùng ngoại giới bắt được liên lạc, để bọn hắn sớm ngày thoát ly mảnh này quỷ dị thành thị phế tích. Bất quá âm thầm lại là đã để Dâu Đen đám người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trời mới biết những người này vây tới đồng thời có thể hay không biến thân quỷ dị sinh vật. Ta biết ngươi. Một thanh âm phá vỡ nguyên bản náo nhiệt. Mộ Bạch quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt toát ra một tia ánh sáng sắc bén. Chỉ gặp một cái nam hài thế mà cầm điện thoại đi tới, mà đối phương điện thoại album ảnh bên trong liền có hình của mình. Đây không phải là thế giới hiện thực bên trong ảnh chụp, quần áo trên người là một người đại tỷ tỷ cùng lao ra ra khi đi ngang qua thành thị bình chướng thời điểm để cho ta chụp ảnh, nói người này giải cứu bọn hắn thành thị. Mộ Bạch tinh tế hồi tưởng, rất nhanh hắn liền nhớ lại tới, là đã từng giải cứu qua phó bản thành thị. Thế giới kia tất cả đều là lệ quỷ, hắn còn tại cái kia thế giới phó bản bên trong thu được quỷ vương mặt nạ cái này cường hãn đạo cụ. Trùng hợp như vậy, thế mà đụng phải đã từng trải qua thế giới phó bản. Mộ Bạch nhớ mang máng, thế giới bối cảnh chính là từng cái thành thị bị đột nhiên chia cắt ra. Sau đó mỗi tòa thành thị tại bình chướng hạn chế phạm vi bên trong buộc phát khác biệt tai nạn. Có zombie nguy cơ, lệ quỷ nguy cơ, nếu là tăng thêm trước mắt thế giới này lời nói, vậy thì tương đương với chí ít 3 loại nguy cơ. Phương thế giới này thành thị khẳng định không chỉ những thứ này, nói cách khác mỗi cái thành thị quy tắc cũng khác nhau, kinh lịch tai nạn cũng đều khác biệt. Đám người nghe được Mộ Bạch chính là lúc trước cứu vớt những thành thị khác gần nhân lúc, càng thêm kích động. Nếu là dạng này, vậy ta liền mạo phạm hỏi một chút, chư vị sống thế nào đến bây giờ? Mộ Bạch lời này nhìn như hời hợt, nhưng sau lưng ba người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 1502, người sống sót cùng quỷ dị cao ốc. Chương 1502, người sống sót cùng quỷ dị cao ốc. Đối với Mộ Bạch hỏi thăm, lên tiếng trước nhất lão nhân kia vội vàng nói, chúng ta là dựa vào lấy quỷ dị sinh vật mới sống sót. Quả là thế. Lão giả các ngươi xem ra là giữ lại không được. Dựa vào năng lực chính mình sống sót hay mà tin. Ngươi có phải hay không ban đêm liền hóa thân quỷ dị sinh vật? Tối hôm qua có lẽ ngươi cũng công kích qua chúng ta. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đã sớm muốn giết sạch bọn hắn, dù sao nhiều người như vậy vây tại một chỗ, trong đêm tối chỉ sợ quá rõ ràng, rất có thể sẽ hấp dẫn quỷ dị sinh vật tụ tập. Về phần nói lạm sát kẻ vô tội, ha ha, cái kia cùng hắn có quan hệ gì, bản thân hắn chính là thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý. Lịch sử chỉ có thể từ người thắng viết lên. Người quá nóng nảy. Gian dạy Minh ca một câu về sau, Mộ Bạch mang theo nhàn nhạt uy nghiêm nhìn về phía lão giả. Người nói tiếp. Lão nhân rõ ràng nhìn ra Mộ Bạch đám người không phải loại lương thiện, cũng không dám do dự, lập tức cùng triệt để giống như một mạch nói ra. Mỗi khi màn đêm buông xuống, quỷ dị sinh vật bắt đầu sinh động thời điểm, Lý Hạ liền sẽ trốn vào trong đại lâu. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, dùng cũ nát quần áo chăm chú bao trùm tự mình, tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc, dĩ hàng thấp bị quỷ dị sinh vật phát hiện phong hiểm. Trong tay hắn nắm thật chặt một cây mài đến tỏa sáng gậy gỗ, đây là hắn vũ khí duy nhất, cũng là hắn cảm giác an toàn nơi phát ra. Lý Hạ tại tòa này trong đại lâu vượt qua cái này đến cái khác dài dằng dặc ban đêm. Hắn học xong như thế nào tại trong bóng tối bảo trì lặng im, như thế nào tại đói khát cùng rét lạnh bên trong kiên trì. Thường xuyên sẽ nghĩ đi lên thời gian, những cái kia bình tĩnh mà an bình thời gian phảng phất thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng dù vậy, hắn chưa hề buông tha hy vọng. Ban ngày, đương dương quang xuyên thấu tầng mây, vậy vào tòa này hoang phế thành thị bên trên lúc, Lý Hạ sẽ cẩn thận địa nô đầu ra, quan sát tình huống bên ngoài. Hắn sẽ lợi dụng ban ngày đi tìm thức ăn nước uống nguyên, đồng thời cảnh giác hoàn cảnh bốn phía, để phòng bất trắc. Cứ như vậy, Lý Hạ dựa vào tòa này quỷ dị cao ốc, cùng quỷ dị sinh vật đấu trí đấu dũng, khó khăn vẫn còn tồn tại, đồng thời còn nhanh chóng cứu vớt càng nhiều cái khác người sống sót tiến vào quỷ dị cao ốc. Điều này cũng làm cho người sống sót số lượng tăng gọn. Ngươi nói cao ốc chính là phía sau ngươi cái này một tòa. Nhìn về phía đối phương sau lưng cao ốc, Dâu Đen luôn cảm giác con hàng này đang nói láo. Liền cái đồ chơi này cũng có thể ngăn cản trong đêm tối bất tử bất diệt quỷ dị sinh vật. Nói đùa cái gì đâu? Tàn phá quỷ dị cao ốc đứng sừng sững ở thành thị nơi hẻo lánh bên trong, giống một tòa bị lãng quên titan, cô độc mà trầm mặc. Tòa này cao ốc vốn nên khí phái, nhưng bây giờ lại có vẻ rách nát không chịu nổi, phản phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá. Đại lâu tường ngoài hiện đầy pha tạp vết tích, bức tường nứt ra, gạch đá bong ra từng mảng, lộ ra bên trong màu xám kết cấu bên trong. Cửa sổ đại đa số đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại trống rỗng khung cửa sổ trong gió chập chờn, phát ra chi chi tiếng vang. Ngẫu nhiên, một trận gió thổi qua, mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, phảng phất là đại lâu thở dài. Đại lâu lối vào, một cái rách nát cửa sắt nửa treo, lung lay sắp đổ. Trên cửa vết dỉ loang lổ, phảng phất nhẹ nhàng đẩy liền sẽ triệt để ngã xuống. Phía sau cửa là một vùng tăm tối hành lang, trên vách tường lưu lại mơ hồ tranh vẽ trên tường, tựa hồ như nói đã từng huy hoàng. Mang bọn ta vào xem có thể chứ? Lao xa ngươi lưu tại nơi này. Râu cổ đại nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng lão đại vì sao an bài như vậy, cũng là lưu cái chuẩn bị ở sau để phòng vạn nhất. Lão nhân Lý Hạ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hư hư thực thực có thể cứu vớt bọn họ Mộ Bạch tham quan cao ốc. Mấy người đi vào cao ốc, một cô âm lanh nhậm ức khí tức đập vào mặt. Trên sàn nhà tán lạc các loại phế khí bật, vỡ vụn pha lê, hư thối vật liệu gỗ, còn có không biết tên mảnh kim loại. Thang lầu đã tàn phá không chịu nổi, bộ phận bậc thang đã đổ sụp, lộ ra phía dưới cốt thép cùng bê tông. Đại lâu kết cấu bên trong phức tạp mà hỗn loạn, gian phòng cùng hành lang bố cục tựa hồ đã mất đi vốn có quy luật. Một chút cửa phòng đóng chặt lại, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật, mà đổi thành một chút gian phòng thì mở rộng ra, lộ ra bên trong rách nát đồ dùng trong nhà cùng đầy đất bụi đất. Tòa này quỷ dị cao ốc, giống như là một cái trầm mặc người chứng kiến tòa thành thị này biến thiên cùng suy bại. cao ốc ban đêm thời điểm sẽ sống lại, chúng ta chỉ cần cống hiến một chút máu tươi liền có thể thu hoạch được đại lâu che chở, những cái kia quỷ dị sinh vật sẽ không tiến nhập cao ốc, ta suy đoán là bởi vì giữa bọn hắn không cho phép chiến đấu, đây cũng thế. Quy tắc một vòng. Lý Hạ hơi còn xuống thân thể, dẫm lên cặc cặc rung động tấm ván gỗ ngược lại có chút an tâm nói. Quy tắc, vẫn là quy tắc. Mộ Bạch dò xét tòa này quỷ dị đại lâu sắc thực cảm thấy một loại nào đó quỷ dị sinh mệnh lực, chỉ bất quá loại này sinh mệnh lực còn không phải rất rõ ràng trạng thái. Người tất cả đều nói ạ. Đi tại phía trước Mộ Bạch mở miệng cười. Thân hình trì trệ Lý Hạ suy nghĩ một lát vẫn gật đầu. Chính là những thứ này. A, không biết khi nào, Mộ Bạch thế mà nhấc lên cổ của hắn. Lực lượng cường đại để Lý Hạ ngay cả phát ra cầu xin tha thứ thanh âm đều làm không được. Ngươi nói láo, Hắc Dạ nếu là có thể dựa vào quỷ dị cao ốc chống cự quỷ dị sinh vật, cái kia ban ngày muốn làm thế nào mới có thể sống lấy? Sắc mặt đỏ lên Lý Hạ liên tục đập Mộ Bạch cổ tay, có thể lực lượng của hắn không khác phù du lay cây không biết tự lượng sức mình. Là hiến tế, là hiến tế một người sinh mệnh. Người trẻ tuổi ngươi trước thả ta ra. Hơi buông ra. Lão nhân Lý Hạ ngã ngồi tại mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Giờ phút này hắn đầu đầy mồ hôi, thấy lại ngưỡng mộ Bạch ánh mắt bên trong rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Nói một chút đi. Lý Hạ cấp tốc bình phục tâm tình. Ta vừa rồi nói láo, nếu là ban ngày nói cần máu tươi có thể để cho quỷ dị cao ốc bảo hộ an toàn của chúng ta, nếu là Hắc Dạ lời nói, một khi có quỷ dị sinh vật tiếp cận, liền cần hiến tế một người sinh mệnh cho cao ốc, hắn mới có thể bảo hộ chúng ta. Nói ra lời này, lão nhân rõ ràng trong mắt mang theo từng tia đau thương. Chương 1503, Quỷ dị chi vương chương 1503. Quỷ dị chi vương đứng ở bên ngoài lao xa chính hút thuốc, có thể quất lấy, hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Sắc trời tựa hồ ngay tại trở tối, âm trầm ánh nắng bị che chắn, đầy trời sương trắng tựa hồ cũng ngay tại khuếch tán. Loại này khuếch tán tốc độ thật nhanh, nhanh đến hắn muốn nguyên tố hóa tiến vào đại lâu nội bộ thời gian đều không có. Thiên tối, lao xa đột nhiên quay đầu, nguyên bản những cái kia người sống sót thế mà ngay tại thủy biến. Gặp quỷ, bị vây lên lão xa nội tâm chấn động, bởi vì giờ khắc này yếu đuối hải tử thế mà thân thể không ngừng cất cao, mấy cái trong chớp mắt biến thành khô gầy quỷ ảnh sinh vật. Phụ nữ trung niên khỏe miệng vỡ ra, phun ra còn tại thuốc thiết quỷ dị cự ảnh. Kiên nghị trung niên hán tử đánh ra lồ ngực phát ra như giã thu gào thét, nhục thân cấp tốc bành trướng thành lang nhân giống như trường mao sinh vật. Mỗi một cái quỷ dị sinh vật khí tức đều mười phần kinh khủng, thậm chí so lão xa lúc trước thấy qua cái kia quỷ nhãn càng làm cho người ta tuyệt vọng. Sa mạc bảo đao, điều động trái ác quỷ lực lượng lao xa mặt tâm trầm, hắn cảm giác nếu là cả không tốt, tự mình chỉ sợ đến nằm tại chỗ này, trong xương mù tự mình không cách nào phân rõ phương hướng, không cách nào ra ngoài. Trong bóng đêm, thành thị đầu đường cuối ngõ. Một loại khó nói lên lời quỷ dị không khí lặng yên tràn ngập. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ ảnh tử tại vắng vẻ góc đường ngồi hồi, nhưng theo thời gian trôi qua, những cái bóng này phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu dần dần hội tụ. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng lặng yên xuất hiện, có từ hắc ám trong cống thoát nước leo ra, có từ hoang phế công trình kiến trúc bên trong thoát ra, thậm chí có trực tiếp từ trong không khí ngưng tụ thành hình. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có thân hình vật mèo, có khuôn mặt mơ hồ, nhưng cộng đồng đặc điểm là bọn chúng đều tản ra một cỗ làm cho người dùng mình quỷ dị khí tức. Theo bọn chúng hội tụ, nguyên bản an tĩnh đường đi bắt đầu trở nên ồn ào náo động, các loại kỳ dị thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một bài quỷ dị hòa âm. Những sinh vật này phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, động tác của bọn nó càng ngày càng đều nhịp, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Trung quanh các cư dân bị biến cố bất tình lình bừng tỉnh, bọn hắn hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ, chỉ gặp nguyên bản quen thuộc đường đi đã bị những thứ này quỷ dị sinh vật hoàn toàn chiếm cứ. Trong không khí tràn ngập một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác sợ hãi, khiến mọi người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Mà lúc này, những thứ này quỷ dị sinh vật phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, phảng phất tại nên đón cái gì trọng yếu thời khắc. Đứng tại những thứ này quỷ dị sinh vật phía trước thì là một cái tiểu nữ hải, chính là trước đó Mộ Bạch thấy qua vị kia quỷ dị trong đại lâu. Lão nhân lão đảo từ dưới đất đứng lên phát ra nhàn nhạt tiếng cười, chỉnh râu đen sững sờ. Lão già này đang cười cái gì? Tại đại lâu nội bộ nhìn về phía ngoại giới, thế mà còn là ban ngày. Tâm tư cẩn thận Minh Ca kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện không tệ, tự nhiên cũng cảm giác được không khí bên trong dị biến. Ảnh cưỡi thuyền, Minh Ca thấp giọng nói, sau đó trên người sợi tơ cấp tốc tạo thành một cái phân thân tồn tại sông phá pha lê. Hô, ban ngày giả tượng bị đánh phá, mê vụ mang theo cùng phong cuốn vào quỷ dị cao ốc nội bộ. Gió lạnh rít đảo, như là nhân gian luyện ngục. Mộ Bạch bình tĩnh quay đầu lại nhìn phía lão giả, ngươi ngụy trang rất giống. Che ngực lão nhân cười lớn tiếng hơn, tựa như là tại không chút kiên kỵ phát tiết lấy hắn treo tức chi ý quỷ gào gì. Không thể nhịn được nữa, râu đen vung tay lên, chấn động cầu che đậy xé rách không gian. Tầng tầng vỡ vụn chấn động áp chế xuống, lão nhân lại đi bộ nhàn nhã lùi về phía sau mấy bước, phía trên nguyệt quang tung xuống, rơi vào hắn che kín khe danh trên da. Đã bị khám phá, trò chơi kia lại bắt đầu, đến chết mới thôi, kinh khủng trò chơi. Ở dưới ánh trăng, cái kia nguyên bản hiền lành mà bình hòa lão nhân bắt đầu biến hóa. Thân thể của hắn dần dần bặm mẹo, trên da thịt dâng lên một cỗ hắc ám năng lượng, phản phất là từ trong thâm viên tuân ra hắc ám, bước lên cùng thôi. Con mắt đột nhiên trở nên sâu xa như biển, lóe ra u lam và mang, giống như là hai viên rét lạnh tinh thần trong bóng đêm một mình lấp lóe. Nguyên bản hòa ái khuôn mặt giờ phút này giống như bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lao thạch điêu, khe danh giao thoa, tràn đầy dấu vết tháng năm cùng khí tức quỷ dị. Thân thể của hắn bắt đầu không bình thường bành trướng, cơ bắp như là hòn đá giống như nô lên, làn da trở nên cứng rắn như sắt, bày biện ra màu nâu đậm, như là cổ lão gò cây. Ngón tay của hắn trở nên dị thường thô to, đầu ngón tay mọc ra bén nhọn móng vuốt, lóe ra hàn quang. quỷ dị. Tại Hoan Du, sau lưng của hắn, một đôi khổng lồ cánh đột nhiên mở ra, kia là từ vô số mắt nhỏ tạo thành cánh, mỗi một cái con mắt đều lóe ra u lanh quang mang, phản phất có thể xem thấu hết thảy hắc ám cùng mê vụ. Đôi cánh này ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất mang theo một loại thần bí mà kinh khủng lực lượng. Lão nhân thanh âm cũng biến thành trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền ra kêu gọi, làm cho người rùng mình. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, tản ra khí tức cường đại đủ để cho hết thảy chung quanh cũng vì đó run rẩy. Giờ phút này, hắn đã không còn là cái kia lão nhân hiền lành, mà là biến thành một con cường đại quỷ dị chi vương, một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp quái vật. Thân thể của hắn phảng phất bị hắc ám lực lượng thôn phệ, trở nên lanh khốc mà cường đại, tràn đầy vô tận quỷ dị cùng kinh khủng. Đạm Mạc nhìn xem quái vật biến thân, Mộ Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn cùng Dậu Cổ Đài liên hệ đoạn mất. Nói cách khác, Lao Sa chết rồi. Ngươi thành công chọc giận ta. Mộ Bạch bước ra một bước trái gù dạ no mi trực tiếp mở ra làm lớn vòng. Phong bế quỷ dị cao ốc cấp tốc trên mặt đất tâm động đất bị xé rách. So sánh dâu đen trái gù dạ no mi uy năng, Mộ Bạch một quyền này không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn. Két két, két két. Nương theo lấy màu đỏ thấm hạ sổ củ quấn quanh xé rách phụ cận không gian. U du mạ kỳ giống như ba động phạm vi bên trong, quỷ dị chi vương cười tà chấn động hai cánh bay vào trên đại lộ bộ. Bị vây chết ở chỗ này đi, không cần chiến đấu các ngươi cũng vô pháp đi ra nơi này. Thanh âm càng ngày càng xa. Giờ phút này Mộ Bạch ba người ở tại tầng này gian phòng có vẻ như đang hạ xuống bên trong. Phảng phất muốn ngã vào vực sâu vô tận như địa ngục làm người tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Dâu đen nhanh dùng ám thủy phá giải chung quanh kiến trúc. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Minh Ca vội vàng nhắc nhở, tỉnh táo lại dâu đen vội vàng phát động ám thủy. Dâu đen đứng ở trong phòng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, quanh thân dâng lên một cỗ hắc ám năng lượng. Kia là hắn đặc kỹ, ám thủy, trái rẽ mì no mi kỹ năng một trong. Theo tâm ý của hắn khẽ động, ám thủy như cùng sống bọt màu đen bầy rắn từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hướng bốn phía lan tràn. Cỗ lực lượng này nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa phá hủy hết thể tiềm năng. Ám thủy chạm đến vách tường trong nháy mắt, nguyên bản kiên cố bức tường phảng phất bị một loại nào đó tính ăn mòn dịch axit ăn mòn, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Gạch đá, thạch cao cùng nước sơn ở trong tối nước tác dụng dưới, như là băng tuyết gặp được ánh nắng, lặng yên không một tiếng động biến mất. Theo thời gian trôi qua, bức tường dần dần trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Toàn bộ quá trình không có tiếng vang kịch liệt, không có phi dương bụi đất, chỉ có cái kia không ngừng lan tràn hắc ám cùng như nước chảy hòa tan. Dâu đen đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, có thể thấu qua tàn phá bức tường hắn lại phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự tình. Bên trong căn phòng bức tường đã không còn tồn tại, chỉ để lại một mảnh không gian trống trải. Có thể tường đằng sau vẫn là tường. Trời mới biết quỷ dị chi vương đến cùng tại cái này trong đại lâu thiết trí nhiều ít loại này quỷ dị bức tường. Từ đầu đến cuối không lên tiếng Mộ Bạch lại là trầm giọng nói ra, trên dưới điên đảo, không cần hướng lên đánh, chúng ta hướng phía dưới đả thông ngược lại là đường sống. Nghe được phân phó, dâu đen lập tức tinh thần tỉnh táo, hai tay ám thủy hướng phía dưới chân ăn mòn qua đi. Chương 1504, hạ sổ cụ chấn choáng 10 vạn quỷ dị sinh vật. Chương 1504, hạ sổ cụ chấn choáng 10 vạn quỷ dị sinh vật. Ám thủy không ngừng ăn mòn, dâu đen sử dụng tiếp tục không ngừng ám thủy cũng là tiêu hao đại lượng thể lực. Chủ yếu là chân này hạ đất xi măng đồng hồ phản phất bị lực lượng nào đó bảo hộ ra chỉ giống như, căn bản là không có cách tùy tiện đánh nát, cho nên hắn cần tiêu hao so ngày xưa càng nhiều ám thủy lực lượng mới có thể tan rã. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đứng tại dâu đen bên cạnh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thâm bất khả trắc giảo hoạt. Hắn có trái ý tổ no mi năng lực giao phó hắn đối tuyến tuyệt đối điều khiển, giờ phút này, hắn đang chuẩn bị lợi dụng năng lực này hiệp trợ dâu đen. Dù sao Mộ Bạch lao đại bảo trì thể lực, cũng chỉ có thể hắn xuất thủ trước. Cần ta trợ giúp sao? Hỏa liệt điểu ngươi cảm thấy thế nào? Dâu đen người đều nhanh tê, thể lực gần như hao hết thở hổn hển, hiển nhiên cũng vô pháp kiên trì thời gian dài bao lâu. Minh Ca nhẹ nhàng vung tay lên, mấy chục cây gần như trong suốt tuyến từ ngón tay hắn ở giữa bắn ra, cấp tốc chui vào mặt đất. Những đường tuyến này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, dưới đất sen lẫn thành một trường dày đặc lưới, tìm kiếm lấy mặt đất lực điểm. Chuẩn bị xong chưa? Đọ Phật Lạm Mị Ngộ thấp giọng hỏi, cặp mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Dâu đen nhẹ gật đầu, hắn không thể lập tức kết thúc đào móc mặt đất công tác. Đột nhiên Đọ Phật Lạm Mị Ngộ ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, những cái kia dấu ở dưới mặt đất tuyến bỗng nhiên nắm chặt, giống như là vô số thanh lưới đao sắc bén, trong nháy mắt cắt ra mặt đất. Kết hợp sôi trào mãnh liệt ám thủy, hai loại sức mạnh cùng nhau tại một cái điểm phóng xuất ra. Nương theo lấy một trận oanh minh, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, khe hở cấp tốc lan tràn. Cuối cùng tại dâu đen dưới chân mặt đất ẩm vang sụp đổ, lộ ra một cái hố cực lớn. Mộ Bạch vững vàng đứng tại biên giới, nhìn xem dưới chân cái hố, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, tiếp xuống chính là thời điểm chiến đấu. Quỷ dị cao ốc ngoại bộ thế giới phảng phất âm dương điên đảo, tất cả kiến trúc đều lơ lửng tại thiên không bên trong. Quỷ dị như vậy tà ma hình tượng đổi lại người bình thường nhìn thấy đoán chừng đều có thể làm trận điên mất. Quỷ dị chi vương tại mê vụ giống như địa ngục thế giới bên trong phát ra một tia trào phúng chế giễu. Xem một chút đi, đã từng giải cứu qua lệ quỷ thành thị anh hùng không phải là phải chết tại trong tay của chúng ta sao? Dùng hắn làm tế tự phẩm, hướng tà thần hiến tế, chúng ta sẽ lại lần nữa mở rộng địa bàn, cuối cùng sẽ có một ngày toàn bộ thế giới đều sẽ là thuộc về quỷ dị sinh vật. Phía dưới quỷ dị sinh vật phát ra cùng loại chúc mừng thanh âm, tự lẩm bẩm rất là điên. Két két. Ngay tại quỷ dị sinh vật một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm, quỷ dị cao ốc đông nhiên vỡ vụn một góc. Cái này khiến quỷ dị chi vương sững sờ. Càng ngày càng gần. Cái kia rơi xuống thân ảnh nương theo lấy kim ô hư ảnh để hắc dạ đều sáng mấy phần. Ngay tại rơi xuống bên trong Mộ Bạch nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội trái gù dạ no mi giao phó hắn lực lượng, cỗ lực lượng kia như là quần quận sóng biển, tùy thời chuẩn bị mãnh liệt mà ra. Phi hành loại quỷ dị sinh vật gầm thét, ngưỡng mộ Bạch đánh tới, cái kia mặt mũi dữ tợn cùng bặm bẹo thân hình ở dưới ánh trăng lộ ra càng khủng bố hơn. Nhưng mộ Bạch không hề sợ hãi, hắn đột nhiên huy quyền. Trong chốc lát, một cỗ cường đại chấn động sóng từ hắn năm đấm bên trong phóng thích mà ra, giống như địa chấn hướng quỷ dị sinh vật quét sạch mà đi. Cỗ này chấn động sóng trong nháy mắt xuyên thấu không khí, trực kích quỷ dị sinh vật. Trái gũ dạ no mi cắt chém đại khí. Cơn bạo khí lưu đang chấn động bên trong trở nên càng thêm điên cuồng, vô số chấn động gợn sóng không ngừng phủ lên tại xé rách đường vân bên trên, tản mát ra hạ sổ cụ ba động. Chỉ gặp đám kia phi hành loại quỷ dị sinh vật đang chấn động sóng công kích đến, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó đột nhiên nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Toàn bộ quá trình phát sinh sét đánh không kịp bưng tai, quỷ dị sinh vật thậm chí chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền đã bị triệt để phá hủy. Đối mặt phía dưới vô số quỷ dị đại quân lúc, hắn lạnh nhạt nói, "Cỏ dại thôi, lại nhiều cũng là vô dụng." Hạ xuống mặt đất, Mộ Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Tại cái kia núi kêu biển gầm quỷ dị nhóm sinh vật sắp đến gần đêm trước, trong mắt của hắn lưu động ra màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng. Hắn phóng xuất ra tự mình hạ sổ cụ hạ kỳ, đó là một loại áp lực vô hình, phản phất một cỗ lực lượng không thể kháng cự, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ chiến trường. Trong chớp mắt, những cái kia quỷ dị sinh vật bắt đầu lay động, ánh mắt trở nên trống rỗng, bộ pháp trở nên tập tễnh. Phản phất nhận lấy một cỗ không thể kháng cự áp chế, bọn chúng nhao nhao ngã xuống, bị cỗ này cường đại bá khí chấn choáng qua đi. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, tựa như một vị bá vương, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy. Tại hắn hạ sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng dưới, cái kia 10 vạn quỷ dị sinh vật như là bị như gió thu quét lá rụng nhao nhao ngã xuống, toàn bộ chiến trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất một tòa không thể vượt qua sơn phong. Giờ khắc này, hắn không chỉ có là chúa tể của chiến trường, càng là những thứ này quỷ dị sinh vật sợ hãi trong lòng chi nguyên. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ không chỉ có chân choáng trước mắt bình thường quỷ dị sinh vật, còn để quỷ dị chi vương cảm nhận được áp lực lớn lao. Người tên tiểu quỷ này, thế mà mạnh như vậy. Cảm nhận được đối phương hạ sổ cụ như là sơn phong giống như chấn áp tại hai vai của hắn bên trên, quỷ dị chi vương không thể nhịn được nữa, lập tức biến thành hắc sắc quang mang và chạm tới. Quỷ dị lực lượng bản thân liền là nghịch chuyển sinh mệnh lực lượng tồn tại, vạn mẹo cùng hoang đường chính là nó bản chất. Lao xa chết ngươi cần đền mạng a. Kim ô tàn ảnh chuyển đổi ở giữa, Mộ Bạch lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới quỷ dị chi vương. Màu đỏ thâm ba khí ba động cùng tuần màu xám quỷ dị khí tức va chạm trong nháy mắt, sinh ra khó mà lường được kinh khủng ba động, vô số đá vụn cặn bã bị năng lượng ba động rửa sạch thành một mịn. Hơn ngàn mét mặt đất khe rãnh trong nháy mắt thành hình. Loại này chiến đấu đối cục căn bản không phải bình thường quỷ dị sinh vật có thể tham dự. Màu xám cùng xích hồng sắc thân ảnh không ngừng nhanh chóng giao phong, xé rách chung quanh kiến trúc. Chiến đấu kịch liệt bên trong quỷ dị chi vương kinh ngạc phát hiện tự mình thế mà bị áp chế. Đang muốn chuẩn bị buộc phát một đợt thời điểm, đánh từ xa tới liên tục chấn động quyền trực tiếp để hắn nện mặc vào mấy chục tòa cao ốc. Chương 1505, chuyện nào có đáng gì, ta thành đại nhật liền tốt. Chương 1505, chuyện nào có đáng gì, ta thành đại nhật liền tốt quá chậm đi. Thu hồi nắm đấm, Mộ Bạch phát động kim ô thuần gì, tại quỷ dị chi vương còn chưa rơi xuống đất thời điểm một cước đem đối phương đá xuống lòng đất, không ngừng rơi xuống thân thể khổng lồ cùng hạ sổ cụ quấn quanh và chạm tổn thương bên trong bị đánh vào dưới mặt đất. Tổn thương quá cao. Hạ sổ cụ quấn quanh cộng thêm lực lượng khác kết hợp, đến mức đã để Mộ Bạch thu phát năng lực đạt được một cái chất đồng dạng tăng lên, cho dù là bình thường đẳng cấp chiến lược ước định chỉ sợ cũng không cách nào định nghĩa hắn. Bị liên tục bị trọng thương quỷ dị chi vương máu chảy ồ ạt, nhưng ở trong đêm tối hắn cũng là nhất định phải tuân thủ quy tắc. Chỉ gặp những vết thương kia tại hắc dạ pháp tắc bên trong cấp tốc bị chữa trị, mấy cái trong chớp mắt, hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hai cánh mở ra, khí tức tử vong nồng nặc tản ra. Hiện tại, tương lai, qua đi, ta đều là bất tử bất diệt tồn tại, cùng tòa thành thị này vĩnh sinh bất tử, Mộ Bạch hiện tại đến phiên ta thẩm phán ngươi đi. U Minh Quỷ Ảnh tay. Hai tay của hắn trong nháy mắt trở nên đen như mực, phản phất bị hắc ám lực lượng thôn phệ. Ngón tay trở nên dài nhỏ mà bén nhọn, giống như quỷ mị lợi trảo. Theo hai cánh tay hắn vung dậy, từng đạo năng lượng màu đen sóng trong nháy mắt tán phát ra, giống như trong U Minh Quỷ Hồn rũa ra móng vuốt, bén nhọn công hướng địch nhân. Cái này tựa như trong đêm tối vũ đạo có được cực kỳ cường hoành lực sát thương. Bản thân liền ở vào trong đêm tối, Mộ Bạch bị quy tắc chi lực bao khỏa, vạn chúng chú mục phía dưới thế mà bị những thứ này quỷ thủ kéo vào lòng đất. Một màn này để ngay tại thi triển trái rẽ mì no mi cùng địch nhân kịch chiến dâu đen trong lòng cảm giác nặng nề. Hỗn đản, phẫn nộ hắn đang muốn cùng cái kia quỷ dị chi vương cùng chết thời điểm, phụ cận quỷ dị cường giả liền đã lại lần nữa bao vây hắn. Đỏ phở lạ mì ngộ cũng không ngoại lệ, lẻ loi một mình bị một đám quỷ dị sinh vật vây khốn tại đầu này chật hẹp trên đường phố. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có thân thể bặm bẹo, có khuôn mặt kinh khủng, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem đỏ phở lạ mì ngộ bao bọc vây quanh. Đỏ phở lạ mì ngộ nhẹ nhàng bóp trái ý tổ no mi trong nháy mắt phóng xuất ra vô số cây nhỏ như sợi tóc đường cong. Những đường cong này tại ngón tay hắn ở giữa nhảy vọt, phảng phất có sinh mệnh. Hắn thành thạo địa thao túng những đường cong này, hướng quỷ dị sinh vật phát động công kích mãnh liệt. Đường cong như là kiểu lưới kiếm sắc bén, dễ dàng cắt ra quỷ dị sinh vật thân thể. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên tiếp. Nhưng mà những thứ này quỷ dị sinh vật phảng phất cũng không sợ hãi cái chết, bởi vì trong đêm tối bọn hắn chính là bất tử tồn tại, bọn chúng che giả măng mọc địa phóng tới đỏ phở làm mị ngộ, ý đồ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cứ việc đỏ phở làm mị ngộ ra sức chống cự, nhưng quỷ dị sinh vật số lượng thực sự quá nhiều, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hai bên đường phố công trình kiến trúc phảng phất cũng thay đổi thành những sinh vật này đồng lõa, đem hắn đường lui từng cái phong kín. Gặp quỷ.
Mộ Bạch đại nhân ngươi nhất định phải chịu đựng a.
Thời khắc này Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đã bị vây ở trên con đường này, bốn phía đều là quỷ dị sinh vật thân ảnh. Hắn biết mình không thể từ bỏ, nhất định phải kiên trì, tìm kiếm đột phá khẩu. Hắn tiếp tục cơ trong tay đường cong, cùng quỷ dị sinh vật triển khai quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần huy động, đều có mấy cái quỷ dị sinh vật ngã xuống, nhưng càng nhiều sinh vật lại dâng lên. Đây là một trận nhìn như vĩnh viễn chiến đấu, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đã không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên phát hiện một cái cơ hội. Một cá thể hình khổng lồ quỷ dị sinh vật đang ở phía trước hắn dương nhanh múa vuốt, ý đồ bổ nhào hắn. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhắm ngay cơ hội này, trong tay đường cong như là linh xà đồng dạng cuốn lấy cái kia sinh vật, hắn đột nhiên kéo một phát, đem cái kia sinh vật trong nháy mắt xé rách thành hai nửa. Thừa cơ hội này, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cấp tốc xông về phía trước, ý đồ đột phá cái này vòng đây. Thân ảnh mới đi ra, càng nhiều quỷ dị sinh vật đã lại lần nữa bao vây, cái kia số lượng cùng chiến lực làm người tuyệt vọng. Đây là kết quả, hết thảy chống cự đều là phí công. Quỷ dị chi vương mỉm cười rất xuống đất đồng hồ. Hắn muốn chào phúng Mộ Bạch, bất quá dưới mắt hắn lại là không có phát giác được tung tích của đối phương. Chẳng lẽ chết rồi? Đang lúc hắn tìm kiếm đối phương thời điểm, dưới nền đất chuyển đến kỳ quái tiếng vang. Nham tương, kia đến từ vỏ quả đất chỗ sâu nóng rực chất lỏng, giờ phút này như là bị dã thú bị chọc giận, dưới mặt đất sôi trào mấy liệt. Theo vỏ quả đất chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ đang nổi lên, chuẩn bị hướng Quỷ Dị Chi Vương triển bày ra uy lực của nó. Quỷ Dị Chi Vương đứng tại cách đó không xa, hắc ám năng lượng ở bên cạnh hắn lượn lờ, hắn đang chuẩn bị thi triển hắn quỷ dị chiêu thức. Ha ha, Mộ Bạch, như ngươi loại này điều trùng tiểu kỹ chỉ sợ không cách nào tổn thương đến ta đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một đạo nóng bỏng nham tương trụ phóng lên tận trời, giống như phẫn nộ hỏa long, lao thẳng tới Quỷ Dị Chi Vương. Nham tương nhiệt độ cực cao, nơi nó đi qua, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Cái kia cỗ nóng bỏng lực lượng phảng phất có thể nóng chảy hết thảy, cho dù là Quỷ Dị Chi Vương hắc ám năng lượng, cũng tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Quỷ Dị Chi Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng bung ra một đạo hắc ám bình chướng ý đồ ngăn cản cái này nóng bỏng nham tương, nhưng mà nham tương nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan đạo này bình chướng, tiếp tục hướng Quỷ Dị Chi Vương tới gần. Hắn liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cơ hai tay, không ngừng mà phóng xuất ra hắc ám năng lượng lấy ngăn cản nham tương xâm nhập. Nham tương lực lượng quá mức cường đại, nó gầm thét, lao nhanh, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Quỷ Dị Chi Vương giờ phút này đã vô pháp ngăn cản, chỉ có thể không ngừng mà tránh né, phòng ngự, ý đồ tìm tới cơ hội phản kích. Tại trận này kịch liệt đối kháng bên trong, nham tương phảng phất trở thành đại địa lửa giận, mà Quỷ Dị Chi Vương tắc là hắc ám đại biểu. Giữa hai bên giao phong như thế kinh tâm động phách, nham tương nóng bỏng cùng Quỷ Dị Chi Vương hắc ám lực lượng đụng vào nhau, qua lại tăng dã, tạo thành một bức hùng vĩ hình tượng. Theo thời gian trôi qua, Quỷ Dị Chi Vương dần dần lâm vào khốn cảnh. Hắn cứ việc lực lượng cường đại, nhưng đối mặt cái này đến từ thiên nhiên lửa giận, hắn cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà nham tương thì phảng phất không biết mệt mỏi, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, thẳng đến đem Quỷ Dị Chi Vương bức đến tuyệt cảnh. Thân thể chữa trị, lại lần nữa vỡ vụn, thân thể chữa trị, lại lần nữa vỡ vụn, vòng đi vòng lại phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh ác mộng giống như để Quỷ Dị Chi Vương không ngừng lùi lại. Phu cận quỷ dị sinh vật cũng đều thua thiệt bị nuốt vào trong nham tương. Tuần hoàn phục sinh phảng phất là nguyền rủa giống như trên người bọn hắn có hiệu lực. Từ trong nham tương đi ra Mộ Bạch tựa như địa ngục các quỷ. Hắn giờ phút này đã ý thức được quy tắc tính hạn chế, bây giờ hắn mượn nhờ lòng đất tự nhiên chi lực có thể làm được điểm này, tự nhiên cũng có thể mượn nhờ trái ác quỷ lực lượng tạm thời đánh vỡ cái này bóng tối vô tận. Mộ Bạch, bại cục đã định. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể để ngươi sống lâu mấy ngày. Tức hồn hển quỷ dị chi vương phát ra mỉa mai thanh âm, phảng phất hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi cảm thấy ta thất bại? Trong nham tương Mộ Bạch lạnh nhạt nói, dẫn tới lại là Quỷ Dị Chi Vương nhất là trêu tức tiếng cười. Ha ha ha, trong đêm tối ta vô địch, cho dù là thần hàng lâm cũng vô pháp giết ta. Ngươi có biện pháp nào? Sau lưng hắn không ngừng phục sinh quỷ dị sinh vật đại quân càng ngày càng nhiều, như là tiêu diệt không sạch sẽ. Cô trùng. Tại Quỷ Dị Chi Vương cuồng vọng tự đại trong thanh âm, Mộ Bạch lạnh nhạt mở miệng. Chuyện nào có đáng gì, ta thành vô cực đại nhật đánh vỡ hắc dạ liền tốt. Vừa dứt lời, vô hạn quang mang nở rộ.